Thế nhưng trên thân thể đau đớn hoàn toàn xóa bỏ không hắn lúc này trên tinh thần kích thích. Hắn làm sao cũng muốn không ra, vì sao trước mắt vị này Tần thị thiếu tộc trưởng sẽ tinh thông bọn họ Bắc Cực Thánh Địa hạch tâm tuyệt học, hơn nữa. So với hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Loại này bất nhập lưu đồ vật, rất khó à. Tần Vũ vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Chỉ là hắn bây giờ hình thể, tùy tiện phát sinh chút động tĩnh tựa như sẽ đánh. Lời nói này rõ ràng truyền tới trong thai mọi người, làm bọn họ não hải co quắp một trận, suýt chút nữa không khống chế được thần lực trong cơ thể rơi xuống dưới. Bất nhập lưu. Người lừa gạt quỷ đâu. Đây chính là thánh địa hạch tâm tuyệt học A. Bây giờ làm là quá ra ra một học liền sẽ. Mới vừa học còn có thể trực tiếp tu luyện tới tầng cao nhất. Ngươi để những cái nhọc nhằn khổ sở tu luyện cả đời QNZ luyện không tới cảnh giới tối cao người nghĩ như thế nào? Ngươi còn có phải là người hay không? Ngươi! Nói vơ nói vẩn. Ngụy Ti không có thể tin tưởng lời này mới có quỷ. Hắn từ nhỏ thâm nhập mãng sơn bên trong cùng các loại hung thú huyết chiến sáp lá cả, hoa hơn 20 năm thời gian mới mỉ hệ nở cựa NZ bước vào hoang cổ chiến thể đệ thất trọng. Vậy thì đã bị thánh địa các cao tầng nhận định là vạn tuế hiếm thấy thiên tài, đồng thời đánh bại thánh chủ đích hệ huyết mạch. Thành công đoạt được thánh tử vị trí, từ đây thuận buồm xuôi gió, dương danh thiên huyền, địa vị tôn sùng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, hoang cổ chiến thể một khi triển khai ra, cỗ này nhất lực phá vạn pháp cường đại tiến công tính, đủ để đem hắn nhìn thấy quá sở gọi là thiên kiêu thiếu niên oanh thành một phấn. Có thể hôm nay, hắn bị chế tải. Hơn nữa dùng vẫn là hắn quen thuộc nhất hoang cổ chiến thể. Quan trọng nhất, Tần Vũ lại luyện đến đệ cửu trọng. Phải biết, cho dù là thánh địa bên trong những cái bây giờ thánh nhân, đã từng thiên tiêu, khi tu luyện tới hoang cổ chiến thể đệ cửu trọng thời gian, cơ bản cũng đã là vũ tôn cảnh giới. Bởi vì hoang cổ chiến thể tuy nhiên cường đại, nhưng này cỗ nguyên thủy man hoang sát phạt chi khí, sẽ ở trong lúc lơ đãng ảnh hưởng người sử dụng tâm trí cùng thân thể. Nếu là không chịu nổi, hoặc là tâm cảnh đổ nát, trở thành ngu ngốc, hoặc là thân thể bạo liệt, hóa thành bột mịn. Không tới vũ tôn cảnh giới, căn bản không dám luyện tối cao tầng kia. Nhưng Tần Vũ không giống, hắn thiên phú vạn cổ không một. Thôi diễn năng lực đứng đầu nhân gian, không chỉ có ở trong chốc lát liền có thể đem Ngụy Ti không chợt thi triển hoang cổ chiến thể hoàn toàn phân tích, càng có thể hậu sinh khả úy, trực tiếp thôi diễn đến tầng thứ tốt cùng. Sở hữu áo nghĩa tinh yếu, toàn ở trong đầu hắn, căn bản không thể phạm sai lầm. Mấu chốt nhất là, hắn đã từng nhận qua thiên kiếp tẩy lễ, nhục thân cường độ vốn là vượt xa cùng thế hệ. Cho tới nói man khí đối với tính cách ảnh hưởng. Cái kia thuần túy là công pháp tác dụng phụ, Tần Vũ ở thôi diễn thời điểm thuận tiện đem hoàn thiện. Đây là hôm nay chương thứ tư, mặt khác chương 50, còn không có xét duyệt thông qua, lung túng. Đại gia đem sách một lần nữa xóa chậm tích chữ là được. Chương 53, hung thần ra trận, để ngươi đi. Có 10 vạn lần thiên phú. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Vũ nhìn mặt trước vị này trạng thái như chó chết Bắc Cực Thánh Tử, không hứng lắm, trên tay lực đạo mãnh liệt một thêm, liền muốn đem trực tiếp bóp nát. Nhóc con ngươi dám. Đang lúc này, một đạo dường như đồi núi đồng dạng cẩn trọng uy áp đống nhiên rơi vào Tần Vũ trên thân, khiến hắn hơi nhướng mày, thân hình hơi trầm xuống. Thánh nhân. Trước mặt không gian một trận núp đích, đi ra một vị bắp thịt khổng to lớn, sợ võ ma nhờ me người, tóc ngân bạch, trên mặt một đạo dài dài vết tích hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chân hắn đạp hư không, chậm rãi đến, bên người không gian trong lúc mơ hồ bởi vì hắn đi ngang qua, mà rung động không ngớt. Cái này rõ ràng là một vị thánh nhân cảnh giới cường giả. Tiểu tử, ngươi đừng muốn sai lầm. Nhanh mau thả chúng ta ra thánh tử. Hắn nhìn lên trước mặt thân hình cao to Tần Vũ, chấn động trong lòng không ngớt, một người ngoài lại đem Bắc Cực Thánh Địa hạch tâm bí pháp tu luyện tới đỉnh phong, nếu là chuyển trở về, cái nhóm này lão già kia còn chưa được nhảy dựng lên. Chỉ là hiện tại hắn quản không cái này rất nhiều, thánh tử vẫn còn ở Tần Vũ trong tay, cứu người quan trọng. Đánh nhỏ đến lão. Tần Vũ khẽ cười một tiếng, xì nói, các ngươi Bắc Cực Thánh Địa không hổ là thể tu thánh địa, chí ít phía Na Y ra là rất cứng. Phỏng chừng liền cấm kỵ lôi kiếp cu nở dê không làm gì được các ngươi khuôn mặt này. Lời này vừa nói ra, người vây xem nhất thời hồn bay lên trời, kinh hồn bạt vía. Cái này Tần Vũ. Lại trước mặt làm nhục thánh nhân. Thật sự là nghe mới sinh không sợ có a. Hắn lại dám cái này dô nở dê như đối với thánh nhân bất kính, cũng quá khoa trương đi. Tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn ngơ ngác nhìn, tràn đầy không thể tin tưởng. Cha hắn năm đó giết thánh nhân cũng không dừng một tay số lượng. Ngươi hy vọng hắn đối với thánh nhân có bao nhiêu tôn kính. Vũ Diệt hít mắt, trong giọng nói đối với Tần Vũ khá là hâm mộ, có cái chấn áp thời đại cha là thật tốt ta. Ngược lại là hy vọng cái này thánh nhân dưới cơn nóng giận đem cái này Tần Vũ trực tiếp lột ra chóc thịt, đỡ cho ta nhóm rất nhiều chuyện. Lâm Vân sắc mặt tâm trầm, bây giờ Tần Vũ KNZ cường đại, hắn liền càng bất an. Làm càn. Cái kia vóc người to lớn thánh nhân sắc mặt cứng đờ, nổi giận nói, ngươi dám nhục mạ thánh nhân. Ta có nói sai sao, cùng thế hệ tranh phong, tài nghệ không bằng người, lại còn muốn thánh nhân đứng ra. Thua không nổi nói sớm làm gì đi. Tần Vũ sắc mặt trương dương, cất cao giọng nói. Hàng này ở trước mặt ta nhảy. Quy lâu như vậy, mắng cu nở dê mắng, tay cu nở dê động. Cái này sẽ không đánh lại được ta liền muốn đi, dựa vào cái gì? Thiếu niên trắng trợn không kiêng dè thanh âm truyền vang ra ngoài, dưới bầu trời đêm giao quang thành nhất thời một trận sôi trào. Ngày hôm nay kiêu không biết là người phương nào, đối mặt thánh nhân lại có thể làm được mặt không biến sắc, còn dám trước mặt chống đối, ngày sau tất thành báo vật a. Thật là có hứng thú, chuyện tối nay nếu là truyền ra đi, có náo nhiệt. Tuổi trẻ thiên kiêu chống đối thánh nhân. Chất vấn dựa vào cái gì, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Hắn thật đẹp trai a. Không biết có hay không hôn phối. Có chuyện không biết ngại hay không thêm một cái. Lớn mật tiểu bối, dám khẩu suất của nôn, hôm nay ta liền thay ngươi trong tộc trưởng bối giáo huấn ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Thánh nhân kia giận tí mặt, cả người khí tức dâng mạnh. Trong nháy mắt, nguyên bản sáng sủa tinh không không biết lúc nào vọt tới vô tận cẩn trọng tầng mây. Từng đạo hào quang màu xanh đen ở tại trên thân nhảy lên, phía sau ở nước hiển hóa một tôn chân đạp lớn, đỉnh đầu bầu trời y vô cùng thân ảnh. Một luồng vô cùng cường đại uy áp dường như trầm trọng gông xiềng, từng tầng đặt ở Tần Vũ trên thân, thề phải đem cổ sống ép chỗ ngoặt. Lao thất phu. Tần Vũ kiệt nhưng mà nở nụ cười, hai tay gân xanh hung bạo lên, đem cái kia ngụy ti không nâng đến trước người, triển lộ ở vô số con mắt nhìn kỹ bên dưới, ngươi xem được. Dứt tiếng, hai tay mãnh liệt sờ một cái. Ngươi dám. Thánh nhân kia nổ đom đóm mắt, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, nộ hống lên tiếng. Hôm nay nếu để Tần Vũ khi hắn mặt đem thánh tử bóc chết, hắn còn có mặt mũi nào tại đây thiên huyền đặt chân. Vì vậy cả người thần lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành một con tre khuất bầu trời đại thủ hướng về Tần Vũ vị trí chỗ ở ma nhờ me vô tới, thế tới hung hăng. Chỉ là... hay là trễ một bước? Vành! Một trận huyết vụ từ Tần Vũ lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung ra, tán lạc tại phía chân trời trong lúc đó. Sau đó Tần Vũ như là ghét bỏ giống như vậy, vậy vây tay, phải đem trên tay dơ đổ vật cho bỏ rơi, đồng thời dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn về phía cái kia kéo tới đại thủ, không có vẻ sợ hãi chút nào. Thánh nhân nổi giận, song song, thiếu niên này sợ là đòi mạng tuyệt ở này a. Đáng tiếc, như vậy thiên tiêu, cả thế gian hiếm thấy. Thật sự là ông trời đấu kỵ anh tài. Đang lúc này, vô tận đêm tối khoảng không bên trong, đột nhiên truyền đến một mảnh chói mắt kim sắc ánh sáng, từ phía chân trời đầu kia cấp tốc bao trùm tới, trong chớp mắt liền rọi sáng nửa mảnh bầu trời y. Tần Vũ bị cái này kim quang vừa chiếu, nhất thời cảm giác trên thân gông xiềng nhất thời giải trừ, cả người đầy ánh sáng. Vụ. Đại thủ đụng vào kim quang bên trên, dường như một đạo vang dội tiếng chuông, truyền vang ra. Giao quang thánh chủ. Thánh nhân kia vẻ mặt đại biến, nhìn về phía cái kia mảnh kim quang nơi sâu xa, đầy mắt kiên kỵ. Tiểu bối tranh phong, có chơi có chịu, sống chết có số, ngươi thân là thánh nhân, lại là tiền bối, lấy lớn hiếp nhỏ thật sự là không còn gì để nói. Thanh âm này như tiên nhạc mờ mịt, không biết đến từ đâu, nhưng làm cho tất cả mọi người như gió xuân ấm áp, sảng khoái tinh thần. Các ngươi giao quang thánh địa, là quyết định chủ ý muốn bao che người này. Hắn cau mày, cực kỳ không cam lòng. Ta cho dù không ra tay, ngươi cũng giết không hắn, đừng tự rước lấy nhục. Thanh âm này biến ảo khôn lường. Đột ngột xuất hiện ở trong óc hắn, hắn biến sắc. Đang lúc này, một đạo vô cùng hàn ý dường như thế gian sắc bén nhất nhận lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn quanh thân, hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thân thể cường hãn đột nhiên lên một đống nổi da gà, hắn bỗng nhiên muốn tìm cái gì. Việc này, không tính kết thúc. Chăm chú nhìn chăm chú trước mặt Tần Vũ một chút, lưu lại một câu lời hung ác, xoay người phá mở hư không, liền muốn rời đi. Đống nhiên, một đạo khiến hắn không nghĩ tới thanh âm đồng bệnh truyền đến. Đứng lại. Trong thiên địa làm nghiêm nghị, vô số người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía đạo kia cao to thân ảnh, mặt lộ vẻ không rõ. Mới vừa nói chuyện, dĩ nhiên là Tần Vũ. Chúng ta thiếu tộc trưởng để ngươi đi à? Hư không một trận run rẩy, một đạo trên người mặc lam sắc váy lụa kéo dài thân ảnh đột ngột xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Hí! Lại là một tôn thánh nhân. Từng ma nở dê liên miên trùng điệp hít một hơi lãnh khí tiếng. Thánh nhân chính là bây giờ thiên huyền giới chi cao tồn tại. Trong ngày thường bao nhiêu năm cũng không được mới thấy, hôm nay dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện. Mà ẩn tàng ở trong hư không những cái thánh địa đại năng, đang nhìn đến thân ảnh ấy trong nháy mắt, nhất thời tâm thần chấn động, vô pháp truyền lời, liền một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không ra. Là, na nở dê sao? Một lúc lâu, một thanh âm không thể tin được nói. Chắc là vậy a. Nàng là cái này Tần thiếu gia tộc trưởng hộ đạo giả. Thần gia có phải hay không điên, cái này hung thần cũng dám phóng xuất. cấm khẩu. Câu nói như thế này cu nở dê dám nói ra. Muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Nếu là mảnh này trò chuyện âm thanh truyền ra đi, chỉ sơ sẽ khiến toàn bộ thiên huyền giới dốc hết ra trên run lên. Những này có thể tất cả đều là thánh địa bên trong thực lực đứng đầu nhất một nhóm người, lại bởi vì một cái nữ tử xuất hiện, lộ ra dáng dấp kia. Chương 54, thánh địa có thế diệt cửa. Có 10 vạn lần thiên phú. Là ngươi. Bắc cực thánh địa thánh nhân phảng phất thấy cái gì đại khủng bố, mắt bên trong hiện lên một vệt vô pháp che giấu kiêng kỵ. Ngươi lại tự mình ra tay. Tâm hắn, đang run rẩy. Ngươi lấy thánh nhân chi tôn, đối với chúng ta thiếu tộc trưởng ra tay, làm hư quý củ, bây giờ. Liền muốn như thế đi. Tần Hàn Linh xa xa nhìn phương xa, ánh mắt bình thản như nhìn một mảnh không khí. Ngươi nghĩ thế nào? Thánh nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, vị này sát thần ở đây, hôm nay e sợ khó có thể thiện. Làm hư quý củ, tự nhiên phải có đại giới. Ngươi mới vừa dùng cái tay nào đập ta tới. Lúc này, Tần Vũ làm ra một bộ đăm chiêu răng rấp, sau đó nói, tính toán, cái nào một con đều được. Tự phế một tay, hôm nay liền tạm thời tính toán. Soạn. Thiên địa cả kinh. Hắn chẳng lẽ không phải bị điên. Một cái vũ vương lại dám nói để thánh nhân tự phế một tay. Cho dù là có thánh nhân tại trái phải bảo vệ, cũng quá khoa trương chút đi. Chẳng lẽ là mới vừa rồi bị thánh nhân trưởng lực đập ngốc đầu óc? Ta làm sao nghe được như vậy ly kỳ đây? Ta khẳng định còn chưa tỉnh ngủ, trở về lại ngủ một hồi. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt sóng vai đứng ở đằng xa không trung, nghe thấy lời này, vừa muốn cười, lại cười không nổi. Đều là thiên tiêu, bọn họ không thể không thừa nhận, giờ khả cờ Na Y Tần Vũ ở thánh nhân trước biểu hiện ra ngoài phần khí độ này cùng tự nhiên, bọn họ không làm được. Càng không nói đến nói ra như vậy mấy câu nói, để thánh nhân tự đoạn một tay, trong ngộng ngẫm lại còn tạm được. Hắn nếu bất tử, ngày sau chắc chắn trở thành thứ hai Tần Hạo Nhiên. Vũ Diệt truyền âm nói. Lâm Vấn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có một số việc, không thể không làm. Nương theo lấy thiếu niên bình thản thanh âm đàm thoại truyền vang ra, vô số sắc mặt người biến lại biến. Bắc cực thánh địa vị thánh nhân kia Ngụy Thanh sắc mặt tái nhợt, một bộ không thể tin được dáng dấp. Từ khi hắn thành tựu thánh nhân, bao nhiêu năm không ai dám đối với hắn bất kính. Có thể hôm nay, một vị vũ vương lại dám chỉ mình mũi để cho mình tự phế một tay. Đây là loại gì hoang đường? Nếu là bình thường thời điểm, hắn đã sớm một cái tát đem cái kia vũ vương trực tiếp đập chết, thuận tiện liên lụy cửu tộc, dùng một trận sát lục đến giữ gìn thánh nhân uy nghiêm. Có thể hôm nay, hắn không dám, cũng không làm được. Chỉ vì thiếu niên kia bên người, lại một đạo để hắn đều có chút không dám nhìn thẳng thân ảnh. Băng Thánh, Tần Hàn Linh. Thiên huyền lịch hướng phía trước mấy năm ngàn năm, có một đoạn được gọi là Tam Thánh thời đại thời gian. Ở cao y kia niên đại, sở hữu người tu hành tiến lên trên đường, đều có ba đạo dường như thiên trụ đồng dạng lệnh người ngước nhìn thân ảnh. Băng Thánh, Lôi Thánh, Viêm Thánh. Bọn họ đại diện cho từng người pháp tắc lĩnh vực ngọn núi cao nhất, đồng thời cũng là thánh lộ trên người thủ vệ. Có bọn họ, bất kỳ người nào không thể thành thánh. Không có ai biết tại sao, chỉ biết tại bọn họ cái kia niên đại. Tất cả mọi người nếu dám thử nghiệm đột phá vũ tôn đỉnh phong, đến thánh nhân chi cảnh. Chứ phải đối mặt khủng bố lôi kiếp ra, còn muốn đối mặt ba vị cực kỳ khủng bố đỉnh phong thánh nhân. Một con đường chết. Vô số người oán hận bọn họ, vô số người sợ hãi bọn họ, toàn thiên hạ tu sĩ ở cái kia mấy ngàn năm thời gian trang giấy run lẩy bẩy, bao phủ ở vô pháp truyền lời bóng mờ bên dưới. Làm một cái cầu đạo người tu hành, phía trước không đường, là nhiều bi thảm sự tình. Ngụy Thanh, chính là cái kia chúng sinh một trong. Hắn so với Tam Thánh càng sớm hơn thành danh, từ lúc Tam Thánh lúc còn trẻ, còn thuộc về thiếu niên thiên kiêu hàng ngũ, hắn cũng đã là Bắc cực thánh địa có tiếng vũ tôn cảnh cường giả, còn đã từng trải qua thần tướng bảng. Nhưng hắn vẫn chỉ trệ không tiến, tìm không được đột phá thời cơ, vẫn đợi được hắn rốt cục có hy vọng thành thánh thời điểm, Tam Thánh xuất thế. Ba người kia thiếu niên thiếu nữ, nương tựa theo thiên phú kinh người cùng tế ngộ, ở trong thời gian ngắn ngủi chứng đạo thành thánh, đồng thời phong tỏa thánh lộ, lệnh thiên hạ người bất thế thành thánh. Đó là loại gì bá khí cùng ý thế? Ngụy Thanh đến nay vô pháp quên, năm đó hắn cứ thế mà ở vũ tôn đỉnh phong nột ngạt 2000-3000-5. Có một lần tâm huyết dâng trào suýt chút nữa xúc động lôi kiếp chứng đạo thành thánh, đột nhiên xuất hiện trước mặt một đạo tuyệt thế mà độc lập tuyệt mỹ thân ảnh, sợ đến chính hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống. Dẫn đến tự mình phản vệ, thương tới bản nguyên, sau đó tiến vào khắp giải bế quan liệu thương. Hắn không dám. Cái kia niên đại cường giả, trong lòng đều có như thế ba tòa tâm ma. Rốt cục, đợi được Tam Thánh dần dần quy ẩn, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí một thành tựu thánh nhân. Bây giờ, hắn nhìn đạo kia nhìn thoáng qua lại làm cho hắn vĩnh viễn khó quên thân ảnh, qua lại nhớ lại tư nở dê ti hiện lên ở trong óc hắn, tâm hắn tự phức tạp vạn phần. Làm người lưu một đường. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía hắn thân một bên thiếu niên, chậm rãi mở miệng. Tự đoạn một tay. Tần Vũ trực tiếp đánh gây hắn, lần thứ hai khiến không khí hơi ngưng lại. Vô số người nhìn chằm chằm Ngụy Thanh thân ảnh, chẳng biết vì sao từ hắn thân trên cảm giác được vẻ bị thương. Đây còn là cái kia vạn cổ bất hủ, sừng sững với thế giới đỉnh phong thánh nhân tồn tại à? Đầu tiên là bị cái này Tần thị thiếu tộc trưởng ngay ở trước mặt hắn mặt giết Bắc Cực Thánh Địa thánh tử, muốn động thủ lúc lại bị Giao Quang Thánh Địa thánh chủ ngăn lại. Không thể không dự định tạm thời từ bỏ trả thù dự định chuẩn bị đi trước, rồi lại bị thiếu niên bên người thánh nhân cho lưu lại. Quan trọng nhất là, thiếu niên này để thánh nhân tự đoạn một tay. Hắn còn muốn cùng thiếu niên này đánh thương lượng, cái này thánh nhân làm quá khổ rồi. Ngụy Thanh nhìn Tần Vũ, mắt bên trong một vẻ kích động chợt lóe lên, hắn rất muốn đem Tần Vũ trực tiếp chém giết, thế nhưng hắn thật không làm được. Hơn nữa nhìn hôm nay tình huống này, nếu không phải đáp ứng đối diện, chỉ sơ mình cũng không hẳn có thể thoát thân. Thánh nhân vạn cổ bất hủ, có thể cũng không phải là bất lão bất tử. Hắn vất vất ước nửa cuộc đời, thật vất vả thành tựu thánh nhân. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Nhưng nếu như đáp ứng, sau này chính mình thánh nhân, nhưng còn có nửa điểm uy nghiêm có thể nói. Hắn rơi vào cực đoan xoắn suýt bên trong, trên mặt vết tích tựa hồ QNZ bởi vậy bắt đầu vặn vẹo nhúc nhích, cực kỳ dọa người. Ta khuyên ngươi hay là mau mau đáp ứng đi. Đang lúc này, Giao Quang Thánh Chủ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trước ngươi nếu không ngăn trở ta, người Na Y vừa chết, liền chuyện gì đều không. Ngụy Thanh trả lời. Ngươi nghĩ quá nhiều. Băng Thánh là hắn hộ đạo giả, ngươi cảm thấy ngươi có thể vo nở dê qua Na nở dê. Cái gì? Làm sao có khả năng, Na nở dê làm sao sẽ vì một tiểu tử chưa ráo máu đầu hộ đạo. Ngụy Thanh nội tâm kinh hãi, hắn vốn cho là Tần Hàn Linh chỉ là tần tộc đến bảo vệ Tần Vũ tham gia lần này hóa long thí luyện. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là hắn hộ đạo giả. Giữa hai người này khái niệm, có thể hoàn toàn khác nhau. Lấy Băng Thánh thực lực cùng với ở tần tộc địa vị, nếu nàng chính mình không muốn, ai có thể miễn cưỡng Na Nở Dê? Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng về Tần Vũ ánh mắt sản sinh biến hóa to lớn. Đến tột cùng là thế nào thiên tiêu, mới đáng giá Băng Thánh tự mình hộ đạo. Hơn nữa, nếu ngươi thật giết hắn, vậy các ngươi Bắc Cực Thánh Địa, gần như cu Nở Dê đến nên diệt thời điểm. Giao Quang Thánh chủ lời nói chỉ có trở nên lạnh. Có ý gì? Ngụy Thanh đồng tử co rụt lại. Thánh địa diệt môn, có khoa trương như vậy à? Yêu cầu một hồi số liệu, muốn trùng kích vào ngân phiếu bảng, mỗi ngày Trương Mơ Ý đều tại 1 vạn trở lên. Chương 55, vạn ác tu nhị đại. Có 10 vạn lần thiên phú. Thánh linh bảng đệ nhất Tần Hạo Nhiên là hắn phụ thân, thánh linh bảng thứ 2 Trang Hàn Phi là hắn thân cứu cứu, thứ 3 Băng Thánh sẽ không nhiều lời. Ta cái này thánh linh bảng thứ 7, sắp trở thành hắn mẹ vợ. Lời này vừa nói ra, Ngụy Thanh não hải một trận hỗn độn, dường như dưới lên mưa tầm tã mưa lớn, trong lúc mơ hồ có chút thần trí không rõ. Cái này rơi ạ toàn bộ một tu nhị đại a. Hắn không khỏi chửi tục, nội tâm chấn động có thể nghĩ. Cái này mỗi một cái tên, đại biểu không chỉ là bọn họ tự thân thực lực, còn có những người này phía sau, một cái kia cái dường như viễn cổ cự thú đồng dạng ngủ đông siêu cấp thánh địa. Hắn một trận vui mừng, may là vừa nãy chính mình dừng tay, không phải vậy thật muốn đối mặt tai họa ngập đầu a. Được. Ta tự đoạn một tay. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, đầy mặt chăm chú nói, phạm quy củ phải bị phạt, ta nhận. Trong lòng không khỏi tức giận, cái này đáng chết thánh tử, vô duyên vô cớ cho ta rước lấy như vậy mối họa. Ngay sau đó, lấy tay trái là trường đao, dường như phích lịch đồng dạng đem chính mình cánh tay phải ở giữa chặt đứt. Có thể thấy được ở giữa thánh huyết CNC tờ, lóng lánh hào quang màu vàng, bị một luồng thần lực giằng buộc, sau đó ném về Tần Vũ. Mọi người thấy thế, toàn bộ há hốc mồm. Chuyện này, đây chính là thánh nhân A. Lại thật tự đoạn một tay. Cha cha, hôm nay tình cảnh này, ta có thể thổi cả đời. Còn có ai? Phân phó, vơ vét một hồi trong tộc còn có hay không khuê nữ, dung mạo khí chất xuất sắc thiếu nữ, cho ta dùng hết tất cả phương pháp ôm lấy Tần thị thiếu tộc trưởng căn này bắt đuổi. Cho dù là làm nha hoàn cũng tốt. Thánh nhân vượt qua thiên kiếp tẩy lễ, thân thể có thể so với đỉnh cấp đạo khí, hơn nữa trong này cũng không có thiếu thánh huyết, coi như là 10 phần hiếm thấy bảo vật. Ngươi chỉ có như vậy kiến thức. Bắc Cực Thánh Địa đây chính là thể tu thánh địa, thánh nhân thân thể tuyệt đối đủ để có thể so với thánh khí, chỉ muốn cầm trở về đi qua luyện khí tông sư luyện chế một phen, chà chà. Tần Vũ tiếp nhận cái cánh tay này, cảm thụ được trong đó khí thế khủng bố lưu chuyển, trong lòng thỏa mãn. Hắn bỗng nhiên muốn tìm cái gì, thu nhỏ lại thân thể đến thái độ bình thường, xoay người nhìn về phía mấy cái kia trốn ở bên cạnh xem chính hăng say thiên tiêu, nói cẩn thận tỉ thí, 3 trận 2 thắng, bây giờ hai ta cục cũng đã thắng, các ngươi chịu thua chưa? Lâm Vấn ba người bị hắn hỏi được sững sờ, vốn muốn tìm chút cớ chỉ hoãn một hồi công phu. Nhưng nghĩ lại, bốn phía thánh nhân ngụy trang, tỉ thí tình huống QNZ đa số bị bọn họ xem ở mắt bên trong. Chơi xấu nói lại không xong không nói, còn ảnh hưởng tự thân hình tượng. Trước tiên nhận dưới, không nhất thời vội vã. Vũ Diệt lén lút truyền âm. Lâm Vấn gật gù, thầm than chỉ cần về sau kế hoạch thành công, Tần Vũ vừa chết, mặc dù Giao Quang Thánh Địa hôm nay đem Tần Vũ cùng Thượng Quan Hiểu Nguyệt hôn sự định ra, cũng không có tác dụng gì. Ngay sau đó hắn làm ra một bộ tự nhận là khiêm cung nụ cười, chậm rãi nói, Tần huynh kỹ cao một bậc, chúng ta có chơi có chịu. Nếu chịu thua, tiền đặt cược đem ra đi. Tần Vũ nhếch miệng lên, nhìn ba người. Cái gì? Tần huynh, ta nhớ rằng chúng ta trước tiền đánh cuộc là, thua người sau này lại không thể đối với thánh nữ có ý đồ không an phận. Lâm Vân nói, chúng ta có chơi có chịu, ngày sau đối với thánh nữ tự nhiên cung kính rất nhiều, sẽ không có nữa nửa điểm vượt qua. Ngươi nằm mơ đâu? Tần Vũ nghe Lâm Vấn, càng ngày càng cảm giác được đối phương trải qua vô liêm sỉ, không biết xấu hổ như vậy nói ngươi cũng nói được. Hiểu Nguyệt vốn là cùng ta có hôn ước tại thần, là các ngươi trên đường chặn ngang một chân nói muốn tỉ thí một trận. Thắng ta không có chỗ tốt, thua đem người chắp tay nhường cho. Làm sao chuyện tốt đẹp gì đều khiến ngươi cho chiếm đâu. Ngươi không đi làm sinh ý thật sự là đáng tiếc, trời sinh gian thương tài liệu. Tần Vũ chỉ vào Lâm Vấn mũi một trận mắng, nói thẳng Lâm Vấn trợn mắt ngoác mồm khỏe miệng co giật. Cái này Thái Huyền Thánh Tử dù gì cũng là nhất đại thánh địa thánh tử, sao bị cái này Tần Vũ chỉ vào mũi mắng cũng không dám phản bác. Người ta chiếm ly A, hơn nữa bây giờ người ta bên kia mấy người thánh nhân ở đây, dưới con mắt mọi người hắn cũng không dám chơi xấu không phải là. Nếu ta nói, cái này Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử vẫn không được, còn muốn vị kia thiên sinh trí tôn đáng tin, có một đời thiên kiêu phong độ. Mọi người nghị luận đứng ở Lâm Vấn bên thai xoay quanh, khiến hắn trong lòng sát cơ lấp lóe. Thế nhưng là quăng mở những thứ ngổn ngang kia sự tình không nói chuyện, Tần Vũ nói chuyện vẫn là hết sức có đạo lý. Cho nên bọn họ chỉ có thể lần thứ hai cúi đầu, không biết Tần Huynh muốn cái gì tiền đặt cược. Cũng không cần nhiều. Tự đoạn hai tay, một người khác nắm cái ba, 500 chỉ hệ ưu linh thạch đi ra, lại làm cái chừng 10 kiện thánh khí thánh dược cái gì, miễn cưỡng đủ. Xì xì. Mọi người nghe vậy một trận thổ huyết. Cái này gọi là nói cái gì? Làm linh thạch là ven đường hòn đá nhỏ à? Mấy trăm triệu cho. Coi như là hòn đá nhỏ cũng phải chuyển khoảng không vài ngọn núi đi. Cho tới thanh khí thánh dược. Cho là chính mình rau cải chẳng à. Bên nào không phải là ép đáy hòm tồn tại, không tới 10 phần trọng yếu thời điểm căn bản sẽ không sẽ lấy ra. Còn miễn cưỡng đủ. Thật là quái hoa nước ngài lạc. Thần huynh đừng đùa. Lâm Vấn ba người lắc đầu một cái, yêu cầu này căn bản không thể tiếp thu. Tự đoạn hai tay cũng không phải cái gì khó tiếp thu sự tình. Không thấy vừa nãy thánh nhân cũng tự đoạn một tay hả? Thế nhưng mặt khác những cái, chính là nói mơ giữa ban ngày. Coi như tiếp thu, bọn họ QNZ khẳng định cầm không ra. Cho dù là lấy giàu có chứ danh Trung Châu Tiên Triều cũng là như thế, đó là sẽ giao động thánh địa căn cơ. Khoa trương. Tần Vũ đang muốn tiếp tục nói cao ý gì, liền nghe đến Tần Hàn Linh ở tại bên thai bất thình lình nói một câu. Khoa trương à? Ta cảm thấy vẫn được a. Tần Vũ sờ mũi một cái. Hắn đối với những vật này QNZ xác thực không có gì khái niệm, ngược lại từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu. Bất quá nếu Tần Hàn Linh nói khoa trương, cái kia nói vậy sẽ không sai. Xem các ngươi cái kia nghèo hèn dạng. Tần Vũ nhổ nước bọt một tiếng, nghe được mọi người trên gáy gân xanh xuyên loạn. Như vậy đi, mỗi người 100 triệu linh thạch, một cây thánh dược, cộng thêm tự đoạn hai tay. Thần huynh, Lâm Vấn còn muốn ra giá. Không thể ít hơn nữa. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt nhìn nhau, truyền âm nói, ta cảm thấy chúng ta không ngại lại đánh cược một hồi. Cái này đại giới hay là quá lớn, chúng ta còn có huyền hỏa linh thai không dùng, ván kế tiếp tất thắng. Như thắng, hết thảy đều còn có thời cơ. Tân huynh, chúng ta đồng ý đem tiền đặt cược nhắc tới 300 triệu linh thạch. Lâm Vấn đỗng nhiên mở miệng, nhưng sợ đến tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn kinh hãi. Ồ! Tân Vũ ngờ vực, hắn cũng không tin Lâm Vấn tốt bụng như vậy. Chỉ bất quá, chúng ta còn muốn lại đánh cược một hồi. Chúng ta còn có cuối cùng một viên linh thai không có mở. Ván này phân thắng thua. Làm cái gì? Lý Huyền Sơn âm thầm giơ chân, vội la lên. Trong tay hắn cũng không có gì át chủ bài, hoàn toàn không có tự tin lại thắng Tần Vũ một lần. Mặc dù hắn biết rõ Tần Vũ trong tay còn lại cao y viên nào y. Hay là phế liệu? Đi hắn sao phế liệu? Trong lòng hắn không khỏi nói. Ngươi yên tâm, ván này ta cùng với Vũ Huynh hai người cùng Tần Huynh đánh cược, ngươi ở bên cạnh nhìn. Lâm Vân nói. Chương 56, Thánh binh xuất thế, tiếp tục. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần Vũ híp mắt xem hai người một chút, thầm nghĩ hai người này tất nhiên là có nắm chắc tất thắng, mới sẽ đưa ra yêu cầu này. Bất quá, hắn lại có sợ gì? Được, ta đáp ứng. Bất quá chỉ riêng đánh cược linh thạch rất không ý tứ, thua người không chỉ riêng muốn tự đoạn hai tay, còn muốn thêm hai chân. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không còn gì để nói. Làm sao không phải là chém tay liền muốn chém chân đâu?
Lâm, chúng ta đáp lại.
Lâm Vấn hít sâu một hơi, ván này hắn tất thắng.
Trương quản sự, hỗ trợ nhìn xuống các ngươi giải linh đao có thể còn hoàn hảo.
Tần Vũ liếc mắt nhìn dưới chân bị chính mình giẫm đạp ra phế tích, mở miệng hỏi.
Cái kia mập quản sự nghe vậy vội vã trả lời, không nói hai lời rơi khoảng không mà xuống, cũng không lâu lắm liền ôm một phương khổng lồ ngọc đài lần thứ hai bay trở về.
Giải linh đao chưa chịu ảnh hưởng, còn có thể bình thường sử dụng.
Hắn định nọt cười nói.
Làm phiền Trương quản sự tự mình thay ta chờ phân tích một hồi linh thai.
Nên.
Mập quản sự gật đầu liên tục, thần lực trong cơ thể phun trào, đem ngọc đài đưa đến không trung lơ lửng.
Các ngươi người nào đi tới?
Tần Vũ quét mắt một vòng hai người, nói.
Lâm Vân trước tiên đi ra, đem một viên cỡ lòng bàn tay linh thai đặt ngọc đài bên trên.
Mập quản sự thấy thế, mau mau thôi thúc thần lực, thao túng giải linh đao.
Đây là...
Trước mặt mọi người đổ thạch à?
Hôm nay chuyện mới mẻ vẫn đúng là nhiều a.
Các vị công tử này thật sẽ chơi.
T.
Cái này Thái Huyền Thánh Tử linh thai tựa hồ có hơi không đều dô nở dê như.
Có kinh nghiệm phong phú lao thủ nhận ra được cao y viên na y linh thai bất phàm, kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Đu nở dê vờ ơ y a.
Chờ lao phu nhìn.
Thánh điệu bên trong cũng có am hiểu sâu này đạo người, lập tức dồn dập vận khí vọng khí chi thuật quan sát linh thai khí vận.
Chuyện này.
Chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết huyền hỏa linh thai?
Không sai, không sai.
Trong truyền thuyết huyền hỏa linh thai mở đồ vật, liền không có có bán thánh trở xuống, thậm chí thánh phẩm đồ vật cũng không phải là không thể được, cũng không biết là thật hay giả.
Mọi người nghị luận sôi nổi, nghe vào Tần Vũ những người này trong thai.
Khó trách bọn hắn nói chắc như đinh đóng cột nhất định phải lại so với một ván, nguyên lai là tìm được huyền hỏa linh thai, lần này Tần thiếu gia tộc trưởng phải ăn thiệt thòi.
Chúng kế a.
Cuối cùng là thiếu niên lòng dạ.
Thật sự là Tần Vũ nửa điểm không hề bị lay động, liền an tĩnh như vậy mà nhìn cao y viên na y linh thai ở dưới con mắt mọi người, bị một chút phân tích ra.
Ẩm.
Đột nhiên, thiên địa phong vân đại động.
Vô tận bóng đêm tựa hồ bị người nào đảo loạn, hỗn loạn linh khí thủy triều lên xuống xuất hiện, ở đây tất cả mọi người hơi nhướng mày, đều có cảm ứng.
Hơi thở này.
Chẳng lẽ muốn ra thánh binh?
Mau mau dùng lưu ảnh châu ghi chép xuống, cảnh tượng này ngàn năm một thở a.
Xì ra.
Cái kia linh thai chính là bị phân tích đến một nửa, vô cùng khí thế bỗng nhiên xuất hiện, chấn động mãnh liệt lên.
Trong nháy mắt, tầng ngoài chất liệu đá dồn dập rạn nứt, hình như có một cái bất thế đồ vật muốn phá phong mà ra.
Vụ.
Một đạo hồng mang hướng trời bay lên trên, tất cả mọi người chúc mục đích.
Như thâm nguyên rôn nở dê như khí tức huyết tán ra, vô số mặt người sắc nghiêm nghị, thật nồng nặc tiên huyết chi lực.
Đây là một thanh thánh cảnh, sát lục chi đao.
Chỉ thấy hồng mang trong bao, một thanh đỏ tươi dao găm như muốn vạch phá không gian. Phá toái hư không mà đi.
Không được, thánh binh muốn chạy.
Lâm Vấn nụ cười trên mặt còn chưa kịp tỏa ra, liền cứng tại chỗ.
Thánh tử an tâm ở đây, giao cho lão phu.
Một đạo thanh âm giả nua bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vấn trong đầu, khiến hắn tâm thần nhất an.
Người thánh binh kia đã có linh trí, mà chu sát phạt, lấy hắn bây giờ thực lực, không chỉ có không giữ được, trái lại dễ dàng bị phản vệ.
Từ hắn hộ đạo giả ra tay, vấn đề cũng không lớn.
Chỉ thấy trong tầng mây bỗng nhiên lấp lóe từng trận hoa quang. Ông lão kia hiển nhiên cùng thánh binh đưa trước tay.
Vô số đại năng ánh mắt xuyên thấu hư không nhi nở chăm chú, đem bên trong chiến trường hết mức quy về mắt bên trong.
Hàng thật đúng ra thánh binh, nội ẩn sát lục pháp tắc, chỉ là pháp tắc đẳng cấp không cao, hạ phẩm đi.
Cũng rất tốt, dù sao cũng là thánh binh.
Hơn nữa còn là linh thai bên trong mở ra, cũng coi là kỳ văn.
Bọn họ trong lời nói mơ hồ có chút ý động, một cái thánh binh, bất luận là đối với nhà ai thánh địa mà nói, cũng xem như bằng thêm gốc gác.
Không ai sẽ không để ý.
Một lát, giữa bầu trời động tinh yếu dần, một ông lão đi ra từ trong hư không, hướng về Lâm Vấn gật gù, ra hiệu đã xử lý tốt.
Lâm Vấn trong lòng thạch đầu hạ xuống, vừa cười vừa nói, Tần huynh, người thánh binh này có thể còn vào người mắt.
Tần Vũ chân mày cau lại, người này thói quen sao như thế quái, cái này không bày rõ ra tìm mắng à.
Tiểu như vậy đi.
Liền.
Lâm Vấn lời nói hơi ngưng lại, không khỏi thầm than chính mình miệng tiện, hỏi hắn làm gì. Cũng bị đổi bao nhiêu lần còn không biết ghi nhớ.
Lâm Mỗ chờ mong Tần huynh phế liệu, tái xuất kỳ tích.
Hắn hết sức ở phế liệu hai chữ bên trên dừng lại một hồi.
Mọi người nghe vào trong tai, lẫn nhau châu đầu ghé tai.
Không phải là đổ thạch trận đấu sao, làm sao để chả có phế liệu, cửa ải phế liệu chuyện gì à?
Ta nghe nói cái này Tần thị thiếu tộc trưởng từ phế liệu chúng tuyển ba viên linh thai, một viên mở ra nhất phẩm đạo khí, một viên mở ra vạn hóa thần tinh, cái này viên thứ ba.
Còn không biết đây.
Đây cũng quá ly kỳ đi. Lời này ngươi cũng tin, nhà ngươi phế liệu có thể khai ra nhất phẩm đạo khí. Chớ nói chi là vạn hóa thần tinh. Đây chính là thánh nhân cũng trông mà thèm đồ vật. Vừa bị hai người bọn họ trong lúc đó tranh đấu hấp dẫn chú ý, cũng quên hỏi một chút cái kia vạn hóa thần tinh sự tình. Đu nở dê vờ ơ y a. Chờ chuyện xảy ra tình kết cột, nói cái gì cũng phải kéo xuống khuôn mặt này bái phỏng một hồi. Giao quang thánh địa các đại năng ở trong hư không âm thầm thở dài, hiển nhiên bọn họ cũng đối trong truyền thuyết vạn hóa thần tinh rất là tò mò. Trước tuy nhiên vẫn phân ra một tia thần thức quan sát mấy người bọn họ tỉ thí tình huống, nhưng vạn hóa thần tinh xuất hiện quá mức đột nhiên, sau đó Tần Vũ cùng cái kia Ngụy Ti không lại đến động thủ, dẫn đến bọn họ đều không thấy thế nào rõ ràng. Mọi người nghị luận bên trong, Vũ Diệt cu nở dê đem chính mình linh thai để thoát khỏi đi tới. Ấy, ta là không phải là con mắt có vấn đề, làm sao cảm giác cái này cùng trước cái kia huyền hỏa linh thai khá giống a? Ta cu nở dê cảm giác, khó nói ánh mắt ta cu nở dê gặp sự cố. Vạn tuế rất khó chứng kiến huyền hỏa linh thai, một lần ra hai cái. Không quá hiện thực. Nhìn kỹ hắn nói, nếu thật là huyền hỏa linh thai, ra đổ vật tất nhiên bất phàm. Bạch. Một mảnh ánh đao lướt qua, đem cái kia linh thai bổ xuống một đạo bằng phẳng vết cắt. Nhất thời, huyền quang đại tác phẩm, trong thiên địa lại nổi sóng. Pháp tắc cộng hưởng, linh khí dị động, lại là một tôn thánh khí. Thật đúng là. Ta ai bi à, đây là đâu nhà bãi đổ thạch, ta sau đó cũng ở đây chơi. Mở ra một cái đạo khí cũng đủ ta cả đời ăn mặc không lo. Vạn Thạch Hiên. Ta đã tới a. Tại sao ta liền không có mở ra quá tốt như vậy đồ vật? Đen nhánh sâu thẳm huyền quang dường như hòa vào bóng đêm giống như vậy, tránh phá linh thai ràng buộc về sau cùng lúc trước chuôi này giao găm mở dạng, muốn chạy trốn nơi này, tương tự bị Vũ Diệt hộ đạo giả ra tay cho cản lại. Chương 57, phế liệu thánh phẩm. Cầu thông khí linh. Có 10 vạn lần thiên phú. Đến đây. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt đồng thời mở ra một cái thanh khí. Ngồi đây phải sợ hãi. Thần huynh. Đến ngươi. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt khỏe miệng nụ cười cực kỳ rực rỡ. Loại này tuyệt địa trở mình cảm giác làm bọn họ cực kỳ nghiện. Hai cái thanh khí. Há có không thắng lý lẽ. Mọi người ở đây chúc mục đích phía dưới. Tần Vũ chậm rãi đi lên phía trước, móc ra một khối. Phế liệu. Thật đúng là phế liệu. Ta đi, cái này Tần thiếu gia tộc trưởng quá chỉ có thể đi một mình đi, có tính cách. Chuyện này là mở sao thắng A. Hơi lớn như vậy nhỏ phế liệu, liền một thanh kiếm cũng ẩn giấu không đi xuống đi, đừng nói thánh binh. Tất cả mọi người không cảm thấy Tần Vũ có thời cơ có thể thắng, bao quát chứng kiến Tần Vũ nhiều lần kỳ tích bản trưởng quỹ trương tiên. Bây giờ hắn dĩ nhiên chết lặng, nhưng cùng lúc lại có chút mừng trộm. Chính mình cửa hàng bên trong mở ra hai cái thanh khí, mặc dù mình không lấy được, nhưng... Muốn họa A. Từ nay về sau toàn bộ Lạc Thần Châu đổ thạch giới, nhất định là hắn Vạn Thạch Hiên nhất gia độc đại. Phân tích A, Trương Quản sự. Làm cái gì mộng đâu? Nước miếng chảy ra. Tần Vũ liếc nhìn hắn một cái, nói. Hay lắm. Hắn trà trà nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí một động thủ. Thần huynh. Thừa dịp hiện tại ngươi linh thai chưa hề hoàn toàn phân tích, ngươi còn có thời cơ cùng chúng ta hòa giải. Dù sao ngươi cu nở dê thắng hai trận, chúng ta có thể cân nhắc tỉ thí lần này tạm thời không tính, một lần nữa định ra khác một hồi tỉ thí, làm sao? Lâm Vấn cùng Vũ Diệt cười híp mắt đi đến Tần Vũ bên người, nắm chắc phần thắng nói. Phảng phất bọn họ đã thắng. Đương nhiên, hắn nói chuyện là giả, hắn chẳng qua là vì là cách đứng một hồi Tần Vũ, báo đông chốc bị đối nhiều lần như vậy thủ. Cho dù Tần Vũ đồng ý, hắn cu nở dê sẽ lập tức đổi giọng. Trận to ngươi mắt chó, nhìn bản thiếu đến cùng có thể khai ra vật gì. Vừa dứt lời, dị tượng đột sinh. Đó là cái gì? Thật nồng nặc pháp tắc chi lực. Lẽ nào thật sự lại là một cái thanh khí? Hơi thở này, so trước đó hai cái thánh khí còn muốn càng mạnh hơn. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt ngơ ngác nhìn cách đó không xa cái kia đang tại chậm rãi tỏa ra ánh sáng, nội tâm nhất thời bị băng lãnh hoàn toàn tràn ngập. Cái này không thể nào. Ngươi một khối phế liệu làm sao có khả năng ra thánh khí? Lâm Vấn lắc đầu, lại không còn giống như trước năm chắc phần thắng cùng bình tĩnh phong dong, dường như mất hồn phách. Sẽ tính ngươi cu nở dê ra thánh khí, nhưng chúng ta đây là hai cái. Ngươi vẫn thua. Vũ Diệt con mắt hơi chuyển động. Nghĩa chính ngôn từ nói. Lâm Vấn vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên, chỉ vào Tần Vũ nói, đúng đúng đúng, ngươi vẫn thua. Cái này một bức tràng cảnh xem tại mọi người mắt bên trong, không khỏi cảm thán hai vị này thánh địa thiên kiêu vô sỉ. Lấy hai đối với một còn chơi trò hề này. Sớm biết các ngươi vô sỉ, không nghĩ tới vô sỉ đến mức độ này. Tần Vũ khỏe miệng khẽ dương lên. Quy củ chính là quy củ, đã sớm nói tốt. Thần huynh nên sẽ không công nhận đi. Ha ha ha. Tần Vũ chợt cười to lên tiếng, xem hai người sương sở. Người cười cái gì? Cười các ngươi. Thân là một đời thánh địa thiên tiêu, nhưng có phụ thiên kiêu tên. Tần Vũ lắc đầu nói, hai người các ngươi bất quá là mở ra một cái hạ phẩm thánh khí, làm sao so với ta. Nói cẩn thận xem ngươi mở ra đến không phải là hạ phẩm thánh khí một dạng. Lâm Vấn cứng rắn cái cổ nói. Có đúng không? Tần Vũ mỉm cười. Dứt tiếng, một đạo hỗn độn huyền quang ở trong trời đêm ngưng tụ, xoay tròn, sau đó đột nhiên xuất hiện, hóa thành thô to cổ sáng hướng trời bay lên trên, thẳng tới phía chân trời, dường như cấu kết thiên địa thần kiểu. Đây là... Mọi người dồn dập nhìn sang, một đám đại năng cũng không nhịn được đem ánh mắt tập trung lại đây, trong đầu ý niệm khẽ nhúc nhích, dự cảm được có một cái bất thế đồ vật sắp xuất thế. Vụ! Thật lớn một đóa liên hoa. Cái đó là... Tinh quang tạo thành liên hoa à? Dưới con mắt mọi người, có sáng ngay chính giữa, một đóa to lớn cùng cực liên hoa hư ảnh đang tại chậm rãi tỏa ra. Mới bắt đầu chỉ là một đóa, theo thời gian chuyển rời, dần dần trở thành một đóa quan tuyệt thiên hạ nội liên. Cái này liên hoa toàn thân tinh quang oánh oánh, nhìn qua mười phần địa huyền ảo duy mỹ, tinh quang rơi ra, vô tận dưới bầu trời đêm trong nháy mắt tràn ngập điểm điểm hình ánh sáng, một chút quét tới, xa hoa, dường như tiên cảnh. Bao nhiêu thiếu nữ tử ngơ ngác mà nhìn này tấm trắng cảnh. Nội tâm lãng mạn ước mơ vào đúng lúc này đạt đến cực hạn. Một vị thiếu niên mặc áo trắng chân đạp hư không, mắt ẩn giấu tinh hà, chậm rãi đi dạo đến liên hoa bên trên. Mi tâm tinh chữ đạo văn dạng ngời rực rỡ, dường như một con thiên nhãn, tán phát ra trận trận huyền ảo tối nghĩa cổ lao ân ký, hạt mưa đồng dạng rơi vào liên hoa bên trên. Đây là... Hắn đang giúp cái này thánh khí trở về đỉnh phong. Một vị thánh địa đại năng lên tiếng kinh hô, vô số người ngưng thần nhìn tới. Phát hiện cái kia đóa liên hoa bỗng nhiên bỗng dưng đản sinh ra cánh hoa, cũng càng thêm kinh diễm. Cái này thánh khí nội bộ có khắc gần như viên mãn tinh thần pháp tắc, đỉnh phong lúc chí ít cũng là cực phẩm thánh khí, cũng không biết quá nhiều thiếu thời gian, mới rơi vào mức hiện nay. Mị hệ nở cơ nở dê xem như hạ phẩm thánh khí. Một ông già vớt râu thở dài. Tần thiếu gia tộc trưởng lại nỗ lực trợ đạo khí này hồi tưởng thời gian, trở lại đỉnh phong. Đây cũng quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Cho dù là năm đó đoán tạo cái này thánh khí người trọng sinh, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Thánh khí nội bộ pháp tắc lạc ấn đã cực kỳ nhạt, trừ phi đem một lần nữa đúc nóng, không phải vậy làm sao tu bổ. Dưới bầu trời đêm, trong hư không, vô số con mắt gắt gao chăm chú vào thiếu niên trên thân hình. Bọn họ không thể tin được thiếu niên có thể thành công, nhưng không biết tại sao bọn họ đấy lòng luôn có một thanh âm nói cho bọn họ biết, Tần Vũ có thể làm được. Phô trương thanh thế, tu bổ thánh khí chuyện như vậy. Thánh nhân cũng không dám nói nhất định có thể hoàn thành, chỉ bằng hắn. Tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn nhìn Tần Vũ đứng ngạo nghệ với liên hoa bên trên thân ảnh, xem thường cười nhạo nói. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt vốn cũng là như thế suy nghĩ, thế nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lên Tần Vũ hết lần này tới lần khác đánh vỡ bọn họ trong nhận thức biết không thể. Bọn họ không khỏi do dự, Tần Vũ nói không chắc thật có thể làm được. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trong ý thức, bọn họ nhất thời vẻ mặt nghiêm nghị. Thiếu niên kia. Để bọn hắn không thể không bằng nghiêm túc thái độ đi đối xử. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Phù văn pha cờ hoa đứt gãy. Pháp tắc lưu chuyển vương hữu. Câu thông pháp tắc cầu nối bất ổn. Còn tốt, bản nguyên vẫn còn tồn tại. Tần Vũ không để ý bốn phía nghị luận, tinh tâm cảm thụ liên hoa nội bộ pháp tắc khí tức, sau đó thoải mái nở nụ cười. Như cái này thánh khí nội bộ pháp tắc là còn lại, hay là hắn vẫn đúng là không có cách nào. Thế nhưng là, cái này tinh thần pháp tắc. Làm sao có thể hiếm thấy cũng hắn. Đại đạo vốn vô tình, chúng sinh vì là chó rơm. Cho dù ngươi đã từng đứng ngạo nghễ với chúng sinh bên trên, cũng chạy không thoát số mệnh. Ngươi vốn hẳn nên bị vô tận thời gian trường hà bao phủ, từ đây không còn tồn tại, trừ khử vơ y thế gian. Cứ việc nhờ số trời run rủi, bị thu nhận với linh thai bên trong, còn sót lại đến nay, lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, sớm muộn có chắc chắn diệt thời gian. Thiếu niên bình thản lời nói tiếng dường như dòng nước nhỏ róc rách. Chui vào tất cả mọi người trong thai. Hán. Đây là tại cùng thánh khí chi linh câu thông. Dường như là. Chương 58, thần phục, cho ngươi siêu thoát. Có 10 vạn lần thiên phú. Chỉ thấy dưới người hắn cái kia đóa liên hoa nghe nói Tần Vũ, đông nhiên từng trận bắt đầu run rẩy. QNZ không biết có phải hay không ảo giác, Tần Vũ ở nước nghe được rên rỉ thanh âm, như mộ như tố. Thần phục ta, hôm nay ta thay ngươi tái tạo đạo tắc thân, còn mong ngươi ngày xưa vinh quang. Dứt tiếng. Cự đại thanh liên huyền quang đại tác phẩm, dường như một tên sinh linh nội tâm, nổi sóng chập trùng. Thần phục ta, từ đây thời gian từ từ, lại không làm gì được ngươi. Thần phục ta, ta cho ngươi siêu thoát. Ẩm. Sen ảnh hoành không, cánh hoa đung đưa, hất lên một trận vô cùng to lớn linh khí thủy triều lên xuống. Trong bầu trời đêm trời trăng ảm đạm, trong bóng tối sở hữu quang mang cũng hội tụ ở thanh liên bên trên, từng đạo ánh sao như nước, từ thiếu niên dưới thân lan tràn mà đến, đem chăm chú bao bao ở trong đó. Thánh khí chọn chủ. Đây là thánh khí chi linh chọn chủ. Có thánh nhân lên tiếng kinh hô, tràn đầy không thể tin được. Loại này đã từng sừng sững với đỉnh phong thánh khí, ngạo khí hơn xa với tu sĩ bên trong đỉnh phong thánh nhân, bởi vì bọn họ đã từng chủ nhân, ít nhất là đến gần vô hạn cấp bậc đại đế tồn tại. Làm sao sẽ thần phục với một vị vũ vương cảnh thiếu niên? Khó nói là bởi vì hắn mới vừa ưng thuận nhận rõ. Nào có tốt như vậy lừa gạt thánh khí? Bọn họ tồn tại vô số vạn tái, linh trí tại phía xa tu sĩ bên trên. Bọn họ trong lời nói tràn đầy hâm mộ, loại này cấp bậc thánh khí, cho dù là thánh địa được, cũng sẽ đem kỳ chân ẩn giấu để làm đòn sát thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cái này thánh khí có thể chữa trị hoàn toàn. Gia Châu thẳng sẽ thổi, nếu là cái này thánh khí mặt sau phát hiện Tần Vũ vô pháp thay nó chữa trị đến đỉnh phong, không biết có thể hay không phản vệ. Đám người bên trong, có người âm thầm cười gần trào phúng. Tựa hồ là vì là đáp lại bọn họ, cái kia đóa thanh liên hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu xa xôi xoay tròn. Vô số đạo tinh quang tỏa ra tia sáng chói mắt, một chút khắc ở sen trên khuôn mặt. Sau đó lan tràn ra một cái thật nhỏ ánh sáng, ở lại. Hóa thành lại một mảnh mới tinh tinh hà. Các ngươi xem. Cái kia thanh liên bắt đầu sinh ra mới cánh hoa. Cái này thanh liên vừa mới xuất thế thời gian, chỉ có xa u mảnh hoàn chỉnh cánh hoa, dĩ nhiên đủ để đứng hàng hạ phẩm thánh khí đỉnh, nhưng hôm nay, lại bắt đầu sinh trưởng. Khó nói cái kia Tần thị thiếu tộc trưởng thật có thể mang hoàn toàn chữa trị. Sao có thể có chuyện đó, bằng vũ vương cảnh giới pháp tắc lĩnh ngộ, làm sao có thể tu bổ thánh khí pháp tắc. Nhưng bây giờ sự thực bày ở trước mắt. Mọi người thật sự không muốn tin tưởng, bởi vì cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như một cái vừa ra đời đứa bé để hắn xuyên thành người phục một dạng, hoàn toàn không hợp hảo. Vũ vương cảnh giới pháp tắc lĩnh ngộ chỉ là lúc đầu giai đoạn, coi như toàn bộ ngưng tụ ở cùng một nơi cũng chưa chắc có thể chạm chỗ ở thánh khí bên trên, trở thành thánh khí vạn thiên phủ văn bên trong một đạo. Chớ nói chi là tu bổ loại này đỉnh phong cấp bậc thánh khí. Chỉ là bất luận bọn họ làm sao suy đoán, làm sao phán đoán, thanh liên hư ảnh mỗi xoay tròn một vòng, hắn thân trên pháp tắc liền sẽ càng ngày càng nồng nặc, cánh hoa liền sẽ thêm trên một mảnh. Tác mở mảnh, chi nở mảnh, 12 mảnh, ẩm, trung phẩm thánh khí. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt sắc mặt trắng bệnh, cỗ này thông thiên triệt địa khí tức, dĩ nhiên nghiền ép bọn họ trước mở ra hai cái thánh khí chi hòa. Bọn họ minh bạch, bại cục đã định. Liên hoa còn chưa dừng lại, vẫn cứ ở xa xôi xoay tròn. 15 mảnh, 10 chi nở mảnh. Chuyện này, khí tức, lập tức sẽ đột phá cao giai thánh khí ngưỡng cửa, lại vẫn còn ở tăng lên. Như vậy thánh khí, nếu như có thể thu nhập bên trong, có thể so với bằng thêm một vị thánh nhân cường giả. Vô số ý người động không ngừng, bất luận là rất lớn có thể, lúc này cũng đã đem toàn bộ tâm thần đặt ở cái kia thanh liên bên trên. Bọn họ muốn biết, Tần Vũ đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Đang lúc này, liên hoa sinh ra thứ tháng 2 năm 14 mảnh. Cao giai thánh khí. Hư không bắt đầu rung động, cái kia đóa cự đại thanh liên hư ảnh, tựa hồ cho vùng không gian này mang đến khó có thể tưởng tượng phù hợp. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nước hư không. Không được, thánh khí oai quá mạnh, không gian này không chịu nổi, chư vị liên thủ ổn định hư không. Giao quang thánh địa một vị thánh nhân lão tổ ngay lập tức phát sinh tình huống khác thường, cất giọng nói. Mọi người nghe vậy dồn dập sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng cộng đồng ra tay, duy trì hư không ổn định. Bọn họ tu vi cao thâm cũng không phải sợ hư không loạn lưu, có thể nơi này còn có rất nhiều thánh địa thiên tiêu, nếu là có chuyện, chỉ sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Cái này thánh khí làm sao để chả không dừng lại? Chẳng lẽ muốn đột phá đến cực phẩm thánh khí à? Thiên huyền giới bao nhiêu năm không có từng xuất hiện cực phẩm thánh khí? Các đại thánh địa cũng chưa chắc có cực phẩm thánh khí tọa chấn, hôm nay qua đi, chỉ sơ thiên huyền giới phải biến đổi thiên. Tần thị đương hưng. Như vậy cái thế thiên tiêu, vì sao không phải là sanh ở chúng ta thánh địa? Thiên đạo bất công a. 27. 32. 35. Ầm ầm ầm. Trong tầng mây đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu tím đen lôi đỉnh. Hắc sắc lôi đỉnh, chẳng lẽ là hư vô diệt thế kiếp? Cấm kỵ lôi kiếp? Nắt. Đây là thiên đạo không cho cực phẩm thánh khí xuất thế à? Nếu là cái này lôi kiếp hạ xuống, chỉ sơ cái này giao quang thành là không gánh nổi. Mọi người dồn dập kinh hoàng, tranh nhau chạy trốn. Bao quát rất nhiều thánh nhân trưởng lão, QNZ không kìm lòng được hướng lùi lại. Đây là bản năng phản ứng. Thanh liên hư ảnh tựa hồ cảm nhận được lôi kiếp xuất hiện. Hơi đình trệ. Ẩm. Trong chớp mắt, một đạo thùng nước đồng dạng thô màu tím đen lôi đỉnh phá toái hư không, vung xuống nhân gian. Lôi đỉnh hạ xuống, trong vòng ngàn dặm bên trong, sở hữu linh khí bị tiêu hao hết sạch. Xa xa giao quang thánh địa, vô số linh thực hoa cỏ dồn dập héo tàn khô héo, hóa thành cho tàn. xung quanh sơn mạch dồn dập đổ nát, cứng rắn ra Inu ý như là đầu hũ yếu đuối. Lôi kiếp ai có thể nghĩ? Tiếp tục, đừng động. Tần Vũ nhàn nhạt thanh âm hạ xuống, sau đó mi tâm lôi chữ đạo văn lấp lóe, nhẹ nhàng liếc một chút cái kia lôi quang. Một đạo mắt thường không thể nhận ra đạo vận khuyết tán ra, cho đến tầng mây nơi sâu xa. Tầng mây bỗng nhiên cứng đờ, tựa hồ gặp phải cái gì đại khủng bố. Đây là Thiên đạo 33. Vụ. Lôi đỉnh còn chưa đi tới Tần Vũ trước người, liền đổ nát hóa thành hư vô. Trong mì hệ nở dê hà nở khẽ nhả, tán. Được rồi, chợt. Trong nháy mắt, trời quang mây tạnh, thiên địa thanh minh. Cùng lúc đó, liên sinh 36 mảnh, cực phẩm thanh khí, hiện. Cái này lôi kiếp. Làm sao không hiểu ra sao liền trực tiếp biến mất. Mọi người dại ra mà nhìn thiên không. Khó nói vừa là ảo giác. Thế nhưng là cỗ này cấm kỵ lôi kiếp khí tức không thể sai a. Đu nở dê vờ ơ y a. Chỉ có động tính không phép lôi. Các ngươi mau nhìn, hoa sen kia bất động. Xa xa bên trên bầu trời, cự đại thanh liên hư ảnh tiêu tan không gặp, chỉ có một cái thanh sắc liên thai yên tĩnh lơ lửng ở vậy, ở tại phía trên. Một vị thiếu niên mặc áo trắng ngồi xếp bằng. 1, 2, 36. Là 36 mảnh. Mắt sắc người tỉ mỉ địa số thanh liên hoa biện số lượng. Thật thanh tiểu cực phẩm thanh khí. Chí bảo A. Rất nhiều người nhìn chằm chằm thiếu niên dưới thân liên đài, nuốt nước miếng. Yêu cầu ngân phiếu. Chương 59, liên sinh 36, Thái Hư diễn bồ đề. Có 10 vạn lần thiên phú. Mắt bên trong vẻ tham lam chợt lóe lên, không dám nhìn nữa. Đùa giỡn, trước mắt người này, có thể không phải là mình có thể động. Liên sinh 36, Thái Hư diễn bồ đề. Tần Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong mì hệ NG khe nói, hình như có hiểu ra. Sau đó, một đạo tiếp một đạo chấn hám nhân tâm khí tức hướng trời bay lên trên. Vũ Vương Tam Trọng Thiên. Tứ Trọng Thiên. Thất Trọng Thiên. Liên phá ngũ giai. Ùng ục. Mọi người há hốc mồm, tỉnh tỉnh nhìn về phía thiếu niên thân ảnh, nội tâm một vạn câu tê dại mạch ra không biết có nên nói hay không. Ngài đây là tu luyện. Hay là uống nước đâu. Không mang theo ngài như vậy, một hơi phá ngũ giai. Để chúng ta sống thế nào? Bọn họ mắt bên trong ngậm lấy chua xót nước mắt. Muốn tìm năm đó chính mình vì là đột phá nhất trọng cảnh giới thâm nhập các loại hiểm địa tìm kiếm cơ duyên, ngàn cân treo sợi tóc, mới gian nan đột phá. Lại nhìn một lát trước mặt người này. Tính toán, không nhìn. Đau lòng. Kỳ quái. Cảnh giới đột phá nhanh như vậy, nhưng không có nửa điểm căn cơ bất ổn, trái lại hắn khí tức. Tựa hồ luận võ vương điên phong người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xác thực. Hơn nữa ta làm sao cảm giác hắn pháp tắc chi lực, so với rất nhiều vũ hoàng còn muốn hoàn chỉnh. Một người ấp úng no y, cuối cùng ngay cả mình cũng không tin mình nói chuyện. Vũ Vương cùng Vũ Hoàng trong lúc đó chênh lệch như danh trời, pháp tác trong lúc đó lĩnh ngộ lại càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được dưới thân truyền đến từng trận huyền ảo thanh minh thần lực, mỉm cười. Bắt đầu từ hôm nay, liền cùng qua lại lời nói gặp lại đi. Sau đó, ngươi chính là ta Tần Vũ thanh khí, tam thập lục phẩm sáng thế thanh liên. Cong. Một đạo ngâm khẽ truyền vào Tần Vũ trong tai. Đó là dưới trướng thanh liên vui sướng. Nó đối với danh tự này rất là thỏa mãn. Sắc trời dần sáng, xa xa bên trên bầu trời bị chiều dương nhiễm đỏ chót. Chỉ thấy mông lung ánh chiều tà bên trong, thiếu niên thừa dịp thanh liên mà đến, trên thân tinh quang trải rộng, sau lưng là nguyên một mảnh sáng trưng thiên không, phía trước là còn chưa mở đi bóng đêm. Tất cả mọi người không khỏi nhìn ra có chút gì, cái này một bức chẳng cảnh, có thế sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng bọn họ. Tần Hàn Linh băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên tiến gần thiếu niên, loáng thoáng lộ ra không dễ dàng phát giác ôn nhu. Đang muốn đi lên trước, như từ trước cái kia rô nở dê như đứng ở phía sau hắn, nhưng chợt dừng bước. Tần Vũ ca ca. Thượng quan Hiểu Nguyệt dường như yến bay về tổ đồng dạng bay nhào đi tới, dường như nên tiếp một vị đại anh hùng. Tần Vũ vẻ mặt vui cười dịu dàng tiếp được đối phương, khỏe mắt bên trong cái kia bôi băng làm thánh khiết thân ảnh không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Thượng quan Hiểu Nguyệt đầu tiên là ở Tần Vũ trên thân nhìn. Phát hiện không có cái gì bị thương địa phương. Sau đó lại đầy mặt hiếu kỳ quan sát lên phía kia thanh sắc liên thai, lại mò lại đập, gõ hai lần, cuối cùng thầm nói, nguyên lai cực phẩm thánh khí liền lớn lên dạng này. Nhìn ra mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Hiểu Nguyệt chớ hồ đồ, hạ xuống. Giao quang thánh chủ không biết lúc nào xuất hiện, mắt đẹp nghiêm túc quát khẽ một tiếng. Đây chính là cực phẩm thánh khí, chạm xấu bọn họ giao quang thánh địa bồi không nổi a. Không có chuyện gì liên tâm a gì. Tần Vũ vung vung tay, lôi kéo Thượng quan Hiểu Nguyệt cùng một nơi ngồi ở liên đài bên trên. Người sau nghe vậy, cười duyên một tiếng, sau đó hướng về giao quang thánh chủ Dương Dương đắc ý xem một chút. Mọi người tại đây dồn dập quay đầu đi, thánh chủ ra sự, nhắm mắt làm ngơ. Lại nói cái này thánh nữ làm sao cảm giác như trước kia không giống nhau, nhớ tới trước đây lạnh như băng tới. Nữ nhân đều là khó lường. Đặc biệt là ái tình, nhất là có thể thay đổi một người phụ nữ. Đám người bên trong, không biết người nào phát sinh một câu như vậy cảm thán. Mọi người nghe vậy sững sờ, sau đó cười khẽ. Người nào còn không có tuổi trẻ quá à? Giao Quang Thánh Chủ nhìn trước mắt trang cảnh, nghe bên thai động tĩnh, trong đầu đống nhiên muốn tìm một người thân ảnh, khe khẽ thở dài. Năm đó Na Nờ Dê, cũng cùng bây giờ Thượng Quan Hiểu Nguyệt một dạng, thiên tư tuyệt thế, mắt lạnh nhìn thiên hạ thiên tiêu. Chỉ có bị một bóng người xông vào nội tâm, chỉ là người kia vừa đi. Chính là Nga Nờ Năm. Na Nờ Dê không khỏi có chút ước ao lên nữ nhi mình, tìm được như vậy giai ngẫu, đời này không lo. Lấy Tần Thị địa vị hôm nay, còn có Tần Vũ bày ra thiên phú, ngày sau ngày hôm nay huyền liền giới, ai có thể che lấp phong mang. Tần Vũ thần thức đảo qua, nhìn thấy tít ngoài rìa nơi có ba đạo thân ảnh đang muốn rời đi, khỏe miệng khẽ dương lên. Ba vị thiên tiêu, đi về nơi đâu? Lời nói này từ thần lực thôi phát, thanh như lôi chấn, vang vọng ở ba người bên hai. Bọn họ cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy vô số người chính đang nhìn chăm chú bọn họ, tâm trạng mát lạnh. Xem ra hôm nay, chạy không? Bây giờ thắng bại đã phân, dưới con mắt mọi người, ba vị khó nói còn muốn chơi xấu. Làm sao lại? Chỉ là, chúng ta đi ra gấp, trên thân không có mang đủ linh thạch. Lâm Vấn cười nói, báo đáp ta chờ trở lại gom góp một phen, ngày khác nhất định phải đem tiền đặt cược một phần không thiếu đưa đến Tần Huynh trước mặt. Đúng đúng đúng, Lâm Huynh nói đúng, 300 triệu linh thạch không phải là con số nhỏ, ta trong khoảng thời gian ngắn QNZ rất khó cầm được đi ra, cần phải đi gom góp một phen. Vũ Diệt ở một bên nói. Như vậy à? Tần Vũ cười híp mắt nhìn bọn họ, đồng nhiên nói, ta cũng không phải không thông tình lý người, linh thạch một ít thời gian chủ không đồng đều không liên quan, còn lại tiền đặt cược trước tiên giao phó đi. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt cứng đờ. Hai tay, hai chân. Thánh dược một cây. Chư vị cũng không là tiểu nhân vật, chu tiền chuyện như vậy để cho thủ hạ người đi làm là được. Đương nhiên, tứ chi như phế, trong thời gian ngắn hành động bất tiện, trước hết ở Giao Quang Thánh Địa ở lại. Ta nghĩ các ngươi trong tộc trưởng bối biết rõ nơi này tin tức, nên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem linh thạch tập hợp đưa tới đi. Tần Vũ nhẹ nhàng lời nói chuyên mở, trong lòng mọi người cả kinh. Đây là muốn đem ba vị thiên kiêu chụp xuống làm con tin A. Thần huynh, làm như vậy không hay lắm chứ. Linh thạch cùng thánh dược chúng ta nhất định dâng, còn tay chân loại hình. Mị hệ nở đi. Lâm Vấn sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Vũ quả nhiên là thật muốn trước mặt mọi người phế bọn họ tứ chi. Còn muốn dùng cái này uy hiếp phía sau bọn họ thánh địa mau chóng gom góp linh thạch đến tiền chuộc. Hắn là gan làm sao lớn như vậy? Có chơi có chịu, các ngươi là muốn bất thủ quy củ. Tần Vũ ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác chơi trò hề này, hắn kiên trì sắp hao tổn chỉ riêng. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn sắc mặt đỏ chót, hắn làm sao lúc bị người bức bách đến trình độ như thế này, đây quả thực là đang nhục nhã hắn. Nếu thật sự bị phế tứ chi, trở lại về sau còn có mặt mũi nào cùng hắn đám kia huynh trưởng tranh cướp hoàng vị? Hừ. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, một tay nhấc lên, bàng bạc thần lực dường như đổi núi đồng dạng đấu đá mà xuống, trực diện Lý Huyền Sơn mà đi. Lý Huyền Sơn biến sắc, không nghĩ tới Tần Vũ nói động thủ liền động thủ. Hắn thân là Trung Châu tiên triều tiểu hoàng tử, tự nhiên cũng không phải người ngu ngốc. Trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng cũng lâm nguy không loạn. Bước chân nhẹ chút hư không, về phía sau lôi kéo, cùng lúc đó trong tay hồng mang lóe lên, trôi này màu đo rực trưởng cung bị Na Nờ Dê nắm trong tay. Dương cung, ra dây cung. Thần lực phun trào trong lúc đó, ba đạo hỏa xà Dô Nờ Dê như mũi tên rời dây cung bay ra, thẳng tắp địa thứ vào sông tới mặt thần lực bên trong. Mang lên ba đạo sán lạn đuôi. Chương 60, Thánh nhân chi chiến, chấn áp chấn áp. Có 10 vạn lần thiên phú. Đây là, Ly Tiên Cung Pháp. Chính là Trung Châu tiên triều nổi tiếng lâu đời sát phạt cung thuật. Có người nói cái kia thần tướng bảng thứ hai Lý Tầm lúc còn trẻ chính là lấy cái này cung pháp làm trụ cột lĩnh ngộ. Cái này cung pháp lấy sát phạt chi lực chứ danh, lại lấy nhất phẩm đạo khí phụ tá, cái này ba mũi tên uy lực, vượt xa cảnh giới này nên có lực phá hoại, không hổ là một đời thiên kiêu a. Mà xem cái kia Tần thị thiếu tộc trưởng ứng đối ra sao. Đối mặt hai người bỗng nhiên lên tranh đấu, mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng ở dự liệu bên trong. Người bùn còn có ba phần hỏa. Những người này ỷ vào liên thủ khí diễm, quả thật có chút bắt nạt ý người nghĩ. Chỉ là bọn hắn chọn lầm người, Tần thị người này, cũng không phải cái gì tốt tính. Tần Vũ thần lực cùng Lý Huyền Sơn ba mũi tên va chạm nhau, cũng không tưởng tượng va chạm kịch liệt. Lại là trong chốc lát, cái kia ba đạo hỏa xà liền trực tiếp bị bàng bạc thần lực trực tiếp nát tan, đồng thời dư thế không giảm, dường như rít gào nộ thú, hướng về Lý Huyền Sơn một con đánh tới. cái gì? Lý Huyền Sơn kinh hãi đến biến sắc, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới Tần Vũ thần lực cư nhiên như thế chất phác, chỉ bằng đơn giản một chiêu, liền loại bỏ hắn lấy sát phạt chứ danh nhất kích. Ngay sau đó không dám dừng lại, chân đạp thất tinh, xê dịch mở ra. Trung Châu tiên triều hoàng thất đa số chủ tu cung thuật, sở trường xa xa rình giết địch nhân, vậy thì đối tự thân thân pháp yêu cầu rất cao. Tránh khỏi có kẻ địch đến chính mình phụ cận vô lực chống đối. Hắn giờ khả cờ Na Y sử dụng bộ này tiên nhân chỉ lộ, chính là trong hoàng thất bí truyền đỉnh cấp bộ pháp, có ẩn nó hư không khả năng. Cái này ở vũ tôn cảnh giới phía dưới, là nhất đẳng một thần kỳ thân pháp. Mắt thấy Lý Huyền Sơn bước chân động liên tục, vụ sáng chợt nhấp nháy, mấy cái xê dịch trong lúc đó liền đến ngoài ngàn mét, Tần Vũ mắt bên trong tuệ quang lấp lóe, quan sát lên hắn bộ pháp tới. Thì ra là như vậy. Không đều biết, Tần Vũ nhếch miệng lên, chập chỉ thành kiếm, đối với một chỗ trống trải trong hư không hơi điểm nhẹ. Bạch. Một đạo thần mang dường như thời gian qua nhanh, nhanh chóng đâm xuyên mà đi. A. Trong hư vô truyền đến một đạo thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, đã thấy một đạo khí tức suy bại thân ảnh từ trong hư không rơi xuống đi ra, chính là cái kia Lý Huyền Sơn. Ngươi, tại sao có thể nhìn thấu ta thân pháp? Hắn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt bên trên tràn đầy không rõ. Hắn cái này thân pháp huyền ảo cùng cực, cho dù là đối mặt vũ hoàng cảnh giới cường giả, chỉ cần hắn triển khai ra, tương tự có thể lung lay bỏ chạy. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay vừa triển khai, liền bị trước mặt thiếu niên trực tiếp nhìn thấu. Hắn nhất thời không tra, bị cỗ này sắc bén thần lực trực tiếp xuyên thủng thân thể, khí huyết suy bại, hiển nhiên là bị thương nặng. Không có nửa điểm chiến lực. Loại này tam lưu thân pháp, ngươi còn thật là bảo. Tần Vũ đang khi nói chuyện, thân hình khẽ nhúc nhích, ly khai liên đài bên trên. Nhất thời biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện lúc, dĩ nhiên ở Lý Huyền Sơn trước mặt. Ngươi! Hắn trợn mắt ngoác mồm, dường như gặp quỷ đồng dạng nhìn mặt trước thiếu niên, dường như trích tiên đồng dạng tuấn giật khuôn mặt. Nửa ngày nói không ra lời. Mọi người tại đây nhãn giới đều không tụ, một chút liền nhìn ra một chút manh mối. Vừa mới Tần Vũ triển khai, rõ ràng là cái kia bộ tiên nhân chỉ lộ thân pháp. Hơn nữa, đã đạt đến có thể cự ly ngắn đi ngang qua hư không cảnh giới tối cao. Tại sao? Lý Huyền Sơn ngơ ngác mà hỏi. Cái nào đến nhiều như vậy tại sao? Tần Vũ lắc đầu, ngươi nếu không muốn giao ra tiền đặt cược, vậy cũng chỉ có ta tự mình tới lấy. Vừa dứt lời, hắn thần lực vận chuyển, một vệ tinh hải thần quang ngưng tụ cho hắn trên lòng bàn tay, tại mọi người không có phản ứng lại trước nhanh chóng ở Lý Huyền Sơn tứ chi bên trên vỗ nhẹ nhẹ một hồi. Nhóc con! Ngươi dám! Trong hư không truyền đến một đạo hung lệ uy hiếp âm thanh. Một nhánh mắt thường không thể phát giác hư vô mũi tên thẳng đến Tần Vũ muốn ha y mà đến, bên trên ẩn ước hiện ra nguy hiểm khí tức nói cho Tần Vũ, mũi tên này mũi tên. Đến từ một tên thánh nhân. Thế nhưng là Tần Vũ sắc mặt không hề thay đổi, nhìn mặt trước hậu chi hậu giác bắt đầu kêu thảm thiết Lý Huyền Sơn, cười cười. Sau đó quay đầu, nói, ta nói các ngươi những người này, có thể hay không nhớ lâu một chút. Với bác cực thánh địa thánh nhân tự đoạn một tay tạ tội, các ngươi là không nhìn thấy làm sao. Cong. Trong hư không truyền ra một trận kim thiết và cha mở tiếng. Tần Hàn Linh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầm trong tay một thanh gãy vơ mũi tên. Na nở dê mắt đẹp băng lãnh, thẳng tắp nhìn chăm chú lên xa xa một mảnh hư vô hư không, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. Ngươi thật là ác độc thủ đoạn, cùng thế hệ tranh phong, cha mở đến la thôi, ngươi nhưng dưới này ngoan thủ. Cái kia mảnh hư không vặn mẹo, một vị trên người mặc ngựa ổ giả đẩy mặt kinh sợ đi ra. Cho ta thu lên ngươi những cái cho má đạo lý. Trước mấy người bọn hắn liên hợp tính kê ta thời điểm làm sao không gặp ngươi đứng ra chủ trì công đạo. Tần Vũ trực tiếp chửi ầm lên, đội thánh nhân kia sửng sốt một chút. Tiền đánh cuộc là song phương đều đồng ý, hiện tại ta thắng, bắt ta nên nắm đồ vật, sao có thể tính là quá đáng đâu. Ngược lại là ngươi, trong bóng tối đánh lén ta, muốn tính mạng của ta. Mới thật sự là làm hư quy củ. Tần Vũ tiếng nói lạnh dần. Vèo. Trong nháy mắt, Tần Hàn Linh biến mất tại chỗ cũ bên trong, dường như một đạo lam sắc gió nhẹ. Trong phút chốc đem tên kia Trùng Châu tiên triều thánh nhân bắn cho vào trong vô tận hư không. Mọi người tại đây sắc mặt cả kinh, đây là muốn bạo phát thánh nhân chi chiến tiết tấu. Thánh nhân oai, hủy thiên diệt địa cũng không khoa trương. Nếu là hai cái thánh nhân ở đây ra tay đánh nhau, chỉ sơ dưới chân mảnh này thành thị, cuối cùng rồi sẽ trở thành phế tích. Vì vậy trong vô tận hư không, chính là chiến trường tốt nhất. Tần Vũ cúi đầu, nhìn dưới chân kêu thảm thiết kêu rên không ngừng tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn, trên mặt lộ ra một bộ ôn hòa nụ cười. Ta tới bắt ta cá là chú, ngươi có à? Vừa nói chuyện, hắn rót đầy thần lực ngón tay nhẹ nhàng trượt đến hắn tâm khẩu. Chỉ cần hơi hơi chút xuống, liền có thể đem hắn nội tạng hoàn toàn xoắn nát. Lý Huyền Sơn tê cả da đầu, gật đầu liên tục, có. Ở ta trong nhẫn chứa đồ, đều có. Tần Vũ mặt giãn ra, lộ ra một cái đủ để mê đảo vạn thiên thiếu nữ nụ cười. Nhưng ở Lý Huyền Sơn mắt bên trong, lúc này Tần Vũ, dường như ác ma. Hoàng tử chính là giàu có, phẩm chất tốt như vậy chữ vật giới chỉ cũng đeo ở trên người, còn một mang chính là ba cái. Hắn nhìn một chút Lý Huyền Sơn trên tay giới chỉ, không khỏi khen. Trung Châu tiên triều xác thực giàu có, cái này ba viên giới chỉ lại không nói bề ngoài hoa lệ tôn quý, chất liệu phi phàm. Chỉ cần là giới chỉ cấp bậc, liền có thể so với thánh phẩm. Tuy nói chữ vật giới chỉ tính toán bất thế thánh khí, nhưng trong đó cái kia tiểu thiên địa một chút chữ vật không gian, vẫn là hết sức hi hữu. Tích huyết nhận chủ đây, thật là khó hái, chẳng lẽ muốn đem cái này ba ngón tay chém. Tần Vũ đông nhiên thì thầm, sợ đến Lý Huyền Sơn suýt chút nữa nhảy lên, không cần không cần, ta mình có thể giải trừ liên hệ. Lý Huyền Sơn giải trừ cùng chữ vật giới chỉ liên hệ, rốt cục có thể ung dung bóc ra. Tần Vũ thần thức từng cái chui vào dò xét, nhìn thấy cái kia từng đống dường như tiểu sơn đồng dạng thiên tài địa bảo, ý cười ương nhưng mà. Đây không phải có 300 triệu linh thạch sao, còn gạt ta nói không có. Còn lại ta sẽ không trả lại cho ngươi, coi như là ngươi lừa dối ta đại giới. Tần Vũ nói, đem ba viên giới chỉ đeo lên trên tay mình, đứng lên xoay người rời đi. Phía sau Lý Huyền Sơn một trận nghẹn ngào, muốn khóc lại không dám. Chương 61, cướp nhận chủ, ta báo cáo. Có 10 vạn lần thiên phú. Cái kia ba viên trong chiếc nhẫn, thế nhưng là hắn từng ấy năm tới nay cất giấu, chỉ cần linh thạch liền có 5 cái ức, còn lại thiên tài địa bảo đổi tính toán ra, gộp lại có tới 1 tỷ. Ấy? Đúng. Tần Vũ đống nhiên quay đầu, sợ đến Lý Huyền Sơn một trận run cầm cập. Chỉ có linh thạch, thánh dược ta lại không phát hiện, ngươi. Làm sao cho? Lý Huyền Sơn trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa choáng váng đi qua. Thổ phỉ a, bắt ta nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Còn muốn thánh dược? Không được, không thể cho. Lại cho ta liền thật triệt để biến kẻ nghèo hàn. Ô ô. Ngay tại hắn quyết định chủ ý kiên quyết không thừa nhận chính mình có thánh dược sự thực thời gian, giữa bầu trời bỗng nhiên phát ra trận trận khó có thể nói ra rên rỉ thanh âm. Thân mây lăn, mưa ma u bay tán loạn. Thiên hàng huyết vũ. Đây là. Giao quang thánh chủ biến sắc, thánh nhân thân vẫn. Trong thiên địa một mảnh vắng lặng, bọn họ tự nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Thánh nhân chết, thiên địa cùng buồn. Cùng lúc đó, thiên huyền giới các, vô số đại năng ngước nhìn bầu trời y, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thánh nhân vẫn lạc. Thời gian qua đi ngang nửa năm, lại có thánh nhân thân vẫn. Không gian vặn vẹo bên trong, một đạo tuyệt thế độc lập, lạnh như băng tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi đi ra. Dường như không dính khói bụi trần gian tiên tử, để sở hữu nhìn về phía na nở dê ánh mắt cũng tự ti mặc cảm, túi đầu. Thật đẹp. Lúc này Tần Hàn Linh trên thân mang theo nồng nặc pháp tắc chi lực, đó là vừa chém giết thánh nhân dấu hiệu, lại làm cho nàng xem ra càng thêm thánh khiết như thần nữ. Lý Huyền Sơn ngơ ngác mà nhìn bốn phía mưa ma u, nhất thời buồn từ tâm tới. Tam thúc tổ. Hắn không khỏi gào khóc lên tiếng, đối với cái này vị hộ đạo giả thân tử, hắn 10 phần khó có thể tiếp thu. Tần Vũ cũng có chút sững sờ. Hắn vốn cho là Tần Hàn Linh chỉ là đem thánh nhân kia liên lụy mở, không cho hắn tham dự bên ngoài sự tình, không nghĩ tới. Na Nở Dê lại trực tiếp giết. Tần Hàn Linh thấy Tần Vũ trừng trừng mà nhìn Na Nở Dê, không hề lay động trên dung nhan ẩn ước hiện lên một vẻ không được tự nhiên. Cái kia một mũi tên. Là hướng về phía đòi mạng ngươi đi. Đang chém. Na Nở Dê nói một cách lạnh lùng xong, liền không nói nữa. Tần Vũ đăm chiêu cười cười, hắn ẩn ước cảm giác được, vị này hộ đạo trưởng lão. Tựa hồ cùng trước đây có một số khác biệt. Một tên thánh nhân thân vẫn mang đến chấn nhiếp hiệu quả là 10 phần. Lý Huyền Sơn lấy ra ẩn tàng cực sâu một cây 13 vạn năm địa linh căn, xung quanh bao vây lấy tầng tầng cấm chế, giao cho Tần Vũ. Lâm Vân cùng Vũ Diệt hai người tổng cộng một hồi, cu nở dê dồn dập giao ra chính mình chữ vật giới chỉ. Thánh dược đâu? Tần Vũ thần thức quét qua, tham thẳm hỏi. Lâm Vân cùng Vũ Diệt khỏe mắt né qua một vệ tàn khốc, sau đó chuyển hóa thành ý cười, nói, có. Đây là 10 vạn niên đại long huyết tham, có tu bổ bản nguyên, cải thiện tư chất kỳ diệu, đủ để đứng hàng thánh phẩm. 12 vạn năm bổ đề hoa, có thể tăng lên ngộ tính, tỉnh táo tức thời, trục xuất tâm ma, chính là hiếm, có kỳ chân. Lâm Vấn hai người một trận đau lòng về sau lấy ra một đạo cấm chế bao vây lấy trùng sáng, chậm rãi đưa tới Tần Vũ trước mặt. Phàm là thánh dược, đều có linh trí, nhất là những này hiếm thấy giống, trong đó linh trí từ lâu cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn giống nhau hai, thậm chí càng hơn 3 phần. Nếu không dùng bí pháp phong cấm lại, dễ dàng chạy trốn. Dương Nguyện thấy Tần Vũ một mặt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào trong tay ba cái trùng sáng, không khỏi giải thích nói. Tần Vũ gật gù, giải được ta xem một chút. Được, bất quá Tần Huynh cần cẩn thận chút, những thuốc này linh không tốt. Đừng để cho bọn họ chạy. Dứt tiếng, ba người dồn dập triển khai ấn pháp, đem thánh dược quanh thân cấm chế giải trừ. Chỉ thấy trong đó ba viên tản ra ONJANONJAN ánh sáng, toàn thân tràn đầy nồng nặc sinh mệnh tinh khí thánh dược dần dần bại lộ trong không khí. Bọn họ cành lá chậm rãi nhúc nhích, như là mới vừa tỉnh ngủ hài tử ở lẩm bẩm miệng. Thật đáng yêu a. Một bên Thượng Quan Hiểu Nguyệt thấy vậy chẳng cảnh, thiếu nữ tâm tăng cao. Tựa hồ là Thượng Quan Hiểu Nguyệt thanh âm thức tỉnh bọn họ quay tới liếc mắt nhìn, sững sờ. Trưởng thành rất dễ nhìn, thế nhưng không bằng chúng ta đáng yêu. Nhìn Tần Vũ, lại nhìn. Chăm chú nhìn. Tiếp tục xem. Tần Vũ bị ba viên linh dược nhìn chằm chằm nổi da gà, đầy mặt quái dị vẻ mặt. Người này khí tức. Làm sao thân thiết như vậy, quen thuộc như vậy. Ta đi tới ngó ngó. Cảm giác cùng chúng ta thật giống ấy. Cũng là thánh dược à. Mấy viên thánh dược vây quanh Tần Vũ một vòng lại một vòng loanh quanh, đống nhiên dừng lại. Ta cảm nhận được, thật mạnh khí vận a. Là chúng ta siêu thoát thời cơ. Ta muốn nhận chủ, chớ cùng ta cướp. Bọn họ đống nhiên tranh nhau chen lấn hướng về Tần Vũ trong lồng ngực xuyên, đụng phải Tần Vũ bụng nặng đau. Nhà các ngươi thánh dược này là thẳng không tốt cáp. Tần Vũ khỏe miệng giật một cái, loáng thoáng cảm giác mình minh bạch Lâm Vấn mới vừa nói. Không phải nói yêu thích chạy trốn à. Làm sao hung hăng hướng về ta trên bụng ba, đây là không nhìn thấy ta sao. Lâm Vấn ba người thấy thế yên lặng không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ cu nở dê giải thích không trước mặt tình huống. Nhớ lúc đầu bọn họ mới vừa tiếp xúc thánh dược này lúc, chỉ riêng truy liền truy vài ngày. Thật vất vả dùng cấm chế niêm phong lại, vẫn không dám giải được. Làm sao ở Tần Vũ trước mặt liền đầu hoài tống bao đâu? Những này thánh dược. Chẳng lẽ là mẹ? Một bên Thượng Quan Hiểu Nguyệt nhìn thấy này tấm trắng cảnh, trong đầu không khỏi liên tưởng nói. Nhất thời khỏe miệng quyết lên, vô ý thức hướng về Tần Vũ bên người dựa dựa. Chăm chú kéo lại tay hắn cánh tay. Chủ nhân. Ta muốn nhận chủ. Đang lúc này. Tần Vũ trong đầu hiện ra một cái lanh lảnh thanh âm. Hắn cúi đầu, nhìn về phía gốc cây kia dùng xúc tu quấn quýt lấy cổ hắn long huyết tham, là ngươi tại nói chuyện. Vâng thưa chủ nhân. Còn có ta cũng phải nhận chủ. Ta cũng phải. Ba cây thánh dược âm thanh vang lên, để hắn chịu không nổi phiền phức. Ta nghe được cái gì? Lâm Vấn cầm suýt chút nữa không khép được, nhìn mặt trước tình cảnh này lệnh người hoàn toàn không tưởng tượng nổi tình cảnh, ánh mắt dại ra. Thánh dược muốn cướp nhận chủ. Cái này tình huống thế nào? Thánh dược ngạo khí đâu? Tôn nghiêm đâu? Cũng đi đâu? Xung quanh nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người há hốc mồm. Bọn họ chưa từng gặp tình huống như vậy, tin tưởng sau đó QNZ rất khó coi thấy. Ba cây thánh dược nghe thấy mọi người tiếng bàn luận, xem thường. Muốn cái gì tôn nghiêm? Muốn cái gì ngạo khí? Cùng siêu thoát thời cơ so ra, những cái này đổ vật không bằng cái rắm. Ta trước tiên nói, ta trước tiên nhận chủ. Long huyết tham chăm chú cuốn quýt lấy Tần Vũ cái cổ, chỉ lo Tần Vũ chạy một dạng. Ngươi nói trước đi có ích lợi gì? Chủ nhân, ta muốn báo cáo. Cái kia bồ đề hoa thanh âm chát chúa dễ nghe, nghe tới ngược lại thật sự là xem tiểu cô nương. Tần Vũ nghe vậy, hơi hơi hiếu kỳ xem nó một chút, ngươi muốn báo cáo cái gì? Cái kia người, ở trên người ta dưới khắp hồn chú, một khi chủ nhân bắt ta luyện dược căn vào, liền sẽ cả đời bị hắn khống chế. Bồ đề hoa từng đám cây thân quyền lên. Xa xa địa chỉ hướng về cách đó không xa Lâm Vấn. Nha! Tần Vũ híp mắt lại, cười cười. Tân huynh, tuyệt không việc này, ngươi đừng cũng bị thánh dược này dược linh lừa gạt. Lâm Vấn linh hồn bay lên, vạn vạn không nghĩ đến thánh dược này lại sẽ trước mặt mọi người phản bội, vì là làm cho Tần Vũ tiếp thu bọn họ nhận chủ, trực tiếp đem mình bán đi. Chương 62, trong bóng tối động tác. Toàn thắng. Có 10 vạn lần thiên phú. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tần Vũ như vậy thương không? Chính mình yêu cầu ra ra xin mãi mãi bao nhiêu năm, gốc cây kia thánh dược cũng đối với mình xem thường. Tại sao vừa thấy được Tần Vũ liền hoàn toàn biến? Ta không phục. Tần Vũ liếc hắn một cái, không lên tiếng, chỉ là ánh mắt bên trong bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ta cũng có tin tức muốn báo cáo, chủ nhân. Tựa hồ là nhìn thấy bồ đề hoa lập công, gốc cây kia long huyết tham cu nở dê lập tức hét lên. Cái này một ồn ào nhưng làm Vũ diệt dọa cho xấu. Hắn cùng với Lâm Vấn là cùng lấy giai đoạn. Trước mắt hiển nhiên cũng là không gờ ý ơ ưu được gờ. Quả thật đúng là không sai, long huyết tham chỉ vào Vũ Diệt, tố giác hắn ở long huyết tham bên trong giới cấm chế kịch độc sự thực, một khi ăn vào, linh đài băng diệt, hồn phi phách tán. Đây đều là chỉ có thánh nhân đại năng mới có thể nghiên cứu ra thủ đoạn. Một khi bên trong chiêu, bình thường thánh nhân cu nở dê hoàn toàn gánh không được. Thật đúng là tàn nhẫn a. Tần Vũ khỏe mắt mang cười xem hai người một chút, sau đó vừa nhìn về phía vẫn không nói gì địa linh căn. Ngươi có cái gì muốn báo cáo à? Ô ô. Lý Huyền Sơn ngã quắp ở tôi tớ chuẩn bị loan giá bên trên, tả hữu lắc đầu, cờ cờ ý tờ tê tê ba kêu loạn, một bức nóng lòng chứng minh chính mình thanh bạch dáng vẻ. hắn xem như bị Tần Vũ cho làm ra bóng mờ.
Ta
không có. Địa Linh Căn buông xuống đầu to, dùng tràn đầy hâm mộ ánh mắt nhìn một chút mặt khác hai cây thánh dược, tựa hồ đối với bọn họ có thể có được nhận chủ đầu danh trạng rất là ước ao. Đồng thời oán hận xem một chút Lý Huyền Sơn. Ai bảo ngươi không tại trên người ta kiếm chút thủ đoạn gì? Làm ta hiện tại cũng không tốt nhận chủ. Em gái ngươi. Lý Huyền Sơn bị Địa Linh Căn chằm chằm đến khóc không ra nước mắt. Ta ngược lại là muốn biết.
Không dám a.
Hơn nữa cũng không thời cơ không phải, tứ chi cũng bị phế, làm sao làm? Tần Vũ nghe vậy gật gù, vui mừng xem một chút Lý Huyền Sơn, rất rõ ràng, học ngoan. Hắn quay đầu qua, nhìn về phía Lâm Vấn cùng Vũ Diệt. Hai vị, việc này tính thế nào? Lâm Vấn cùng Vũ Diệt cũng là lưu manh, biết rõ sự tình bại lộ, vô pháp liền như vậy bỏ qua, cứng rắn cái cổ nói, chúng ta nhận thua. Một câu nhận thua đã nghĩ tính toán. Ngươi còn muốn thế nào?
Linh Thạch nắm, thánh dược cũng cho ngươi, ngươi lại không tổn thất gì không phải là.
Ngươi không nói ta suýt chút nữa còn quên, các ngươi tứ chi còn kiện toàn đây.
Ngươi!
Hai người vẻ mặt đại biến, đang muốn nói chuyện, liền phát giác Tần Vũ chân đạp tinh quang, một quyền đánh tới.
Phúc!
Lâm Vấn vốn định chống đối, lại phát hiện giơ tay thời gian, một luồng vô pháp chuyển lời trọng lực dường như đồi núi đồng dạng chấn đè ở trên người, dẫn đến hắn cứ thế mà được cú đấm này. Trong nháy mắt máu tươi phun mạnh, nội tạng tổn hại, sắc mặt trắng bệnh.
Ngươi!
Hai vị trưởng lão, cứu ta! Mắt thấy Tần Vũ đi tới trước mặt hắn, liền muốn phế bỏ hắn tư chi, Lâm Vấn sắc mặt đại biến, gào thét nói. Bên cạnh hắn không gian nhúc nhích, hai vị thánh nhân thân hình sắp xuất hiện chưa ra thời khắc, liền phát hiện một đạo băng lãnh cùng cực ánh mắt từ trong hư không lan tràn đi ra, nhìn chằm chằm bọn họ. Dường như chỉ cần bọn họ cử động nữa một hồi, liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu.
Là băng thánh.
Bọn họ thân hình cứng ngắc, không còn dám động, chỉ có thể mắt thấy Tần Vũ một căn nặng gãy Lâm Vấn tứ chi bên trên mỗi một cục xương cùng kinh mạch. Lâm Vấn kêu lên thảm thiết, sắp đã hôn mê. Có thể Tần Vũ sao có thể để hắn toàn nguyện, một đạo thần lực đưa vào hắn thể nội, đem hắn làm tỉnh lại, tiếp tục giàn vặt. Mãi đến tận đem hắn tứ chi sở hữu xương sọ kinh mạch hoàn toàn nát tan, mới chậm rãi đứng lên. Tình cảnh này xem ở bốn phía trong mắt tất cả mọi người, nhất thời cảm giác sởn cả tóc gáy. Vị này Tần thiếu gia tộc trưởng, bình thường ấm áp cùng húc, có thể. Ai muốn đem hắn xem là dễ ước hiếp người, chỉ sơ sẽ chịu đựng thế gian này thê thảm nhất giàn vặt. Xử lý xong Lâm Vấn, Tần Vũ bảo chìa y thi ổ chỉ dẫn, cũng cho Vũ Diệt đến tứ chi nát tan phần món ăn. Cuộc tỉ thí này chấm dứt ở đây, cuối cùng lấy vừa chết, tam tàn đại giới kết thúc. Tần Vũ toàn thắng. Còn thu hoạch lượng NG lớn linh thạch, một cái cực phẩm thánh khí, ba cây thánh dược, còn có vô pháp lấy phẩm cấp kết luận cuối cùng vạn hóa thần tinh. Thu hoạch khá dồi dào. Ánh trăng như nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng không tì vết. Thủy Liêm động sau ẩn long cư, có một đạo kéo dài mê người thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt không dứt thác nước, tựa hồ rơi vào vô hạn không tưởng.
A,
ngủ một giấc thật là thoải mái. Tần Vũ vặn eo bẻ cổ từ trong nhà đi tới, nhìn bóng lưng kia, hơi ngây người.
Nghĩ gì thế?
Hàn Linh trưởng lão. Hắn đi tới, cùng nàng song vai, nghiêng mặt nhìn về phía tấm kia tuyệt mỹ chiếc nhan, mỉm cười hỏi.
Người tu hành, lúc này lấy tu luyện thay thế ngủ say, ngày tiếp nối đêm, mới được trước sau.
Tần Hàn Linh nhìn Tần Vũ lim dim mắt buồn ngủ, lạnh nhạt nói.
Ta lại không cần tu luyện.
Tần Vũ ngáp một cái, giơ tay một chiêu, trước mặt màu trắng bạc thác nước bên trong bay ra một đạo thủy kính, từ hắn trên khuôn mặt sâu vào. Mắt mẹ thư thích cảm giác để hắn nhất thời phát sinh một trận sung sướng dầm gì.
Tần Hàn Linh nghe vậy lườm hắn một cái, không có nói nữa.
Sớm muộn cũng bị hắn tức chết.
Giữa người và người chênh lệch chính là như vậy đại.
Tiếp tục quay đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt thác nước, tựa hồ thấy thế nào cu nở dê xem không chán, có thể nhìn ra hoa tới.
Đồng nhiên, na nở dê cảm giác trên cổ truyền đến một trận rét lạnh.
Túi đầu, một viên trong sáng tĩnh lặng linh châu yên tĩnh nằm ở na nở dê tinh xảo xương quai xanh trong lúc đó, dường như thế gian thánh khiết nhất sen.
Đây là cái gì?
Na nở dê cau mày, cảm thụ được gãy cặp kia ấm áp đại thủ trong lúc lơ đãng đụng chạm. Tâm lý hiện ra lên một trận dị dạng. Bao nhiêu năm, không có ai cùng nàng như vậy thân cận. Trước đổ thạch thời điểm mở ra đến, mặc dù là nhất phẩm đạo khí, nhưng thuộc tính cùng ta không đáp, hơn nữa ta cũng không dùng được.
Tần Vũ đứng ở giai nhân phía sau, vẻ mặt chăm chú, đem cái kia căn thật nhỏ ngân tuyến ở tại gáy đánh đẹp đẽ kết.
Ta xem trên người ngươi cũng không cái gì vật phẩm trang sức, liền để người bắt được bên ngoài làm thành sợi dây chuyền này, bề ngoài cũng không tệ lắm.
Được.
Tần Vũ vừa vỗ bàn tay một cái. Thỏa mãn thưởng thức một chút chính mình cái tác, sau đó lại chuyển tới phía trước, bắt đầu đánh giá, trong miệng không khỏi cảm thán, thật là đẹp mắt.
Nhất phẩm đạo khí ngươi đem ra làm vật phẩm trang sức, thật sự là phá của.
Tần Hàn Linh trong miệng trách tội, nội tâm nhưng lộ ra một chút vui sướng. Ha tờ châu Na Y đặt ở ta cái này, nhiều lắm chính là cái đáng giá vật. Nhưng bây giờ dắt ở ngươi trên cổ, so với cực phẩm thánh khí còn muốn hấp dẫn người. Tần Vũ tự đáy lòng than thở, nghe được Tần Hàn Linh hơi run run. Bọn họ tầm mắt đối lập, tựa hồ có một tia kỳ diệu cảm xúc từ trong đó lan tràn ra. Ngươi đêm qua giết Bắc Cực Thánh Tử, phế Tam Đại Thiên Tiêu. Các đại thánh địa cũng chấn động. Tần Hàn Linh tim đập nhanh hơn, quay đầu đi, không còn nhìn thẳng hắn, nói sang chuyện khác. Chỉ là khuôn mặt còn có chút nóng rực. Ồ! Tần Vũ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cu nở dê quay đầu đi, bọn họ đến cửa đến khiêu khích, ta chỉ bất quá để bọn hắn trả giá nên có đại giới a. Tình cúng ly đều tại ta bên này, bọn họ không bay ra khỏi cái gì sóng. Ừm! Tần Hàn Linh nhỏ như rồi ở mỗi ứng một tiếng, tựa hồ cảm thấy bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại lệnh người có chút hoảng hốt, con người bên trong xoay chuyển liên tục, lại nói, ngày mai hóa long thí luyện, có chắc chắn hay không? 90337317 Chương 63, Nhân tộc phản nghịch. Danh tiếng vang xa. Có 10 vạn lần thiên phú. Cùng thế hệ tranh phong, lại có sợ gì? Tần Vũ khép cười một tiếng, xuyên thấu qua trước mặt Thủy Liêm nhìn ngờ ngợ có thể thấy được ánh trăng, trong lời nói tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái. Bí cảnh bên trong có thiên đạo hạn chế, Vũ Vương trở lên tu sĩ vô pháp tiến vào. Ta vô pháp làm bạn ngươi trái pha y, ngươi nên cẩn thận. Cùng cảnh giới. Ta càng không sợ. Tần Vũ khỏe miệng khẽ dương lên, trong lời nói lộ ra mãnh liệt tự tin. Thực lực ngươi ta không lo lắng, ta lo lắng là ngươi bị người tính kế vây kín. Tần Vũ hơi nhướng mày, tính kế vây kín. Người nào biết coi bói kế ta? Hán tử xuất hiện ở trước mặt người đời, trừ trước cái kia cái gọi là tứ đại thiên kiêu cùng hắn có chỗ mâu thuẫn ra, cũng không có trêu chọc còn lại cựu địch. Bây giờ Bắc Cực Thánh Tử đã chết, còn lại tam đại thiên kiêu bị phế, mặc dù chúng nó sau lưng thánh địa có năng lực nhịn đem bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Có thể vậy lại như thế nào? Hắn có thể phế bọn họ lần thứ nhất, liền có thể phế bọn họ lần thứ hai. Kỳ trước Hóa Long thí luyện, tuy nhiên tên là Hóa Long, nhưng tham dự trong đó cũng không phải là chỉ có Hóa Long trên bảng người. Trên thực tế, Thiên Cơ Thánh Địa Hóa Long bảng, bố cục rất nhỏ. Chỉ có nhân tộc Thất Đại Châu bên trong thiên tiêu. Cho tới ngoại tộc cùng với hải ngoại nhân tộc, cũng không có ở bảng danh sách bên trong. Tần Vũ nghe vậy, đam chiêu. Thiên huyền giới quảng đại, không chỉ có Thất Đại Châu vô biên đại lục. Còn có càng thêm rộng lớn vô biên vô tận hải vực. Vô tận hải bên trong, có 72 tiên đảo, sinh linh và thiên. Chỉ bất quá hải vực bên trong, các loại tu hành tư nguyên cùng so với đại lục phía trên cách biệt rất xa. Vì lẽ đó tổng thể mà nói, đại lục phía trên thực lực muốn so với hải ngoại mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cái này chỉ là đỉnh phong chiến lực. Luận đến trẻ tuổi cùng trung kiên chiến lực, hải ngoại thế lực cũng không thua nhiều thiếu. Ngươi ý tứ, sẽ có hải ngoại người ra tay với ta? Tần Vũ hỏi. 72 tiên đảo bên trong, có một tòa tên là Trạch Vu. Tần Hàn Linh nhàn nhạt giải thích, bên trên ở lại nhân tộc thế lực, là ở xa so với trước kia, bị chúng ta Tần thị tổ tiên từ đại lục trục xuất ra đi. Nha! Tần Vũ chân mày cau lại, còn có chuyện như vậy? Bởi vì cái gì? Phản tộc! Thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ xuống, trong giọng nói mơ hồ có chút sắc ý. Năm đó bách tộc đại chiến, nhân tộc gian nan thời gian. Bọn họ phản bội tộc quần, nương nhờ vào dị tộc, bán đi đồng bào. Chúng ta Tần thị tổ tiên một vị thánh tổ, vì vậy mà chết. Tần Vũ nghe mấy lời nói này, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đoạn một trường máu me năm tháng. Đến sau nhân tộc bình định ngày, ta Tần thị đem lưu đẩy ra ngoài, vĩnh viễn không thể bước vào đại lục một bước. Vì sao không giết? Tần Vũ nghi ngờ nói. Như vậy phản tộc đại tội, còn hại chết Tần thị thánh tổ, nói thế nào cũng không phải chỉ là trục xuất đơn giản như vậy a. Lúc đó cục thế Mỹ hệ nờ cờ nờ dê ổn định, thế lực khắp nơi tốt xấu lẫn lộn. Cũng không phải là ta Tần thị nhất tộc có thể nói tính toán. Hơn nữa, cũng có người định dùng chi này phản tộc, buồn nôn chúng ta Tần thị. Thật sự là lúc nào làm gì cu nở dê không quên được nội chiến. Tần Vũ nghe vậy nhưng mà, tư nở dê người mang ý ít về ưu riêng tật xấu này, tựa hồ thật sự là nhân tộc khắc vào huyết cốt bên trong. Mặc kệ truyền thừa bao nhiêu thay, luôn có con sâu làm dầu nổi canh. Mỗi một lần hóa long thí luyện, Trạch Vu tiên đảo trên đám người kia tổng hội các loại nhằm vào chúng ta Tần thị nhất tộc tử đệ. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn sẽ kích động cái khác chủng tộc thế lực cùng một nơi liên thủ. Ngươi thân là khóa này hóa long đầu bảng, lại là Tần thị thiếu tộc trưởng, nhất định sẽ bị bọn họ coi là cái đinh trong mắt. Tần Hàn Linh lời ít mà ý nhiều, giải thích lợi hại quan hệ. Vậy hy vọng bọn họ nhiều tập kết một điểm người, để ta đánh thoải mái. Thiếu niên tự tin bình thản lời nói ở dưới bóng đêm vang vọng. Trong bóng tối đại năng dồn dập nhìn sang, được lắm nạo thị thiên hạ thiếu niên lang. Suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, Giao Quang Thánh Địa một tên đệ tử liền tới dẫn Tần Vũ đi hướng về tập kết chi địa. Đó là một phương to lớn hùng vĩ đá xanh quảng trường, to lớn không gian bên trong vụn vặt lẻ tẻ đứng mờ ơ y trăm người thiếu niên. Nữ có nam có, khí chất phi phàm, thần quang nội liễm, đều không là hạ người phàm tục. Hóa Long bảng 360 cá nhân tộc thiên kiêu, là từ Thất Đại Châu bao nhiêu ước vạn nhân tộc bên trong tinh tuyển, cũng coi là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tần Vũ ca ca, ngươi tới. Một đạo bóng người màu xanh từ xa đến gần, làn gió thơm nước mũi. Thượng quan Hiểu Nguyệt hôm nay ăn mặc một thân tu thân trang phục màu xanh, một con đen nhánh như màn tóc dài cột với sau đầu, tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ so với trong ngày thường tăng thêm mấy phần anh khí. Ngươi tới sớm như thế. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Các ngươi xem, đó chính là khóa này Hóa Long bảng khôi thủ Tần Vũ, chà chà. Thật giống so với theo như đồn đại muốn càng xoáy một ít. Bên cạnh hắn cái kia, chính là Giao Quang Thánh Nữ đi. Quả nhiên là thiên tư quốc sắc, đời này có thể có này vợ, cái kia Tần Vũ diễm phúc không cạn a. Nếu ta nói, cái kia Giao Quang Thánh Nữ mới là phúc khí, có thể tìm tới Tần công tử cái này dô nở dê như tài trí bất phàm, lại thiên tư cái thế thiếu niên thiên tiêu, tiện sát người bên ngoài. Đám người bên trong nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người tầm mắt đều vào đúng lúc này bị hai người hấp dẫn tới. Ngày hôm trước ở Giao Quang Thành chuyện phát sinh các ngươi nghe nói không có. Đương nhiên. Không chỉ nghe nói, ta còn thân hơn mắt thấy. Cái kia Tần Vũ liên tiếp chấn áp Bắc Cực Thánh Tử, Trung Châu Tiên Triều Tiểu Hoàng Tử, còn có Thái Huyền Thánh Tử. Quả thực là không ai cả nổi. Ta lúc đó cũng xem đốc. Còn có, hắn đang đánh cược thạch chi bên trong mở ra cực phẩm thánh khí, một lời quát lui cấm kỵ lôi kiếp, cái này nhưng đều là trong truyền thuyết mới phải xuất hiện cố sự. Thật sự là mở mang tầm mắt. Hai người chẳng có mục đích đến đi dạo, vốn định nhìn Hóa Long bảng còn lại thiên kiêu đều là gì đó dạng nhân vật. Lại phát hiện cùng nhau đi tới, bên hai đều là như vậy tiếng bàn luận. Cỗ này bắt quái khí tức thật sự là quá mức sặc người, Tần Vũ không thể không mang theo Thượng quan Hiểu Nguyệt rời xa đoàn người. Tần Vũ ca ca, ngươi nổi danh đây. Thượng quan Hiểu Nguyệt ăn trộm vừa cười vừa nói. Nổi danh có cái gì tốt, đi tới cái nào đều có một đám đông người nhìn chằm chằm, làm chút gì sự tình cũng không thuận tiện. Tần Vũ giả vờ bất đắc dĩ mà thở dài. Thượng quan Hiểu Nguyệt nghe vậy sững sờ, Tần Vũ ca ca phải làm gì? Nếu không phải thuận tiện nói ta có thể giúp được việc khó khăn. Tần Vũ nhìn bên cạnh vẻ mặt chăm chú thiếu nữ, khỏe miệng không khỏi dương lên một vệt cười xấu xa. Tần Vũ ca ca. Thật là nhiều người nhìn đây. Không quan trọng. Cứ như vậy. Thiếu nữ đầu dần dần khoác lên Tần Vũ trên bờ vai, hai người hưởng thụ lấy hiếm thấy ôn tồn, nói chút như tố tâm sự tình thoại. Chợt cảm thấy trước mắt vân hải vũ khí, đều như mộng huyễn đồng dạng tươi đẹp. Các hạ, thế nhưng là Tần Vũ Tần công tử. Đang lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến, khiến Tần Vũ hơi nhướng mày. Ngươi là? Hắn xoay người, nhìn mặt tiền thân mặc tố liếc trường bào, dung mạo tầm thường nam tử. Chẳng biết vì sao, người này nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, có thể Tần Vũ lệnh cảm thấy hắn không tầm thường. Thật là quái dị cùng cực cảm giác. Tại hạ Mục Ly. Nam tử mặc áo trắng chậm rãi mở miệng, trong lời nói không có bất kỳ cái gì tâm tình. Quy yêu cầu một hồi truy đọc. Truy đọc mãnh liệt đi. Khó chịu. Chương 64, Thiên Sinh Chí Tôn, Liên Thủ. Có 10 vạn lần thiên phú. Thái Huyền Thánh Địa Thiên Sinh Chí Tôn. Tần Vũ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hư danh a. Ngươi tới chính là cho các ngươi thánh tử báo thủ. Hắn rất hứng thú đánh giá trước mặt Mục Ly. Hắn không chỉ một lần nghe qua người sau tên, Thiên Sinh Chí Tôn danh hào biết bao vang dội. Trấn áp trẻ tuổi hơn 20 năm, Hóa Long bảng chức thủ khoa chưa từng đổi chủ. Hắn vốn tưởng rằng người này tất nhiên bá khí cùng cực, tan tác thiên hạ. Có thể hôm nay mới thấy, nhưng thực tại khiến hắn kinh ngạc. Không hề bắt mắt chút nào hóa trang, không hề bắt mắt chút nào dung mạo, hành vi cử chỉ bình tĩnh phong dong, như là cái nho nhã thư sinh. Thần công tử cùng Lâm Vấn xung đột ta nghe qua một ít. Hắn lắc đầu, nhưng, này cùng ta không có quan hệ gì. Hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, cu nở dê ném Thái Huyền Thánh Địa mặt, người cu nở dê không thèm để ý. Nhân sinh một đời, ai có thể bất bại. Lại không nói hắn bây giờ chỉ là thánh tử, cũng không phải là thánh chủ. Bại cùng thế hệ thiên tiêu, cũng không phải gì đó mất mặt sự tình. Nhất là thua ở Tần huynh trong tay. Mục Ly ánh mắt chân thành, trong suốt như nước, không giống như là đang nói dối. Tần Vũ lần thứ hai xem xét hắn một chút, người này tính cách, tại phía xa cái kia Lâm Vấn bên trên. Thiên phú không sánh bằng, tính cách cũng không sánh bằng, chẳng trách Lâm Vấn sẽ bị người này áp chế nhiều năm như vậy ra không đầu. Mục huynh hôm nay đến, khó nói chính là nói với ta những này. Tần Vũ nghiêm sắc mặt, bắt đầu chăm chú bắt đầu giao lưu. Đương nhiên không phải, Mục Ly lắc đầu một cái, lần này Hóa Long thí luyện, ta nghĩ cùng Tần huynh liên thủ cùng. vì sao?
Tần huynh cũng biết 72 tiên đảo bên trong Trạch Vu tiên đảo.
Mục Ly không trả lời mà hỏi lại.
Tần Vũ trong lòng hơi kinh, đêm qua hắn mới từ Tần Hàn Linh trong mỉ hệ NG nghe nói danh tự này, tự nhiên biết rõ.
Đã như vậy, nói vậy Tần huynh cu NG hiểu được những người kia cùng Tần thị nhất tộc cân đoán.
Lần này bọn họ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực nhằm vào ngươi, Tần huynh một thân một mình, khó tránh khỏi giật gấu va vai.
Nghe ngươi ý này, ngươi muốn giúp ta.
Tần Vũ kinh ngạc nói.
Nói chính xác, nguyện ra sức châu ngựa.
Mục Ly ánh mắt trong suốt, đồng nhiên chắp tay, không lưng hành lễ.
Ngươi muốn cái gì?
Tần Vũ cũng không tin tưởng, như Mục Ly loại này thiên kiêu, sẽ cam tâm tình nguyện đối với hắn cúi đầu xưng thần.
Ta muốn Trạch Vu tiên đảo lần này tiến vào bí cảnh người, toàn quân bị diệt.
Dứt tiếng, trong không khí sát ý tung hành.
Nghe thấy Mục Ly lời này, Tần Vũ hai người nhất thời sững sờ.
Ngươi cùng Trạch Vu tiên đảo đám người kia có cựu oán.
Phụ thân ta, chết trong tay bọn hắn.
Mục Ly ngữ khí bình thản, dường như đang nói một cái cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ sự tình.
Hóa Long thí luyện đối với sự tu hành người có tu vi hạn chế, không phải Vũ Hoàng trở xuống bất thế tiến vào.
Ngươi không phải là Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão nhi tử à?
Thái Huyền Thánh Địa còn có cảnh giới thấp như vậy trưởng lão?
Tần Vũ hỏi.
Phụ thân ta, thực sự không phải là Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão.
Mục Ly lắc đầu, ngược lại nói, mẫu thân ta là.
Phụ thân ta vốn là thế giới phàm nhân một giới thư sinh, mà mẫu thân ta.
Năm đó đã là Vũ Tôn cảnh giới cường giả.
Hai người ở cùng một nơi. Phụ thân áp lực rất lớn.
Thánh địa uy nghiêm, phụ thân không chỉ có muốn ở rể, còn muốn về việc tu ha nhờ có chỗ chiến tích.
May mà phụ thân ta thiên tư không tệ, lại có mâu thân dốc lòng chỉ đạo, tu hành tiến cảnh không tầm thường, rất nhanh leo lên Hóa Long bảng.
Lần trước Hóa Long thí luyện, hắn vừa lúc ở bên trong.
Mục Ly bình thản kể ra.
Vũ tôn cảnh đại năng làm sao sẽ yêu một phàm nhân.
Tần Vũ nghe có chút hoang đường, cái này ở mạnh được yếu thua tu hành giới hoàn toàn không tựa nở dê ra được cờ tới.
Vấn đề này, ta hỏi qua mẫu thân rất nhiều lần, Mục Ly nói, không chỉ là ta, bao quát thánh địa bên trong, mẫu thân ta năm đó rất nhiều người theo đuổi, cũng muốn biết vấn đề này.
Không ai biết rõ đáp án.
Thật sự là cầu huyết ta.
Tần Vũ khỏe miệng giật một cái, chuyện này làm mở sao cùng ký ức bên trong những cái tiên nữ hạ phàm yêu phàm nhân nội dung cốt truyện như vậy giống đâu.
Chỉ nhìn Mục Ly dáng vẻ, không giống như là đang nói dối.
Vì lẽ đó ngươi theo ta, chính là cho ngươi phụ thân báo thủ.
Không sai.
Tần Vũ cùng Mục Ly đối diện một lúc lâu, tựa hồ cũng muốn từ đối phương trong đôi mắt thấy cái gì.
Ngươi nghĩ đem ta xem là bia ngắm đến lợi dụng, hấp dẫn Trạch Vu tiên đảo người.
Đây không tính là lợi dụng, bọn họ tổng hội tìm tới cửa, ngươi nên cũng biết, bọn họ sẽ bỏ qua cho bất luận người nào, chỉ có sẽ không bỏ qua ngươi vị này Tần thị thiếu tộc trưởng.
Quan trọng thời điểm, ngươi còn có thể nhiều trợ lực, cớ sao mà không làm.
Thiên sinh chí tôn cam làm lính hầu, nghe tới xác thực rất có sức mê hoặc.
Như là người bình thường. Có thế không nói hai lời liền đáp ứng.
Nhưng Tần Vũ không giống, hắn không cần.
Nhất là trước mắt Mục Ly lời nói mang thâm ý, vừa mới nói những này cũng không biết rằng mấy phần thật mấy phần á giả, căn bản không thể đáp ứng hắn.
Không cần, ta không cần trợ lực.
Hắn lắc đầu cự tuyệt nói, vậy cái gì Trạch Vu tiên đảo người, nếu thật dám tìm tới, ta không ngại giúp bọn họ kết thúc tội ác một đời y.
Dứt tiếng, Tần Vũ mang theo thượng quan hiểu nguyệt xoay người ly khai.
Mục Ly đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú lên hai người rời đi bóng lưng, bình thản khuôn mặt bên trong hiện lên một vẻ không thể tra ý cười, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng tự ngạo.
Bên cạnh hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo hư vô thân ảnh, ở bên thai khẽ nói, có cần hay không ta đi một chuyến?
Không cần.
Mục Ly xua tay, hư ảnh cung kính gật đầu, biến mất không còn tăm hơi.
Tần Vũ hai người chui vào trong đám người, bỗng nhiên nghe thấy một trận rối loạn.
Thánh chủ đến.
Kim Hà đời thiên, mang theo vài đạo mở mịt thân ảnh tới dồn dập.
Phía sau thì là các đại thánh địa thế lực lần này đến đây cùng đi trưởng lão đại năng, dồn dập vào chỗ.
Giao quang thánh chủ cao giữ bên trên, cất cao giọng nói, hôm nay Hóa Long thí luyện, duy Hóa Long trên bảng có tiếng người mới có thể tiến vào.
Các ngươi sắp sửa đối mặt, là cả thiên huyền giới đỉnh cấp thiên tiêu.
Bí cảnh bên trong, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đến tột cùng là Hóa Long đằng phi, hay là Long khốn chỗ nước cạn, liền muốn xem các ngươi tạo hóa.
Cùng năm trước một dạng, bí cảnh nhập khẩu. Chỉ có Vũ Hoàng trở xuống cảnh giới mới có thể tiến vào, nhưng xuất khẩu cũng không hạn chế.
Ta đã dùng giao quang thánh địa chí bảo động thiên kính ghi chép xuống mỗi người các ngươi khí thế, các ngươi ở bí cảnh bên trong tất cả biểu hiện, chúng ta đều có thể rõ ràng quan sát.
Được, trên lê cờ hở thơ ý gian không nhiều.
Nguyện các ngươi, thờ ơn nở lượng nhiều còn sống đi ra.
Giao quang thánh chủ dứt tiếng, tay ngo cờ giao nhau, kết ra một cái hết sức ưu nhã ân quyết, sắc bén địa ấn ở rộng lớn trời cao bên trên.
Vụ.
Thiên không lúc sáng lúc tối, một cái không gian khổng lồ thông đạo chậm rãi hình thành. Lối vào, phong bạo tàn phá bờ bãi, tựa hồ liền ánh sáng cũng phải nuốt hết đi vào. Chư vị, bí cảnh đã mở, lên đường thôi. Vèo, vèo, vèo. Lời còn chưa dứt, từng đạo khí thế phi phàm thân ảnh hướng trời bay lên trên, tướng tiếp tục tiến lên vào không gian thông đạo bên trong. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Tần Vũ nói khẽ. Được. Thượng quan Hiểu Nguyệt trả lời. Sau đó Tần Vũ dưới chân thanh quang lấp lóe, một đóa nở rộ liên đài nâng bọn họ bay lên không trung mà lên, thẳng đến bí cảnh nhập khẩu mà đi. Chương 65, múa dịu qua mắt thợ, lĩnh vực dung hợp. Có 10 vạn lần thiên phú. Chăm sóc tốt Hiểu Nguyệt. Bên hai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, Tần Vũ quay đầu lại nhìn tới, phát hiện Giao Quang Thánh Chủ Liên Tâm đang quan sát hắn phương hướng. Nhất định. Tần Vũ trọng trọng gật đầu, xoay người mà đi. Đây là một phương hỏa hồng thế giới. Giữa bầu trời tràn đầy hồng vân. Dưới chân bùn đất cùng bụi trần, đều như ăn mòn dỉ sát, tràn đầy khô mục khí tức, và ho mà tờ không có chút giọt lục sắc, nghìn bài một điệu hôi bại là thế giới này giọng chính. Như vậy thế giới, có sống cơ hội. Một chỗ không biết tên Hải Sơn bên trên, thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi mà đi. Đi tới đỉnh núi, nhìn trước mắt chẳng cảnh, không khỏi cau mày. Hắn có chút không hiểu, như vậy một thế giới, vì sao sẽ trở thành Hóa Long thí luyện bí cảnh chi tuyển? Cong. Một đóa to bằng lòng bàn tay thanh liên ở bên cạnh hắn thăm thẳm lơ lửng, phát sinh không thể tra tiếng ngâm khẽ. Ngươi nói là, thế giới này từng có rất huy hoàng đi qua. Là bởi vì một hồi đại chiến biến thành bây giờ dáng dấp. Hắn nghe bên tai thanh âm, hơi hơi kinh ngạc. Thanh liên trên dưới di động, tựa hồ đang bày tỏ khẳng định. Được rồi. Có người nói phương này bí cảnh bên trong, có chứng đạo đại cơ duyên, cũng không biết là thật là giả. Tần Vũ hít mắt, nhìn quanh tứ phương, nhất thời không biết phải đi con đường nào. Tính toán, liền hướng về một phương hướng đi thôi, cố gắng còn có thể gặp phải người khác. Hắn nghĩ đến đây, vọt người mà lên, thanh liên theo gió là chủ, vững vàng xuất hiện ở dưới chân hắn, nâng hắn một đường tiến lên. Không thể không nói, Tần Vũ càng ngày càng yêu thích dùng cái này thanh liên đến thay đi bộ. Tốc độ không gì sánh kịp không nói, hơn nữa còn bất việc. So với mình phi hành bất lo nhiều. Bốn phía ven đường phong cảnh nhanh chóng về phía sau rút lui, Tần Vũ nằm nghiêng ở thanh liên bên trên một tay nâng quai hàm. Khiếp mắt xem hoàn cảnh chung quanh, dường như trong truyền thuyết Thụy Mộng La Hán giống như vậy, rất tốt thích ý. Phía thế giới này thực sự rộng rãi, cũng không biết bay bao lâu, Tần Vũ rốt cục gặp phải người thứ nhất. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một bộ thi thể. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, thanh liên hàng hình, đi tới bộ thi thể kia trước mặt. Phát hiện bảo tồn hoàn hảo, mơ hồ có chút nhiệt khí, rõ ràng vừa mới chết không lâu. Bốn phía yên tĩnh dị thường, liền phong thanh đều không có, hắn không khỏi cau mày, khép hờ hai mắt. Thần thức đống nhiên bao phủ ra. Ở dưới chân. Hắn đồng tử thu nhỏ lại, thân hình rơi xuống đất, mũi chân nhẹ chút. Đống nhiên, một mảnh uyển đi tinh hà xuất hiện ở cái này chẳng có sinh cơ đại địa bên trên. Tinh quang rơi ra, dường như bí mật mang theo một cái thế giới phân lượng, vô tình đấu đá dưới chân bụi bặm. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, cùng tinh quang chợt vừa tiếp xúc, trực tiếp sụp đổ xuống. Bốn đạo quỷ dị thân ảnh che giấu không được thân hình, dồn dập chạy tứ phía, sau đó vòng trở lại. Mang theo băng lãnh sát ý thẳng đến Tần Vũ các thiên mệnh cửa. Vũ Vương đỉnh phong. Cảm thụ được người đến khí tức, Tần Vũ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này dô nở dê như cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên sẽ làm loại này mai phục việc. Ầm. Bốn đạo sắc bén khí tức bành trướng ra, hóa thành tứ phương ngàn nở mét lớn nhỏ pháp tắc lĩnh vực, trong đó pháp tắc đê u vì lớn địa. Bô nở mảnh lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau, dần dần dung hợp mở rộng, liền muốn đem Tần Vũ bao quát ở bên trong. Bốn người này như vậy quả đoán, vừa lên đến chính là thủ đoạn mạnh nhất. Các ngươi điều này cũng gọi lĩnh vực. Tần Vũ nhìn bốn phía bắt đầu dị biến thế giới cắt vàng, cười nhạo một tiếng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, rực rỡ hào quang. Tinh thần lĩnh vực. Dứt tiếng, vô tờ ơn ở tinh hà xoay chuyển, lấy thiếu niên làm trung tâm điên cuồng lan tràn. Ở mai phục người còn chưa phản ứng lại trước, liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Thật mạnh mẽ pháp tắc lĩnh vực, làm sao sẽ? Một người trong đó sắc mặt đại biến. Nguyên bản xem thiếu niên này tu vi thấp kém, bất quá Vũ Vương thất trọng thiên, bốn người bọn họ Vũ Vương đỉnh phong tu sĩ ở đây mai phục, nên không có bất kỳ cái gì khó khăn. Thật không nghĩ đến, chợt vừa giao phong, liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chuyện này, kéo dài vạn lý lĩnh vực, làm sao có khả năng? Tên còn lại lên tiếng kinh hô, lại phát hiện hắn lĩnh vực từng tấc đổ nát, hoàn toàn không chịu nổi tinh thần lĩnh vực đấu đá. Chúng ta đến cùng mai phục cái quái vật gì? Không phải nói giới đại lục Hóa Long trên bảng không có cao thủ gì à? Bọn họ liều mạng dãy rủa, lại phát hiện đừng nói chống lại, liền thoát thân cũng không làm được. Giang giác. Phá toái âm thanh liên tiếp, bốn phía lĩnh vực cái này tiếp theo cái kia đổ nát. Bọn họ sắc mặt vàng như nghệ, một nhóm đỏ sẫm từ khỏe miệng lưu lại. Địa Long Quyết. Mắt thấy vô tờ ân ở tinh hà bao phủ mà đến, sau một khắc liền muốn đem chính mình thôn phệ, bọn họ liều chết một kích, cắn chóp lưỡi, tinh huyết bay ra, ở trước mặt không gian bên trong vẽ ra một đạo âm u khủng bố phù ấn. Ấn quyết hình thành, mấy người mặt không có chút máu, thân hình run rẩy, nguyên khí đại thương. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể ở cảnh giới này nắm giữ cường đại như thế lĩnh vực, thế nhưng... Kết thúc. Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Tần Vũ quét mắt một vòng trước mặt bọn họ quỷ dị huyết phù, đang tại điên cuồng thôn vệ trong thiên địa linh khí, một con toàn thân huyền hoàng, hai mắt tinh hồng cự long đang tại chậm rãi hình thành. Trong nháy mắt, uy thế khủng bố bao phủ ra, cự đại long thân rẽ rủa thân thể, tựa hồ muốn tránh thoát cái này vô tờ ân ở tinh hà ràng buộc, đánh vỡ vùng không gian này. Là cấm thuật. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Hắn cùng với những người này vốn không cựu hoán, theo lý thuyết không nên vận dụng loại này đả thương địch thủ một ngàn nở tự tổn ta mở trăm thủ đoạn mới đúng, mặc dù thua, cũng chưa chắc sẽ chết. Làm sao khiến cho xem có sinh tử đại thù một dạng? Gào. Cự Long nhìn trời rít gào, tinh hồng hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Vũ, dường như đang nhìn một trận mỹ vị đồ ăn. Vặn vẹo thân thể, một con đánh tới. Như vậy vật ô uế, thật sự là không nên tích trữ ở thế gian. Tần Vũ mắt bên trong thần quang lấp lóe, một chút nhìn thấu bản chất, đúng là thu nạp đại địa bên trên vô tận oán khí mà sinh, không hề linh trí, trừ sát nghiệm hay là sát nghiệm. Nay phương thế giới bụi trần phía dưới, chôn giấu không biết bao nhiêu thi thể. Vì vậy loại hình này cấm thuật tại dạng này hoàn cảnh bên trong, uy năng sẽ nhận được trước nay chưa từng có tăng trưởng. Tứ đại vũ vương đỉnh phong cường giả liên thủ làm phía dưới, cái này cự long thực lực, dĩ nhiên đứng hàng vũ hoàng chi cảnh. Chỉ riêng lấy lực công phạt mà nói, có thể so với đỉnh phong vũ hoàng. Hắn tâm niệm nhất động, tinh thần lĩnh vực nơi sâu xa nhất, sáng lên một đạo khiến cho mọi người thân thể cứng ngắc lôi quang. Cái đó là, hắn không phải là tu luyện tinh thần lĩnh vực à? Làm sao để chả có lôi đỉnh? Hai loại pháp tắc làm sao có thể hòa vào một cái dẫn vực? Cái này không thể nào. Điên điên. Thế giới này điên. Trước mắt tình cảnh này vô tình xé nát bọn họ nhận thức, bọn họ ánh mắt dại ra, thân thể như lục bình, tựa hồ bất cứ lúc nào sẽ rơi xuống trên mặt đất. Cự Long phản ứng càng thêm mãnh liệt, lôi đỉnh chi lực, là nó loại này tà huế to lớn nhất khắc tinh, không có một trong. To lớn thân hình nhất thời cứng đờ, cự đại đầu nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm có chỗ nào có thể để cho hắn tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là hắn thân ở Tần Vũ tinh thần lĩnh vực bên trong, nào có địa phương có thể trốn. Ầm ầm. Lôi quang đánh xuống, hóa thành một con thần thái phi dương tam túc kim ô, mang theo kiêu ngạo coi thường tất cả tư thái, từ cự long thân hình bên trên xuyên thủng qua. Nga ô. Chương 66, Chiến Thiên Thánh Hoàng, thì xem là cái gì? Có 10 vạn lần thiên phú. Cự long bị đau, phát sinh khốc liệt rên rỉ tiếng, tam túc kim ô đứng ở cự long sau lưng, toàn thân đốt diệt tất cả thần hỏa như nước đồng dạng lưu lại. Chỗ đi qua, từng đạo khói đen cuồn cuộn mà lên. To lớn thân hình vặn vẹo dây dưa, nhưng vô pháp thay đổi nửa điểm hiện trạng. Chanh. Tam túc kim ô lanh lảnh hót vang một tiếng, móng đuốt nhất động, vô tận thần hỏa lan tràn, đem cái này cự long toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Xì xì. Cự long tiêu tan, bốn nhân khẩu nôn máu tươi, vẻ mặt hề hoài, vô lực rơi xuống dưới. Một bức không còn xô nở dê lâu nữa dáng vẻ. Tần Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dường như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở mọi người trước người, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Vì sao phải mai phục cùng ta? Những người kia không có trả lời, hai mắt không ánh sáng, ánh mắt đang tại tăng dã, tựa hồ mất đi tất cả thần thái. Không nghĩ tới. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy. Lại vì người khác làm áo cưới. Một người đột nhiên từ cười nhạo nói, hắn nhìn mắt bên người đồng bạn, lại mắt nhìn Tần Vũ, vô lực sủi lơ xuống. Tần Vũ hơi nhướng mày, nói cái gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu. Thế nhưng là bô nở người dĩ nhiên khí thế tiêu tan, cũng lại vô pháp trả lời hắn vấn đề. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, vẫn là bức kia một tầng bất biến hoang vu. Vô duyên vô cớ đánh như thế cuộc chiến này, quay đầu lại còn không biết tại sao đánh, thực tại để hắn không thoải mái. Đang lúc này, bốn người kia thi thể dường như phong hóa đồng dạng tiêu tan ra. Tần Vũ ngưng thần nhìn tới, phát hiện bốn đạo xương mù đỏ ngòm dây dưa cùng nhau, xoay quanh, sau đó một đầu đâm vào sâu trong lòng đất. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía lúc đầu phát hiện thi thể địa phương, đã thấy nơi đó không hề có thứ gì. Hiển nhiên là ở vừa mới tranh đấu thời gian cũng là cái này rôn nở dê như biến mất. Đây là hiến tế đại trận. Tần Vũ phản ứng lại, mảnh này bên dưới mặt đất nên có một tòa thôn vệ người máu tươi đại trận. Cũng không biết đại trận bên dưới đến tột cùng che giấu cái gì. Hắn ở nước minh bạch người kia trước khi chết lời nói, đáng lẽ là muốn mai phục đi ngang qua tu sĩ, cung cấp máu tươi sinh cơ hiến tế cho dưới chân đại trận. Làm cho bốn vị vũ vương đỉnh phong tu sĩ ở đây kinh doanh nhiều năm, đại trận về sau hẳn có không tầm thường cơ duyên mới phải. Cũng không biết còn kém bao nhiêu mạng người có thể kích hoạt kia trận pháp. Hắn lắc đầu than nhẹ, chuẩn bị rời đi luôn. Hắn cũng không có công phu tại đây làm lỡ thời gian, cái này chim không thèm ị địa phương, không biết lần sau có người đi qua nơi này còn muốn đến lúc nào. Hắn được mau mau tìm Tơ Y thượng quan Hiểu Nguyệt, nha đầu kia một thân một mình, chính mình vẫn rất không yên lòng. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, dưới chân lớn một trận run rẩy, từng đạo tinh hồng huyết mang hướng trời bay lên trên, từ trên khoảng không nhìn lại, những này huyết mang vừa vặn tạo thành một đạo huyền ảo phù ấn. Tần Vũ khẽ miệng giật một cái, sẽ không như thế xảo đi. Cái này hiến tế đại trận vừa vặn mở ra. Suy nghĩ chưa quá, liền có một luồng khó có thể chống cự dẫn lực kéo thân thể hắn, trực tiếp thâm nhập sâu trong lòng đất. Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ xuyên qua khắp dài lữ trình. Một lúc lâu, hắn xuất hiện trước mặt một tòa vàng son lộng lẫy cung điện cổ xưa. Cung điện hai bên, mười mấy đạo cự đại thanh đồng cổ xem đứng yên. Hoặc cầm đao, hoặc cầm kiếm. Tần Vũ đặt chân trung gian thông đạo, bên hai ẩn ước truyền đến từng trận tư thế hào hùng, đao thương đua tiếng. Hắn nhắm mắt lại, dường như sâu nả mờ ơ một chỗ cổ lao chiến trường, sát khí tung hoành. Dọc theo thông đạo hướng đi nơi sâu xa, trước mắt là một đạo có tới 100 mét huyền kim lót đường đẳng cấp. Cái kia mỗi một cấp độ cao, tựa hồ là chuyên môn cho một cái người khổng lồ hành tẩu. Có tới ngoại giới bình thường phòng ốc đồng dạng cao to. Tần Vũ núi chân điểm, nhanh chóng lướt đến đẳng cấp đỉnh đầu. Liền thấy một tôn cực điểm uy nghiêm cao to vương tọa. Phía trên có một đạo hài cốt, hiện đứng ngồi tư thái. Cái này hài cốt cũng không biết trải qua bao nhiêu vạn thuế, mỗi một cục xương vẫn cứ dường như mỹ ngọc đồng dạng tinh xảo, tản ra onze thần huy, nhìn thật kỹ, dường như quanh quẩn cường đại uy nghiêm, làm người không khỏi nghĩ muốn xuống quỳ thần phục. Đây là thánh nhân di thuế. Tần Vũ hơi nhướng mày. Ta chính là Chiến Thiên Thánh Hoàng, tung hoành Bắc Minh 5000 năm, giết hết thu tộc, bại tờ ân thiên tiêu, thiên hạ tịch mịch, càng vô địch thủ. Nào ngờ, người cuối cùng khó thắng thiên, cuối cùng vẫn với thiên nhân ngũ suy phía dưới, ô hô. Đời này chém giết, không có hậu nhân, một đơ ý sở học, không có truyền thừa. Người đến sau, làm với ta hải cốt trước quỷ xuống hành lễ, có được ta đạo thống. Đồng nhiên, một đạo hỗn hỗn độn độn dường như cổ lao trung vang thanh âm, du du dương dương địa bàn xoáy ghé vào lỗ thai hắn. Bắc Minh. Nơi này gọi Bắc Minh giới. Tần Vũ bắt dư trong giọng nói quan trọng tin tức, đam chiêu. Còn có thiên nhân ngũ suy, thường nghe phụ thân đã nói. Thánh nhân thọ mệnh kéo dài, vẫn còn tờ ơn lờ lúc. Một ngày không được đại đế, chung quy phải bị thiên nhân ngũ suy nỗi khổ, khó có thể siêu thoát. Hắn tại đây từ từ phỏng đoán, trong bóng tối thánh nhân di thuế bên trên, đạo kia lưu lại thần hồn ý thức nhưng bối rối. Tiểu tử này đang làm gì thế, làm sao để trả không quỳ xuống dập đầu. Người đến sau, làm với ta hài cốt trước quỳ xuống hành lễ, có được ta đạo thống. Nó lần thứ hai phát ra tiếng nhắc nhở, bức thiết hy vọng Tần Vũ hiện tại liền quỳ xuống, được hắn chuyển thừa. Nó tại đây tối tăm không mặt trời sâu trong lòng đất chôn giấu không biết bao nhiêu vạn thuế, rốt cục đợi được như thế một người sống đi va ho, hơn nữa thiên phú và khí vận, xa xa thắng hắn lúc còn sống thời gian. Đây quả thực là cái thiên tài trong thiên tài a. Tuy nói bây giờ tu vi còn chưa rất cao thâm, nhưng nó tin tưởng, tại chính mình giáo dục phía dưới, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ sừng sững với thế giới này đỉnh phong. Nói không chắc chính mình một tia tàn hồn khởi tử hoàn sinh cũng không phải là không thể được. Hắn càng nghĩ càng kích động. Gặp mặt trước thiếu niên vẫn cứ cúi đầu trầm tư, mở miệng lần nữa. Người đến sau, làm với ta. Câm miệng. Tần Vũ đông nhiên lớn tiếng quát lớn, cái kia bôi tàn hồn nhất thời bị sợ nhảy một cái, lão tử muốn chút sự tình, ngươi ầm ĩ cái gì thế? Lời này vừa nói ra, không chỉ là cái này bôi tàn hồn, ngoại giới giao quang thánh địa bên trong, ở đây quan sát các đại thánh địa nhân vật cấp bậc trưởng lão đều giật mình. Ta cái vê đút ho vê đút. Tiểu tử này cũng quá hư nở dê hổ. Thánh nhân di thuế trước mặt, hắn lại dám trực tiếp mắng lên. Giao quang thánh địa, động thiên kính trước, một đám trưởng lão đại năng dồn dập nhìn chăm chú lên động thiên cảnh bên trong phóng đi ra hình ảnh, khuôn mặt tiến lặng. Hắn làm sao? Liền thánh nhân di thuế cũng dám trực tiếp mắng lên. Trong bọn họ tâm hết sức không thăng bằng. Chúng ta như gặp phải loại này cơ duyên, hận bất thế ba bước vừa quỳ cựu bộ đập về đầu, đây chính là có thể thành thánh cơ duyên vô cùng to lớn a. Có vũ tôn cảnh trưởng lão che mặt thở dài, trong lòng ngầm bực cái kia Tần thị thiếu tộc trưởng không biết quý hiếm. Thậm chí đều muốn chính mình đi vào đem Tần Vũ cho thay đi ra. Chỉ có bọn họ những này ở vào thánh đạo trước quanh năm khó tiến một bước vũ tôn cảnh cường giả, vừa mới minh bạch. Con đứa nở dê tu ha nhở, gian nan đến mức nào. Có thời gian, một lần cơ duyên, vượt qua ngàn vạn năm khổ tu. Sao có thể xem Tần Vũ cái này rô nở dê như, đối mặt thánh nhân truyền thừa, không chút nào tôn kính. Thậm chí chửi ầm lên. Cái này Tần thị thiếu tộc trưởng thiên phú tài tình tuy cao, nhưng quá mức không coi ai ra gì. Giờ khả cờ Na Y treo chọc đến thánh nhân tàn linh, có hắn nếm mùi đau khổ. Đám người bên trong, trước bị Tần Vũ đánh qua mặt mấy cái đại thánh địa trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chương 67, Chuẩn Đế. Không người nào có thể sư phụ. Có 10 vạn lần thiên phú. Bọn họ một lần khiếp sợ với Tần Vũ thiên phú vô song, lại bởi vì chính mình thánh tử bị hắn chấn áp mà trên mặt không quang. Nếu là cái này Tần Vũ ở bí cảnh bên trong bị cái này thánh nhân tàn linh xử quyết, vậy cũng thật sự là thiên đại hảo sự. Giao chỉ sư thúc tổ, ngài kiến thức bên bác, hiểu cổ thông kim, có nghe nói qua cái kia chiến thiên thánh hoàng danh hảo. Vị trí đầu não bên trên, giao quang thánh chủ liên tâm nghiêng đầu, nhìn phía bên người một chỗ hư không. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên, lại là một vị ưu nhà ung dung mỹ phụ nhân, nhìn qua tuổi tác không lớn. Nhưng nếu là có người cùng nàng đối diện, sẽ phát hiện na nở dê trong ánh mắt lộ ra xuyên thủng nhân thế trí tuệ quan mang, cần phải là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, lịch duyệt vạn thiên người có thể nắm giữ. Tiếp tục nghe giao quang thánh chủ đối với người này xưng hô, đúng là sư thúc tổ bối hoạt hóa thạch. Chiến thiên thánh hoàng. Rất xa xôi tên. Mỹ phụ kia thở dài một hơi, trong con ngươi lập lòe nhớ lại quan mang, đại khái là 6 vạn năm trước. Bắc Minh giới, có một phương tiên nhân quốc độ, tên viết đấu chiến thánh quốc. Này quốc độ người, bất luận già trẻ nam nữ, đều tinh thông chiến đấu huyền ảo, là trời sinh chiến sĩ. Bọn họ được trời cao chăm sóc, cho dù là vừa ra đời trẻ sơ sinh, quá không mấy ngày, liền có thể cầm binh khí vung vẩy sinh động. Vậy lúc đấu chiến thánh quốc, là chư thiên vạn giới, tài nghệ chiến đấu chi tông, cho dù là chúng ta thiên huyền giới, các loại binh khí kỹ xảo sử dụng, còn có rất nhiều luyện chế thần binh lợi khí pháp môn, đã từng ở một mức độ rất lớn học theo đấu chiến thánh quốc, mới có hôm nay. Nhất là ở Bắc Minh giới bên trong, lại càng là nhất gia độc đại, có thể nói một giới tôn sư. Lao thân, may mắn đi qua một lần lúc đó đấu chiến quốc đô, vừa vặn chứng kiến. Khiến đại thiên thế giới chúc mục đích, vạn tiên lai triều. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Trước mắt tựa hồ không hẹn mà cùng mà hiện ra một bức hùng vĩ đồ sộ tuyệt thế bức tranh. Vạn tiên lai triều, đó là loại gì bá khí? Không biết ta Trung Châu tiên triều, có thể hay không có cái kia một ngày. Trong đám người, Trung Châu tiên triều ngồi vào bên trên, một tên người thanh niên trẻ hai mắt lập lòe tinh mang, cảm thán nói. Tên là Giao Chỉ Mỹ Phụ cũng không quan tâm đến mọi người phản ứng, mà là tổ chức một phen ngôn ngữ, tiếp tục nói, chiến thiên thánh hoàng, chính là đấu chiến thánh quốc, độc nhất vô nhị chúa tể. Đấu chiến thánh quốc vừa có huy hoàng như vậy đi qua, vì sao bây giờ sẽ hóa thành một vùng phế tích? Cái kia chiến thiên thánh hoàng, lại càng là thân vẫn chỉ còn một tia tàn hồn. Đám người bên trong có âm thanh hỏi. Đấu chiến thánh quốc lấy chiến vì là tông, xưa nay không biết do khuất phục, bất luận đối mặt cái gì địch nhân, đều là nhất chiến chi. Cái này tuy nhiên đặt vững bọn họ vô thượng địa vị, nhưng cũng giữa bất chi bất giác mai phục mầm tai họa. Chiến thiên thánh hoàng ở nhất thống Bắc Minh giới, dã tâm không có phát tiết dư, liền muốn đi ngược lên trời. Ngài là nói, hắn muốn chứng đạo xưng đế. Có người tỉnh ngộ lại, thật không thể tin nói. Tu hành bên trong, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ thần lực trong cơ thể, vốn là hưởng thụ thiên đạo ban tặng chúng sinh biếu tặng. Muốn nói đến đi ngược lên trời, liền chỉ có đột phá đến cái kia vạn cổ tới nay, chưa bao giờ từng xuất hiện đại đế cảnh giới. Lúc đó chiến thiên thánh hoàng, đã bước lên đỉnh cao, đứng ở chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách trong truyền thuyết vô thượng đế cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bước đi kia, dường như danh trời a. Mãi đến tận thiên nhân ngũ suy buông xuống, thân thể hắn mục nát, nguyên thần suy nhược, liền càng không thể. Chúng ta người tu hành, to lớn nhất thống khổ, không gì bằng phía trước vô đạo. Mọi người dồn dập trở nên trầm mặc, trong nội tâm vang lên một trận khó mà nói rõ bi phẫn, loang thoáng có cái gì ướt át đổ vật muốn từ theo gương mặt chảy xuống. Đó là đại đạo chi thương, là chính bọn hắn sở tu hành đạo cảm thán phía trước không đường, mà sản sinh vô hạn bi thống. Một lúc lâu, có người bỗng nhiên phản ứng lại, kinh hãi nói, ngài là nói. Cái này Tần thị thiếu tộc trưởng trước mặt bày, không phải là thánh cảnh truyền thừa, mà là chuẩn đế. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập ồ lên. Từng cái cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên, tâm loạn như ma. Chuẩn đế chuẩn đế. Trung quy không phải là đế cảnh, chỉ bất quá đỉnh phong người, không muốn đem chính mình cùng những cái không bằng người mình đặt ở một cảnh giới trên đánh đồng với nhau, mà đưa ra khái niệm a. Giao Chỉ tựa hồ nhìn ra 10 phần thấu triệt, nhưng đầy tớ nhưng hoàn toàn không nghe lọt na nở dê lời nói này. Đây chính là chuẩn đế truyền thừa a. Bây giờ thiên huyền giới, công nhận cường giả số 1 Tần Hạo Nhiên, có hay không có chuẩn đế thực lực còn chưa thể biết được. Sao gọi bọn họ không kích động? Bọn họ chỉ hận chính mình cơ duyên nông cạn, hận mình không thể thay thế cái kia trong tấm hình Tần thị thiếu tộc trưởng Tần Vũ. Quỳ xuống a. Chuẩn đế truyền thừa đang ở trước mắt, quỳ một hồi làm sao? Bọn họ dồn dập ngầm mực, tựa hồ đối mặt lựa chọn là mình cái kia rô nở dê như. Bí cảnh bên trong đại điện. Tần Vũ đứng ở đó hài cốt trước mặt, trong đầu né qua một vài bức dường như mộng cảnh đồng dạng chẳng cảnh. Trinh phạt thiên hạ, núi thây biển máu, chúng sinh quỷ sát, vạn tiên lai triều. Hắn cuối cùng nhìn thấy một bộ duy ngã độc tôn kiêu ngạo thân ảnh, chỉ thiên miệng phạt, muốn cùng thiên nhất chiến. Có thể hiện thực bất đắc dĩ, thiên đạo cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ là lặng yên hạ xuống khiến sở hữu tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật thiên nhân ngũ suy. Tần Vũ lùi lại một bước, yên tĩnh mà nhìn trước mặt hài cốt, nhàn nhạt mở miệng, giống như ngươi cái này dô nở dê như đã từng phong chỉ riêng vô lượng, cả thế gian vô song đại năng, cu nở dê chúng quy tránh khỏi không hóa thành một bộ hài cốt. Chuẩn đế. Dù sao không phải là đại đế. Lừa mình dối người a. Lời này vừa nói ra, trong đại điện âm phong từng trận, nếu có vô số người ở Tần Vũ bên thai thấp giọng kể ra, lại như cửa trách, nhục mạ, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ nghẹn nào. Ngươi cái này truyền thừa mặc dù tốt, nhưng ta Tần Vũ không lọt mắt. Chuẩn đế, ngăn được các ngươi, nhưng vĩnh viễn không thể nào là ta điếm cụ ổ y. Cho tới quỳ xuống, càng không thể. Ta Tần Vũ một đơ y, không quỳ trước thiên địa, chỉ lệ cha mẹ cùng chí thân trưởng bối. Hơn nữa, cũng không người có tư cách coi như ta lão sư. Theo Tần Vũ mấy lời nói này hạ xuống, mọi người tựa hồ nhìn thấy một tôn ngạo thị thiên địa thiếu niên đại đế, mặt hướng thế giới tuyên ngôn. Không người nào có thể sư phụ. Loại gì khoa trương tự ngạo, loại gì ương ngạnh bá đạo. Nhưng không ai có thể lấy ra bất kỳ tật xấu gì. Tựa hồ mấy lời nói này từ thiếu niên trong miệng nói ra, giống nhau thế gian sở hữu lớn nhất bình thường đạo lý. Lại như phàm nhân đói bụng muốn ăn cơm, vây khốn buồn ngủ giống như vậy, đơn giản, lại là chí lý. Bao quát những cái cho tới nay xem Tần Vũ khó chịu thánh địa tử đệ, vào đúng lúc này, cu nở dê không hẹn mà cùng trầm mặc. Tần Vũ nói xong cái kia lời nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau hài cốt bỗng nhiên kim quang mãnh liệt, hóa thành một viên trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay thánh cốt, đi tới Tần Vũ trước mặt, yên tĩnh trôi nổi. Ngươi nhất định phải theo ta không? Tần Vũ khẽ nhíu mày. Thánh cốt quang mang lấp lóe, dường như trong bầu trời đêm tinh điểm, giống như ở trả lời. Nó quyết định, mặc dù không thể đem trước mặt thiếu niên này thu làm truyền thừa người, cu nở dê nhất định phải tùy tùng. Nó tại đây tối tăm không mặt trời lòng đất chôn giấu vô số năm, đây là hắn duy nhất thời cơ. Chương 68, Trạch Vu Tiên Đảo, cấp giật cơ duyên. Có 10 vạn lần thiên phú. Ngươi nếu không muốn được ta truyền thừa, liền đem ta mang ra đi, giao phó cho một cái khác hữu duyên nhân a. Thanh âm kia trống rông vang lên, truyền đến Tần Vũ trong óc. Tần Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó gật đầu, cũng tốt, ta Tần thị nhất tộc thiên kiêu vô số, tùy ý chọn một người, cu nở dê không bôi nhọ ngươi cái này truyền thừa. Dù sao cũng là một phần chuẩn đế truyền thừa, chính mình không cần, cũng có thể để cho chính mình người thân bạn bè bạn tri kỷ, dù sao cũng tốt hơn để cho ngoại nhân. Nghĩ tới đây, Tần Vũ quầy mở bàn tay, cao y viên na y thánh cốt chậm rãi đến, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Lời này vừa nói ra, ngoại giới dẫn lên sóng lớn mênh mông. Đây chính là chuẩn đế cấp bậc truyền thừa, tùy ý chọn một người có thể vẫn được. Quả thực là phung phí của trời a. Tiểu tử, thả ra ngươi vật trong tay. Đang lúc này, đại điện ở ngoài truyền đến từng trận tiếng nổ vang. Tần Vũ thần thức dò ra, đã thấy nguyên bản không biết sâu cạn lớn địa nham tầng đột nhiên bô cờ lên một đạo có thể thấy được thiên nhật khe hở. Khe hở kia càng lúc càng lớn, dường như lớn bị xé nứt giống như vậy, dần dần hình thành đủ hình người thông qua cự đại hạc gốc. Mười mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, sắc mặt yêu dị, người mang thần thông, dẫn đầu hai người khí thế tỏa ra, dĩ nhiên là cùng một màu vũ hoàng. Những người còn lại thần quang no đủ, khí thế hùng hậu, không khỏi là vũ vương đỉnh phong cường giả, cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này bí cảnh bên trong, lối vào chỉ có thể cho phép vũ hoàng bên dưới tu sĩ thông hành, nhưng tiến vào bí cảnh, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Vì vậy rất nhiều chuẩn bị chu đáo thiếu niên thiên kiêu đều là hết sức đem chính mình cảnh giới áp chế ở vũ vương đỉnh phong, tiến vào bí cảnh về sau liền thuận thế đột phá, tranh thủ thu được to lớn nhất lợi ích. Chẳng trách, đi lâu như vậy, cũng không thấy bóng người, nguyên lai từng cái ẩn nút đột phá đi. Những bóng người kia ánh mắt khóa chặt ở Tần Vũ trên thân, xem xét một chút, thấy rõ hắn cảnh giới, sắc mặt thả lỏng. Tiểu tử, đây không phải là ngươi nên nắm đồ vật, mau mau giao ra đây. Ngươi cầm đầu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, mày kiếm phấn khởi, dài ngược lại là công tử văn nhã răng rấp, nhưng nói ra lời nói nhưng làm người ta sinh chán ghét. Tựa hồ hắn nói chính là mệnh lệnh, không cho bất luận người nào phản bác. Thấy Tần Vũ vẫn chưa phản ứng, thanh niên cầm đầu phía sau tu sĩ dồn dập đứng ra quát mắng, chúng ta nhị sư huynh nói chuyện với ngươi đây, ngươi là điếc hay là làm sao? Mau mau thả xuống đồ vật, cút đi. Hôm nay ra tâm tình tốt hay là có thể thả ngươi một mạng, không đi nữa liền không khách khí. Tần Vũ nghe vậy, khóe mắt bên trong né qua một vệt buồn cười vẻ mặt. Hắn quầy mở bàn tay, lộ ra khối này kim quang lót đường thánh cốt, cười nói, ngươi thật đúng là phiền phức đồ vật. Thánh cốt nghe vậy, chỉ lo Tần Vũ bởi vậy trực tiếp đem hắn ném cho đối diện, lại trực tiếp quang mang lóe lên, lọt vào trong lồng ngực của hắn. Tình cảnh này xem ở đối diện những người kia mắt bên trong, nhất thời mắt bên trong nhóm lửa, nổi trận lôi đình. Hiển nhiên là cho rằng Tần Vũ trực tiếp đem thu vào chữ vật không gian. Người thật lớn mật. Không cùng hắn. Lắm điều, trực tiếp động thủ, nắm xong mau mau đổ vật rời đi. Người cầm đầu sắc mặt hơi nhíu, liếc mắt nhìn trên khoảng không, cảm giác được rất nhiều cường hãn khí tức tới dồn dập. Nghĩ đến là nơi này động tinh hấp dẫn phụ cận người, nếu không phải tốc chiến tốc thắng, chỉ sơ muốn sinh thêm sự cố. Hắn ra lệnh một tiếng, phía sau tu sĩ không nói hai lời, liền liên thủ đánh tới chớp nhoáng. 6. Nắt. Trong những người này có hai người đột phá đến vũ hoàng cảnh giới, vũ vương đến vũ hoàng trên lệnh có thể nói danh trời, lại là lấy một địch hai, còn có một đám vũ vương đỉnh phong người ở xung quanh ngụy trang, Tần thiếu gia tộc trưởng tình huống không ổn a. Đúng vậy a, dù cho hắn thiên tư tuyệt đại, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng trước mắt tình huống này, đánh như thế nào? Giao quang thánh địa bên trong, tất cả mọi người sắc mặt dại ra mà nhìn động thiên cảnh giữa sân cảnh, dồn dập vì là Tần Vũ lo lắng. T. Ta xem những người kia sử dụng công pháp và thần thông, không giống như là chúng ta nhân tộc Thất Đại Châu, ngược lại có chút hải ngoại nhân tộc bóng dáng. Một tên thánh địa trưởng lão vuốt râu ngạc nhiên nghi ngờ, xung quanh đều sắc mặt nghiêm nghị. Trạch Vu Tiên Đảo. Giao Quang Thánh Chủ sắc mặt âm trầm, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo khí. Cái gì? Đúng là cái kia phản bội nhân tộc Trạch Vu Dương Nghiệt. Trạch Vu Dương Nghiệt cùng Tần Thị là kẻ thù truyền kiếp, lần này chỉ sợ là khó có thể thiện. Đang lúc này, Giao Quang Thánh Địa trên khoảng không, đồng nhiên truyền đến một trận cực kỳ cường hãn không gian ba động. Giống như kim thạch giao kích, lại như dao inui đổ nát, trong lúc hoảng hốt hoặc như là gió biển gào thét, làm người không được nghe rõ ràng. Một đám đại năng biến sắc, dồn dập nhìn sang. Đây là phương nào thánh nhân buông xuống? Hoang Trạch, nếu đến, hà tất giấu đầu lòi đuôi? Giao Quang Thánh Chủ con mắt híp lại, uy nghiêm thanh âm quần quận mà đi, đem bao phủ ở trên người mọi người uy áp trong lúc lơ đãng đánh bay hết. Ha ha ha. Liên Tâm cô nương, từ biệt nhiều năm, ngươi gió này hái là càng lớn năm xưa a. Thanh âm này âm lệ khủng bố, dường như bóng đêm vô tận trung dạc yêu, làm người thấy hoa mắt, đau đầu cùng cực. Một đạo sâu thẳm lục sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào giữa quảng trường. Kinh phong quét ngang, xung quanh người dồn dập ngược về phía sau, liễm xiểng. Dám ở ta Giao Quang Thánh Địa làm càn. Liên Tâm mắt đẹp lạnh dần, tay ngọc giơ lên, hóa thành thông thiên triệt địa bị ngạn hoa biển. Hủy diệt cùng tử vong khí tức cùng tồn tại, dường như một con biển hoa tạo thành to lớn bàn tay, mà nhờ mẹ đập xuống. Thánh nhân oai biết bao bá đạo, cái kia lục sắc cổ sáng bị vô tận biển hoa đảo qua, trực tiếp chặn ngang chặt đứt, lộ ra một đạo râu tóc đều trắng thương lao thân ảnh. Lão giả sắc mặt che lấp, khoe miệng mang theo âm tà ý cười, mũi chân nhẹ chút hư không, một bước liền đi ngàn dặm. Chờ biển hoa tiêu tan, lại hồi phục tới. Cha cha cha, đã nhiều năm như vậy, người dáng dấp kia càng ngày càng câu người. Nóng nảy tính khí hay là như thế nóng bỏng, ta thích. Hắn cười hắc hắc, nơi sâu xa đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, âm tả tâm ý không chút nào thu lại. Lớn mật. Dám sỉ nhục thánh chủ. Lời này vừa nói ra, Giao Quang Thánh Địa 36 động chủ cái nào còn có thể nhẫn, dồn dập đứng lơ lửng trên không, thần hoa đầy trời, một đạo lại một đạo hủy thiên diệt khí tức theo nhau mà tới. Trở về. Liên Tâm thấy thế, nhẹ nhàng mở miệng, mặt không hề cảm xúc. Thánh chủ. Mọi người không rõ. Tuy nhiên hắn chỉ buông xuống một đạo phân thân, nhưng các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người bất đắc dĩ, dồn dập lui ra. Ha ha ha. Xem ra Liên Tâm cô nương ngươi hay là đau lòng ta, bỏ không được để ta chịu đòn. Bất quá ngươi nhóm những này tiểu cô nương từng cái dáng dấp tuấn tú không lời nói, chính là đánh ta cái ba ngày ba đêm ta cũng vui vẻ. Lão giả càn rỡ cười to, trăng trận không kiêng dè tâm ý triển lộ không thể nghi ngờ. Liên Tâm nhìn hắn bộ dạng này, không những không giận mà còn cười, nói khẽ. Ngoài miệng không sạch sẽ, có thể ngươi bây giờ vẫn tính nam nhân sao? Ối! Trong nháy mắt, lão giả sắc mặt cứng ngắc, khó coi cực kỳ. Liên Tâm lời nói, mát nhờ mẹ quấn tới nội tâm hắn chỗ đau. Ta Hạo Nhiên đại ca Hạo Nhiên kiếm khí, không dễ chịu đi. Lão giả hai mắt híp lại, hình như có một đạo khó có thể ức chế phẫn nộ cùng hoảng sợ sắp phun trào ra tới. ta vẫn rất khâm phục ngươi, nơi đó được ta Hạo Nhiên đại ca một kiếm, lại còn đứng lên được. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Chương 69, hắn là hoàng quan, thiên đạo huyết hệ. Có 10 vạn lần thiên phú. Mọi người tại đây đều biến sắc, che mặt không nói. Khí thế kia phi phàm thánh nhân, dĩ nhiên là một cái hoàng quan. Tên là Hoang Trạch lão giả ánh mắt che lấp, tràn đầy sắc khí, hắn lạnh lùng nở nụ cười, Tần Hạo Nhiên một kiếm mối thù, ta sớm muộn sẽ báo, bất quá bây giờ, trước hết xem hắn bảo bối nhi tử chết như thế nào đi. Hắn nói xong câu đó, liền đem ánh mắt đầu nhập giữa không trung động thiên kính bên trên. Cha cha, ta mặc dù cùng Tần Hạo Nhiên có cho nên thủ, nhưng QNZ không thể không thừa nhận hắn là nhân kiệt một đời, không nghĩ tới con trai của hắn, cư nhiên như thế không thể tả. Thân là nhất tộc thiếu tộc trưởng, lại chỉ có như thế điểm tu vi, thật sự là cười chết. Hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ trong đầu đã xuất hiện Tần Vũ bị mọi người vây quét đến chết hình ảnh. Tần Vũ thân là khóa này hóa long bảng đầu bảng, là vạn người không được một thiên tiêu. Bằng các ngươi như nở dê cao y na y vớ va vớ vẩn, muốn giết hắn chỉ sơ không quá hiện thực. Giao Quang Thánh Chủ trong lời nói cùng với tranh phong đối lập, đối với Tần Vũ tràn ngập tự tin. Cái gì? Hóa long đầu bảng. Hoang Trạch bày ra một bức ta không có nghe lầm vẻ mặt, liền hắn một cái vũ vương thất trọng thiên tiểu bối, cũng có thể trèo lên được với hóa long đầu bảng. Xem ra các ngươi thất đại châu trẻ tuổi đúng là không có cái gì đem ra được thiên tiêu. Hắn âm hiểm cười lên tiếng. Lang Việt mặc dù không phải chúng ta Trạch Vu Tiên Đảo trẻ tuổi bên trong mạnh nhất người, nhưng cũng là 72 tiên đảo bên trong có vài thiếu niên tiên tiêu, tu hành hơn 10 năm, liền đa tờ tơ ý vũ vương đỉnh phong cảnh giới. Nếu không có vì là tiến vào lần này bí cảnh, rất sớm liền đột phá vũ hoàng. Loại thiên tư này siêu tuyệt hạng người, các ngươi có thể thấy được quá. Hoang Trạch nói năng hùng hồn, có vẻ tự tin 100%. Bởi vì hóa long bảng khôi thủ, lại mới vũ vương thất trọng, rất rõ ràng huyền thiên đại lục thiên tiêu. Đã xuống dốc. Hắn có tuyệt đối tự tin. Lời này như đặt ở trong ngày thường, tất nhiên sẽ khiến vô số người kinh thán không thôi, nhưng bây giờ. Mười mấy năm đi vào vũ vương đỉnh phong ngươi đắc ý cái giám A. Người ta Tần thị thiếu tộc trưởng trong vòng một ngày, một bước nhất trọng thiên, cựu bộ vào vũ vương, thiên phú vô song, bất kỳ thần thông liếc mắt nhìn liền biết, ngươi cùng người ta so với thiên tư. Nắm đầu so với. Trong lòng bọn họ âm thầm cười trộm, nhưng bị vướng bởi cái này thánh nhân ở đây, không tốt nói giảng. Thấy mọi người im lặng không lên tiếng, Hoang Trạch tự giác bọn họ là bởi vì xấu hổ mới không có gì để nói, thoáng ra một cái vừa nãy hờn dỗi, ý cười bắt đầu càng rỡ. Nghe ngươi lời này, ngươi đối với các ngươi Trạch Vu Tiên Đảo Thiên Kiêu 10 phần có lòng tin. Liên Tâm ngồi đàng hoàng ở thủ tọa bên trên, một tay chống cằm, ung dung dung nhan tuyệt mỹ bên trên hiện ra một vẻ thú vị thần vận, xem lốc một đám người lớn. Vậy là đương nhiên. Hoang Trạch nhìn Liên Tâm tư thái, mắt bên trong có một luồng không tên hỏa diễm. Năm đó hắn liền đối với Liên Tâm sắc đẹp thèm nhỏ dãi không ngớt, đã từng sử dụng tới cực kỳ đê hèn thủ đoạn, suýt nữa đã thủ. Lại bị Tần Hạo Nhiên đúng lúc chạy tới, một kiếm phá hắn đời này đối với nữ nhân sở hữu ảo tưởng. Hiện tại hắn, hữu tâm vô lực. Không bằng chúng ta đánh cuộc, làm sao? Ồ, đánh cuộc gì? Như Tần Vũ chết vào ngươi Trạch Vu Tiên Đảo nhân thủ, ta có thể cùng Tần gia thương lượng, chấp thuận ngươi Trạch Vu Tiên Đảo người trở lại đại lục. Ẩm. Liên Tâm không hổ là một đời thánh chủ, hai mắt thấy rõ, một chút nhìn thấu Hoang Trạch nội tâm điểm yếu. Đây là một cái Trạch Vu Tiên Đảo từ trên xuống dưới tất cả mọi người căn bản khó có thể từ chối điều kiện. Hải ngoại đau khổ, huyễn cảnh ác liệt khó có thể tưởng tượng. Trời mới biết cái này vô số năm qua, bọn họ làm trọng về đại lục, trả giá bao nhiêu nỗ lực cùng đại giới vẫn cứ uổng công vô ích. Viễn cổ Tân Thị, bốn chữ này dường như thâm nguyên đồng dạng vắt ngang tại bọn họ tất cả mọi người trong lòng, dường như ác ngộng. Trở thành bọn họ tâm ma, cũng thành bọn họ trở về đại lục trên đường, không thể vượt qua danh trời. Đây cũng là tại sao Trạch Vu Tiên Đảo mỗi một đời thiên kiêu ở bí cảnh bên trong cũng phát rồ một dạng nhằm vào Tần thị tử đệ nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Từng cái tiên đảo người từ nhỏ chịu đựng những khổ kia khó cùng dằn vặt thời gian, các trưởng bối liền giáo dục bọn họ, những này, đều là bái Tần thị ban tặng. Hoang Trạch trong mắt hỏa tỏa ra, hô hấp cũng có chút dồn dập lên, lời ấy thật chứ? Ta vừa vì là thánh chủ. Sẽ không nói dối. Liên Tâm khẳng định no ý nói, chỉ muốn các ngươi thắng, ta nhất định toàn lực ứng phó dù tờ đơ bo nở ngươi trở lại đại lục. Ta cùng Hạo Nhiên đại ca trong lúc đó tình nghĩa, ngươi đương nhiên là biết. Lời này vừa nói ra, Hoang Trạch trong đầu tựa hồ lại hiện ra năm đó cái kia kinh thiên động địa một kiếm, không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Ngươi muốn cái gì? Hắn cũng không tin, Giao Quang Thánh Chủ sẽ vô duyên vô cớ đưa ra như thế mê người một điều kiện. Như Tần Vũ thắng, từ nay về sau mỗi một lần lịch luyện mở ra, các ngươi Trạch Vu Tiên Đảo, không cho có một người tiến vào. Liên Tâm nhẹ nhàng no y lời này, thanh âm như gió xuân ôn hòa, làm người không khỏi buồn ngủ, muốn liền như vậy an nghỉ. Có thể nghe vào hoang trạch trong tai, nhưng dường như một thanh sắc bén đao, ma nhờ me cắm ở hắn tâm khẩu bên trên. Hải ngoại tuy nhiên hoàn cảnh mênh mông, có 72 tiên đảo danh xưng, nhưng mỗi một tòa tiên đảo chi thượng, cũng thật nhiều chủng tộc thế lực chiếm giữ. Năm đó bách tộc cuộc chiến tàn còn lại sinh linh, đa số ở hải ngoại mọc rễ. Bọn họ cùng nhân tộc xưa nay cựu thị. Bị khu trục ra đại lục sau đó, bọn họ phạm vi hoạt động, trừ Trạch Vu tiên đảo ra, liền chỉ có cái này cố định thời gian mở ra bí cảnh. Trong đó điều kiện tuy nhiên cu nở dê gian khổ, nhưng vẫn có từ lâu đại lượng cơ duyên cung cấp bọn họ tìm kiếm. Nếu là liền con đường này cũng cho phá hỏng, để cho Trạch Vu tiên đảo, chính là mãn tính diệt tộc. Thật ác độc nữ nhân. Hoang Trạch đồng tử thu nhỏ lại. Làm sao? Không dám đáp ứng. Liên Tâm cân nhắc mà cười nói, xem ra từ khi năm đó sự kiện kia, ngươi không chỉ có không la mở được cờ nam nhân, liền sống lưng cu nở dê không cứng nổi. Lời này như là ở dầu hỏa bên trên ném hỏa tinh, nhất thời nổ tung bốc cháy lên. Chuyện cười. Hắn quát mắng một tiếng, liếc mắt nhìn động thiên kính bên trong cảnh tượng, chỉ bằng cái kia Vũ Vương thất trọng thiên tiểu tử, mặc dù có chút thủ đoạn, làm sao thắng được ta Trạch Vu tiên đảo thiên tiêu. Ở đây Trạch Vu tiên đảo người, trừ một đám Vũ Vương đỉnh phong ra, còn có hai tên Vũ Hoàng. Đây cũng không phải là đơn giản vượt cấp chiến đấu liền có thể giải quyết. Hơn nữa vậy cũng không phải là đồng dạng thiên tiêu, há có thể dễ dàng bị kẻ cảnh giới thấp chiến thắng. Đây là tất thắng kết quả. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Đương nhiên. Lập thiên đạo huyết thệ. Không thành vấn đề. Hai người dứt tiếng, giữa bầu trời bỗng nhiên dị biến, thần quang đại tác phẩm, có vạn thiên thần ma hư ảnh quan sát nhân gian, như giám sát thế gian thiên đạo hóa thân. Sâu xa thăm thẳm bên trong, tất cả mọi người dồn dập cảm thấy trên bầu trời có một con nhìn thấu tất cả thần nhãn, cực điểm uy nghiêm. Bất luận cái gì cảnh giới, đều bộ dạng phục tùng túi đầu, không dám ngẩng đầu. Thánh nhân chi thể, có thể tấu lên trên. Thú vị, náo nhiệt như vậy cảnh tượng, làm sao thiếu ta thiên yêu thần hoàng nhất tộc, cái này đổ đấu, tính ta một người. Hư không dị biến, thần quang vạn trượng, hóa thành một con tre khuất bầu trời thần hoàng hư ảnh. Yêu thánh, đang ngồi đại năng dồn dập cao mày, nhìn trước mắt cái này yêu khí trùng thiên chẳng cảnh. Chỉ thấy cái kia cự đại hư ảnh chậm rãi tiêu tan, hóa thành một tên tứ chi to lớn, người mặc màu đo tờ hờ ơ mở nhung bảo nam tử từ trong hư không đi ra. Chương 70, yêu thánh buông xuống, nhân tộc nội chiến. Có 10 vạn lần thiên phú. Giao quang thánh chủ, lần này bí cảnh, ta thiên yêu thần hoàng cũng có thiên kiêu tiến vào bên trong, lần này đổ đấu, tính ta một người có thể hay không? Hắn đi xuống cao khoảng không, cười to nói. Ngươi muốn đánh cược gì? Liên Tâm đẹp đẽ con ngươi hơi híp mắt lên, na nở dê thực tại không nghĩ tới lần này lại sẽ có đại hoàng yêu tộc đến đây. Đương nhiên là cùng các ngươi một dạng. Nam tử kia cất cao giọng nói, như cái kia tiểu tử loài người chết, ta thiên yêu thần hoàng nhất tộc trở lại đại lục, như vậy sẽ lại không bước vào bí cảnh một bước. Ngươi đây là đối với Trạch Vu tiên đảo đám người kia rất tin tưởng. Chuyện cười. Một đám cẩu thả hạng người, ta trước nói, ta thiên yêu thần hoàng nhất tộc lần này có thiên kiêu ở bên trong. Cái này đổ đấu đương nhiên phải từ bộ tộc ta thiên kiêu đứng ra. Nam tử này không hề chú ý cùng hoang trạch càng ngày càng khó coi sắc mặt, nói thẳng. Ngươi nói là muốn cho Tần Vũ đối mặt các ngươi hai tộc vây công. Giao quang thánh chủ cùng với người chung quanh vẻ mặt bắt đầu biến hóa. Đây là muốn vây kín tiết tấu. Đừng nói khó nghe như vậy hả? Cùng thế hệ trong lúc đó lẫn nhau tỉ thí luận bàn đó là thường có chuyện. Ngươi nếu đối với cái kia Tần Hạo Nhiên con trai tin tưởng như vậy, chúng ta không ngại lấp kín một đánh cược. Thêm cái đế mở tô tờ. Hắn một cái Vũ Vương thất trọng thiên nhân loại tu sĩ đối mặt 8-9 cái Vũ Vương đỉnh phong cùng hai cái Vũ Hoàng vây công, ngươi cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, nghĩ đến hắn chắc chắn chút chỗ bất phàm mới là rồi. Thiên yêu thần hoàng nhất tộc thánh nhân ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía động thiên kính bên trong Tần Vũ khuôn mặt, mắt bên trong mơ hồ có sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Liên Tâm thấy thế sao có thể không biết, hắn chính là chạy Tần Vũ tới. Năm xưa thiên yêu thần hoàng nhất tộc vốn có thời cơ trở về đại lục, lại bị Tần Hạo Nhiên cứ thế mà cho đánh lại. Mối thù là rất sớm liền kết làm. Hạo Nhiên đại ca, ngươi mặc dù trấn áp một cái thời đại, nhưng ngươi cửu nhân cũng không phải đồng dạng nhiều a. Liên Tâm trong lòng thở dài, nhìn trong tấm hình thiếu niên kiên nghị hờ hững khuôn mặt. Những này đời đời ân oán, bây giờ truyền tới ngươi trên người con trai, cũng không biết hắn có thể hay không gánh vác được. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần xoắn xuýt. Cái kia thần hoàng nhất tộc nam tử bỗng nhiên nói, từ lúc bọn họ tiến vào bí cảnh trước, ta liền đem Tần Hạo Nhiên con trai tin tức nói cho bọn họ biết, mặc kệ chúng ta có hay không có đổ ước, bọn họ đều sẽ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đem mà sát. Đương nhiên, hiện tại ta đổi ý. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm đổ ước, ta sẽ lấy bí pháp thông chi bọn họ, lưu tiểu tử kia một cái mạng. Nếu ngươi không nên, hắn chắc chắn phải chết. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Những này dị tộc, càng đến có chuẩn bị. Thánh chủ, không thể đáp ứng hắn. Cái này yêu tộc rõ ràng có chuẩn bị mà đến, tần thiếu gia tộc trưởng lần này cựu tử nhất sinh, chúng ta không được nắm thất đại châu an nguy đến đánh cược a. Có trưởng lão lấy đại cục làm trọng, bí mật truyền âm liên tâm. Thánh chủ, thất đại châu hòa bình kiếm không dễ, nếu đem đám người kia bỏ vào đại lục, không khác nào thả hổ về rừng, đến lúc đó một khi không khống chế được, chỉ sơ chúng ta giao quang thánh địa phải bị thiên phu sở chỉ. Trên lưng thiên cổ đeo danh, có thánh nhân đại năng bí mật truyền âm, khuyên liên tâm từ bỏ. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, ngôn từ không đều, nhưng ý tứ đa số tương đồng. Đều khuyên liên tâm không muốn vì là Tần Vũ một người an nguy, đưa người tộc đại cục với không để ý. Đang lúc này, liên tâm chậm rãi đứng dậy, đầy mắt uy nghiêm, dường như viễn cổ hoàng đỉnh bên trong mẫu nghi thiên hạ thần nữ. Được, ta đáp ứng. Thánh chủ không thể a. Thánh chủ cân nhắc. Liên tâm vung vung tay, đánh gãy bọn họ, mắt nhìn giữa không trung hai vị đại thánh, sau đó ngụy trang hư không. Các vị nếu đến, hà tất giấu đầu lòi đuôi. Ta biết rõ trong lòng các ngươi suy nghĩ, sở hữu muốn cùng ta ký kết phần này đổ ước, đều có thể đứng ra. Lần này bí cảnh tranh chấp, ta nhân tộc thiên tiêu, không kém ai. Lời này vừa nói ra, thiên địa chấn động. Hư không liên tiếp run rẩy, đi ra một đạo lại một đạo để thiên địa biến sắc khủng bố thân ảnh. Thiên yêu Bạch Hồ yêu thánh, Đại Hoàng Thao Thiết đại thánh, Viễn Cổ Ma Long nhất tộc đại thánh. Dòng dã ba vị thánh nhân hư ảnh ngạo đứng ở hư không bên trên, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng này cỗ to lớn cùng cực khí tức đối lưu, lại làm cho trước mặt không gian loáng thoáng dường như thân ở phần thiên liệt diễm bên trong, trước mặt hết thảy đều nhi nở không do ra nở dê. Phía sau bọn họ cầu vồng trải rộng, tựa như ảo mộng. Ở nước có thể thấy được vô số thân thể cao to viễn cổ đại yêu chính nhìn trời rít gào, lại có thao thiên cự lãng quần quận mà đến. Mọi người dưới chân ngọn núi này tựa hồ không chịu nổi một đám thánh nhân uy áp, bắt đầu thân nước ra. Vụ. Giao quang thánh chủ phía sau, ba vị khí tức cổ xưa quanh quần nữ tử thân ảnh chậm rãi đi ra, dường như trên trời rơi xuống cam lâm, thánh uy càn quét mở ra, đem bao phủ ở đỉnh đầu mọi người khí tức dồn dập xua tan. Khu khu. Cự đại đá xanh trên quảng trường, vô số nhân nạn được ho khan, như chút được gánh nặng đồng dạng thở một hơi. Trên mặt mang theo kinh hãi mà nhìn đỉnh đầu cảnh tượng. Vừa ra tay chính là ba vị đại thánh. Cái này chính là hải ngoại yêu tộc thực lực à. Giao quang thánh chủ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chúng ta khâm phục. Bạch hổ yêu thánh thanh như lôi chấn. Chỉ là, chúng ta nhiều như vậy chủng tộc ở đây, chỉ dựa vào ngươi một cái giao quang thánh địa, có thể hay không ăn được phần này nhân quả. Lời này vừa nói ra, liên tâm sắc mặt tâm trầm. Cái này ba vị yêu thánh, vào thời viễn cổ liền tiếng tăm lừng lẫy, cũng bây giờ 72 tiên đảo đại hoang yêu tộc lãnh tụ. Bọn họ đủ để đại biểu toàn bộ đại hoang yêu tộc, nếu thật sự muốn trao đổi liên quan với khai phóng đại lục ngưỡng cửa việc, na nở dê cái này giao quang thánh địa thánh chủ, hiển nhiên không đủ. Điều này cần nhân tộc các đại thánh địa cộng đồng thương nghị. Giao quang thánh chủ, việc này liên quan đến nhân tộc đại nghĩa, chỉ muốn ngươi giao quang thánh địa một phương thể lực, vô pháp quyết đoán. Nhà dưới, Thái Huyền thánh địa một vị vũ tôn cảnh trưởng lão cao giọng mở miệng, ta đã xem việc này hồi báo cho thánh địa, ở nhận được mệnh lệnh trước, ngài cùng những yêu tộc này tất cả ước định, ta Thái Huyền thánh địa không thừa nhận. Ta Bắc Cực thánh địa cũng, khi chiếm được thánh chủ mệnh lệnh trước, chúng ta nà mở giữ nguyên ý kiến. Mọi người dồn dập mở miệng, đều biểu thị không thừa nhận giao quang thánh chủ cùng chúng yêu thánh đồ ước. Trong nháy mắt, liên tâm cảm nhận được trước nay chưa từng có tâm mệnh. Rất có một loại một người đối kháng toàn thế giới ý tứ. Một đám hạ người ham sống sợ chết, chỉ là bại tướng dưới tay có sợ gì chi. Cho dù thả bọn họ trở về, có thể hất được lên cái gì sóng gió. Cùng lắm đánh lại. Đang lúc này, trong hư không đi ra hai đạo khí thế chất phát thân ảnh, lại là viễn cổ trang thị nhất tộc cùng vĩnh hằng thần điện đại năng. Giao quang thánh chủ, ta đại biểu viễn cổ trang thị nhất tộc, ngươi quyết định. Ta vĩnh hằng thần điện, giao quang thánh chủ quyết định. Muốn đánh cứ đánh, có thể đem các ngươi đuổi ra đi một lần, liền có thể đuổi ra đi lần thứ hai. Thân ảnh kia gào thét, trực diện tam đại yêu thánh, hoàn toàn không lộ e sợ sắc. Ba vị yêu tộc thánh nhân đem xung quanh phản ứng nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng cười gằn. Bao nhiêu năm qua đi, nhân tộc hay là cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, vừa gặp phải vấn đề thế này, đầu tiên muốn chính là nội chiến. Trừ số ít mấy cái đồng minh đứng ra. Yêu cầu dưới ngân phiếu loại hình, từ Chu Thiên bắt đầu, đến Chu Tam đều là năm canh. Chương 71, Tần Hạo Nhiên ra, trấn áp thời đại. Có 10 vạn lần thiên phú. Cái kia trước tiên mở miệng Bạch Hổ yêu thánh khỏe miệng cười nhạt một tiếng, cái kia mấy lời nói, liền đem giao quang thánh chủ cùng những người khác tộc thánh địa hoàn toàn ly gián, như vậy xem ra, bọn họ trở về đại lục thời gian không xa. Nếu Giao Quang Thánh Chủ ngươi vô pháp thay thế nhân tộc làm cái này quyết định, cái kia rất đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể để trong tộc thiên tiêu, đối với Tần Hạo Nhiên con trai hạ sát thủ. Bọn họ lần này vốn là không có hy vọng Giao Quang Thánh Chủ có thể đáp ứng cái này đổ ước, Liên Tâm lại không nốc, chỉ là một cái vũ vương thất trọng thiên nhân tộc tu sĩ, thiên phú cho dù tốt thì thế nào, như thế nào cái kia bí cảnh bên trong cùng sở hữu yêu tộc thiên kiêu tranh phong. Đừng không nói, chỉ cần là trước mắt cái này một cửa ải, hắn liền không hẳn đi qua. Bọn họ này đến, đầu tiên là vì là tham do một hồi nhân tộc các đại thánh địa đối với Tần Hạo Nhiên con trai thái độ, nói cho đúng là đối với viễn cổ Tần thị nhất tộc thái độ. Nhờ vào đó phán đoán ngày sau có hay không có thời cơ dùng hợp tung liên hoành thủ đoạn ly gián các đại thánh địa, nhờ vào đó tìm được trở về đại lục chi cơ hội. Rất rõ ràng, cái này cái thứ nhất mục đích đã hoàn mỹ đạt đến. Thứ hai, chính là muốn ngay trước mặt mọi người, để bọn hắn các tộc cái thế thiên tiêu, đem Tần Hạo Nhiên con trai vây quét đến chết. Coi như là báo năm đó một mũi tên mối thủ. Bọn họ những này chủng tộc, sở dĩ sẽ bị trục xuất đến chim không thèm bị hải ngoại tuyệt vực, đại bộ tờ HL đều là bại Tần thị tổ tiên ban tạo. Như không có Tần thị nhất tộc xuất lĩnh các đại thánh địa tiến hành phản công, bọn họ đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ thiên huyền đại lục, năm đó bách tộc đại chiến kết cục, QNZ tất nhiên bị sửa. Bọn họ, vốn có xưng ba thiên huyền thời cơ, đều là bởi vì Tần gia. Bọn họ dồn dập mở miệng, biểu thị sẽ khiến trong tộc thiên kiêu đối với Tần Vũ tiến hành không chút nào lưu thủ hủy diệt đả kích. Trong nháy mắt, Liên Tâm tâm chìm đến đáy vực. Nếu chỉ là Trạch Vu Tiên Đảo một phương thể lực, hắn tin tưởng Tần Vũ có thể chuyển bại thành thắng. Đây cũng là nhiều ngày như vậy tới nay Tần Vũ mang đến cho hắn tự tin. Nhi nở ra truyền lưu 10 vạn năm tuyệt thế huyết trận, mắt tỉnh thấy anh hùng, dựa vào đổ thạch liền có thể liên tiếp mở ra tuyệt thế chí bảo, thu phục cực phẩm thánh khí, thánh dược nhận chủ. Một chút nhi nở ra thiên kiêu công pháp, đồng thời nâng một phản tam. Trong nháy mắt đa tờ tơ y đỉnh phong. Na nở dê tin tưởng, Tần Vũ nhất định sẽ là cái này thời đại. Hạ cái thời đại, thậm chí là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả lớn nhất lóng lánh thiên tiêu. Dường như năm đó Tần Hạo Nhiên giống như vậy, thậm chí mạnh hơn hắn. Nhưng hôm nay, hắn cần thời gian. Ở cái kêu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay bí cảnh bên trong, hắn làm sao đối mặt nhiều như vậy thiên tiêu liên thủ. Thế gian đều là địch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này đánh cuộc, ta đáp lại. Đông nhiên trong lúc đó, một đạo du du dương dương lời nói tựa hồ từ ngoài vạn dặm bay tới, lại như cùng tồn tại bọn họ bên thai thì thầm. Hình như có gió nhẹ lướt qua, làm người an tâm. Lại làm cho cái kia đỉnh thiên lập địa tán tôn yêu thánh hư ảnh chập chờn không ngừng, suýt nữa tiêu tan. Bọn họ sắc mặt đại biến, toàn thân mỗi cái lộ chân lông tựa hồ cũng đang đối mặt tử vong nguy cơ. Dường như quanh thân trải rộng có thể chặt đứt vạn vật lợi kiếm, để bọn hắn không có một chút nào phản kháng dư địa. Mà cỗ này không ai cản nổi khủng bố kiếm ý, càng làm cho bọn họ tâm hồn chấn động, toàn thân mỗi lông hút phát đều đang run rẩy. Đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Chỉ là bại binh chi tướng, mặc dù liên thủ vây công, có thể bắt ta nhi làm sao. Con kiến hôi mãi mãi cũng là con kiến hôi. Chơi những thủ đoạn này, QNZ chẳng qua là càng dơ bẩn một ít. Tần Hạo Nhiên. Thao thiết đại thánh lên tiếng kinh hô, có người thần sắc đại biến. Đều quay đầu nhìn về phía cái kia một đạo không biết lúc nào xuất hiện ở bên trong trời đất thân ảnh. Bầu trời y tựa hồ hôn ám đi, không mặt mũi nào cùng bóng người kia tranh huy. Toàn bộ thế gian sở hữu quang huy đều ngưng tụ ở cái kia một đạo cũng không cao to thân ảnh bên trên, khiến người xem một chút liền không rời mắt nổi con người. Hắn tóc dài xoa vai, theo gió luận vũ, nhìn qua có mấy phần tiêu điều cùng hờ hững. Một thân hủy yếu nỉ trường bào tùy ý mặc giáp trụ, mặt mày bên trong tràn đầy hứng hở, còn có mấy phần xem thường cùng trào phúng. Trong lúc phất tay, liền khiến vô số người không đứng lên nổi tới. Thiên hạ kiếm tiên 3 triệu, thấy ta vẫn cần tờ ân ở bộ dạng phục tùng. Năm đó ước định, không cho bước vào đại lục một bước. Các ngươi phạm quy. Hắn hứng hở nói y, lại làm cho xung quanh một đám yêu thánh vạn phần đề phòng. Hôm nay đổ ước bất luận kết quả làm sao, cái này đạo phân thân, không thể lưu. Như có người vi phạm, ta tự mình đi lấy. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Đối mặt ba vị vô địch yêu thánh phân thân. Lại như không có gì. Một lời liền dạy thánh nhân tự hủy phân thân. Cái này một tia phân thân chính là nguyên thần phân, nếu là ở nơi này bị chém, không biết bao nhiêu năm có thể chữa trị lại đây. Cái này chính là trấn áp thời đại phong thái. Một đám yêu thánh sắc mặt trắng bệnh, nhìn đạo kia không hề bắt mắt chút nào nhưng làm bọn họ chết cũng không dám không nhìn thân ảnh, có lòng phản bác giữ gìn thể diện, nhưng nội tâm đối với tử vong hoảng sợ nhưng lại làm cho bọn họ chỉ có thể yên lặng đáp lại. Không có người nào đứng ra phản bác. Tần Hạo Nhiên. Ngươi không có tư cách thay thế chúng ta cả người tộc làm quyết định. Tên kia Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão cũng không biết là cái nào gần đánh, tại loại này toàn trường cấm khẩu tình huống, bỗng nhiên để lên dũng khí, hô lên âm thanh. Nhìn cho thật kỹ. Tần Hạo Nhiên cũng không quan tâm đến hắn, chỉ là hơi nhìn sang, mắt bên trong kiếm ý hướng trời bay lên trên, dường như nặng khai thiên, nhật nguyệt biến mất. Bạch. Trưởng lão kia nhất thời đầu người rơi xuống đất, kiếm quang nhanh chóng, hắn thậm chí còn không có cảm giác được bất kỳ chỗ đau. Xem xong chết lại. Toàn trường ồ lên. Bọn họ đống nhiên muốn tìm truyền lưu cửu viễn một câu nói, thiên hạ tu sĩ vì là một cảnh, Tần Hạo Nhiên độc vì là một cảnh. Giao quang thánh địa chuyện phát sinh hết thể đều kết thúc, bí cảnh bên trong đại điện, chiến hỏa chính đốt. Mười người này cũng không phải là nhược thủ, đều là ở vũ vương điên phong cảnh giới đắm chìm khá hơn chút năm tinh anh. Đối với vũ vương cảnh giới pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói là đến cực hạn. Vốn tưởng rằng 10 người vây công một cái vũ vương thất trọng thiên tiểu tử tất nhiên là bắt vào tay, lại không nghĩ rằng, chậm chạp không thể cầm xuống. Tần Vũ nhìn xung quanh thân ảnh, sắc mặt hờ hững. Bọn họ thế tiến công xem ra hung mãnh dị thường, chiêu chiêu chỉ về chỗ yếu, hào chỉ riêng dị thải toa xa nở dê không ngừng, xem ra cực kỳ chói mắt. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, từ đầu tới đuôi, thời gian dài như vậy bên trong. Bọn họ căn bản là không có có đụng tới thiếu niên trước mắt này dù cho chỉ là một cái góc áo. Vừa mới bắt đầu còn có thể ỷ vào nhân số ưu thế làm cho Tần Vũ không thể không chính diện chống lại mấy cái chiêu, có thể càng về sau, bọn họ liền càng là kinh ngạc phát hiện. Mỗi một người bọn hắn thân pháp, thần thông, chiêu thức, ở người thiếu niên trước mắt này mắt bên trong lại không bí mật có thể nói. Tần Vũ tựa hồ dài một đôi thiên nhãn, thường thường có thể không cần đoán cũng biết, tại bọn họ thần lực còn chưa buông xuống trước liền làm tốt ứng đối biện pháp. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ cần bước chân nhẹ nhàng, liền có thể đem bọn hắn thế tiến công hoàn toàn hóa giải. Chuỗi này quá trình, bất quá mấy cái các hô hấp thời gian A. Đây là cái gì quái vật? Đám người kia nội tâm điên cuồng hò hét. Một đám phế phẩm, đối phó cái vũ vương thất trọng thiên tu sĩ lâu như vậy còn không bắt được đến. Tay cầm vũ phiến bên người nam tử, vị kia thân hình cao lớn, tu vi đa tờ tơ y vũ hoàng đại hán hừ lạnh một tiếng, thúc giục nói. Đừng đua, mau mau cầm xuống. Chương 72 Chiến Vũ Hoàng, toàn thắng chân áp, có 10 vạn lần thiên phú. Hắn nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Ta không có chơi A, ta rất nghiêm túc đánh tiếp, thế nhưng chính là đánh không tới A. Bọn họ tựa hồ đối với hai tên nam tử rất là sợ hãi, vừa nghe thấy dục, tâm lý không khỏi bối rối. Nhìn giữa đám người đi bộ nhàn nhã thiếu niên thân ảnh, bọn họ hô lớn, ngươi cũng chỉ sẽ trốn à. Tần Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó khẽ cười nói, các ngươi cảnh giới tất cả trên ta, vây công ta còn để ta và các ngươi liều mạng. Bọn họ nhất thời nghẹn lời, động tác trên tay càng hung hăng. Bất quá. Chơi QNZ chơi đủ. Gần như. Tần Vũ sắc mặt hơi chính, không né nữa, chính diện đối địch. Những người trước mắt này công pháp thần thông khác biệt, cùng Tần Vũ trong trí nhớ nhân tộc các đại thánh địa cùng với nhất phẩm tông môn hoàn toàn khác nhau. Hắn nguyên bản lòng sinh hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một chút. Chỉ là không nghĩ tới đám người kia đánh tới đánh lui đều là cái kia mấy cái chiêu, hoàn toàn không có chút ý tứ. Chợt vừa tiếp xúc. Đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Dưới chân hắn nhất động, trong con ngươi mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Kéo dài bàn tay hóa thành không có gì không cắt lôi nhận, ở đám người bên trong xuyên toa, cắt chém. Mỗi khi tiếp xúc được bọn họ thân thể, liền sẽ bùng nổ ra một trận mãnh liệt lôi vân, phân tán ra. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới Tần Vũ lại thật sự dám với bọn hắn ngạnh cường, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện này cỗ lôi đình uy lực vượt xa bọn họ tưởng tượng. Xì ra. Lôi vân trong phút chốc huyết tán ra. Dường như từng đạo xiềng xích, theo bọn họ thần lực đi lên lan tràn. Bọn họ cả người chấn động, cảm giác một luồng khó có thể chống lại đau đớn chuyển tới trên thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Ầm. Bọn họ thần lực mất khống chế, lôi vân hóa thành lôi hải, điên cuồng bao phủ ra. Ầm vang một tiếng thật lớn, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi vào hai bên trên vách tường, đâm vào từng đạo hình người hô to. Cái gì? Đại hán kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn về phía quanh thân lôi quang khắp cả người. Dường như lôi thần dáng thế Tần Vũ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngươi lại, lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc. Không lạ được có thể lấy thấp như vậy cảnh giới tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Ta còn tưởng rằng đại lục nhân tộc không người đây. Lôi đình pháp tắc là thế gian công nhận lực phá hoại mạnh nhất pháp tắc, không có một trong. Sở hữu lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc tu sĩ, tại chiến đấu lực bên trên, so với đồng giai tu sĩ pha y ma nhờ hơn ngũ thành không thôi. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là có thể lấy một địch nhiều. Chiến thắng gấp 10 lần so với phe mình số lượng địch nhân. Hơn nữa, người thiếu niên trước mắt này, tựa hồ còn không có có đem hết toàn lực. Lăng thần, ngươi đi, chớ trì hoãn, có người muốn đến. Vũ phiến nam tử Lăng Việt liếc mắt nhìn trước mặt tình huống, hướng về phía bên người tráng hắn nói. Minh bạch. Lăng thần liếc mắt nhìn Tần Vũ, bao cắt lớn nắm đấm nắm cọt kẹt vàng, khỏe miệng nết mở một đạo. Người cười. Tiểu tử. Kết thúc. Dứt tiếng, hắn đại cước mãnh liệt giẫm mạnh mặt đất, dường như một tia chớp xông lên. Như vậy to lớn hình thể, còn có nhanh nhẹn như vậy tốc độ, xác thực so với vừa nãy những người kia mạnh rất nhiều. Vũ Hoàng. Tần Vũ nhìn vọt tới thân ảnh, liếm liếm khô khốc môi, không lùi mà tiến tới. So với lực lượng, ta QNZ yêu thích. Hai bóng người đối trùng mà đi, trong nháy mắt liền đụng vào cùng một nơi. Cái này ngu ngốc, lại cùng Lăng Thần liều cứng đối cứng. Giao quang thánh địa, Hoang Trạch thấy cảnh này, không khỏi cười ra tiếng. Lăng Thần nhục thân cường độ, đã đạt đến có thể gắng chống đỡ đỉnh phong linh khí mức độ. Nói hắn là binh khí hình người, không một chút nào quá đáng. Các ngươi đại lục trong nhân tộc, cùng giai bên trong, trừ thể tu tông môn Bắc Cực thánh địa thiên kiêu hay là có thể tại thân thể trên vượt qua hắn, những người khác. Đừng hòng mơ tới. Hoang Trạch cười gần lên tiếng. Cha cha, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi trận chiến dài, không nghĩ tới a. Tiểu tử này đầu óc là thật không dễ sử dụng. Kết thúc. Bắc Cực thánh địa. Là cái kia trước hai ngày để người này một cái tay bóp chết thánh tử cái kia thánh địa à? To lớn trên quảng trường, mọi người thấy một mình hắn ở cái kia lại nhải, trong lòng khẽ nhúc nhích, lo lắng lấy có nên hay không nói cho vị này chân tướng. Bất quá ngẫm lại, hay là tính toán. Chân tướng quá tàn khốc, dường như khó tiếp thu. Bên trong đại điện, cầm trong tay vũ phiến Lăng Việt đồng dạng tự tin tràn đầy. Hắn vị này đồng bạn thân thể lực lượng, quả thực vô pháp dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Thiếu niên mặc áo trắng kia nhìn một lát chính là chủ tu thần lực pháp tắc, cùng một cái thể tu liệu thân thể. Hay là vũ hoàng cảnh giới thể tu, đây không phải là muốn chết sao? Lăng Việt lắc đầu một cái, thầm than thắng bại đã định. Ẩm. Cự đại lực phá hoại khiến dưới chân kiên cố sàn nhà dồn dập nổ tung, vô số bụi trần dương lên, lệnh người nhi nở không do ra nở dê. Ẩm. Một bóng người ngược về phía sau, ma nhờ me đâm vào một căn kim thạch ngọc trụ bên trên, dĩ nhiên đem cái kia ngọc trụ trực tiếp chặn ngang đục gãy. Ngươi nói ngươi, dùng khí lực lớn như vậy làm gì, nếu đem cung điện này va sụp còn trách phiền phức. Lăng Việt hơi nhướng mày, vũ phiến vung lên, một đạo kình phong thổi đi, đem cái kia đẩy trời cho bụi thổi tan. Đang lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì trong đó ngươi đạo kia yên tĩnh đứng vững, là một vị vóc người kéo dài thiếu niên mặc áo trắng. Cư nhiên là Tần Vũ. Cái kia Lăng Thần đâu? Lăng Việt não hải chấn động, nhìn kỹ lại, kinh người phát hiện, đạo kia ngược về phía sau thân ảnh, cư nhiên là chính mình đồng bạn, Lăng Thần. Sao có thể có chuyện đó? Lăng Thần thiên sinh thần lực, chính là không nhiều thể tu. Ở hải vực tiên đảo chi thượng, hắn có thể hoàn toàn dựa vào nhục thân chi lực cùng so với hắn cảnh giới hơi cao hơn yêu tộc bản thể chống đỡ được. Làm sao có khả năng ở thân thể đối đầu trên bại bởi cái này, tu vi bất quá vũ vương thất trọng thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ cu nở dê đang quan sát hắn. Sau đó, hắn tựa hồ là muốn tìm cái gì, cười cười nói, vậy cái gì, ta không cẩn thận, khí lực dùng lớn, hắn khả năng một ít thời gian tỉnh không đến. Ha! Lăng Việt có chút sững sờ. Vì lẽ đó, đón lấy khả năng liền còn lại ngươi một cái. Chuẩn bị kỹ càng à? Chuẩn bị cái gì? Lăng Việt đầu góc vẫn còn ở choáng váng bên trong. Đã thấy trước mặt thiếu niên trong nháy mắt xuất hiện ở trước người mình, một con siết chặt nắm đấm ở hắn mắt bên trong chậm rãi phóng to. Phúc! Vô biên khủng bố cự lực truyền đến, nếu không có Lăng Việt phản xạ có điều kiện phía dưới, vận dụng toàn thân thần lực bảo vệ khuôn mặt, chỉ cú đấm này, đầu mình phải tứ phân ngũ liệt. Nhưng dù cho như thế, cao y khuôn mặt kia nguyên bản anh tuấn thanh tú mặt, bây giờ cũng thay đổi sống thoát thoát một viên lớn đầu heo. Nha! Phản ứng rất nhanh a. Tần Vũ than thở một tiếng, cái này cũng chưa chết, không tồi không tồi. Ngươi cũng là thể tu. Lăng Việt rốt cục hiểu được, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Tần Vũ. Chẳng trách Lăng Thần sẽ ở cứng đối cứng bên trong thua trận. Cũng không đúng à, mặc dù trước mặt thiếu niên là thể tu, thế nhưng Lăng Thần thế nhưng là Vũ Hoàng à. Cái này chênh lệch cảnh giới lớn như vậy đều có thể không nhìn thẳng à. Hắn có chút há hốc mồm, với cái thế giới này sản sinh nhận thức trên nghi vấn. Cùng hắn duy trì tương đồng trạng thái, thì là Hoang Trạch. Đang ngồi mọi người nhãn lực thế nhưng là so với kia Lăng Việt cao nhiều. Bởi vậy ngay tại hai người nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, bọn họ liền đã thấy ai thắng ai thua. Kết quả là, Tần Vũ toàn thắng. Chương 73, thực chất hóa lĩnh vực. Có 10 vạn lần thiên phú. Một quyền oai, trực tiếp đập vỡ tan Lăng Thần quanh thân kinh mạch, từ đây bị trở thành phế nhân. Đây là Bắc Cực Thánh Địa Hoang Cổ Chiến Thể. Tần Hạo Nhiên ngồi ở giao quang thánh chủ bên người, nhìn mặt trước tình cảnh này, thoáng hoảng sợ. Trước đó vài ngày, hắn cùng với Bắc Cực Thánh Tử mâu thuẫn ngươi nghe nói à? Chính là cái kia lúc học. Ngươi đứa nhỏ này thiên tư ngộ tính, đúng là tiện sát người bên ngoài a, ta nhìn cũng ước ao. Liên Tâm ôn nhu nói, dường như tầm thường quê nhà lại nói việc nhà. Một bên hoang trạch, trước một giây vẫn còn ở nói khoác Lăng Thần là dạng gì thiên tiêu, một giây sau liền bị trực tiếp làm mất mặt. Tại chỗ nét mặt già nua đỏ chót, giận dữ và xấu hổ không nói. Mọi người nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng. Ngươi dĩ nhiên là đạo võ song tu. Lăng Việt xưng to lên đầu heo đầu loạn tròa nói, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. Loại này trong truyền thuyết tu luyện chi đạo từ lúc vô số năm trước liền không có ai đi. Có người nói đã tu luyện độ khó khăn cực kỳ cao, tuy nhiên chiến lực quét ngang cùng giai, nhưng gần như không thể thành thánh. Về phần tại sao không thể sao, nhưng không có ai biết. Nghĩ đến Lăng Thần là bởi vì bất cẩn, mới bị ngươi một chiêu đắc thủ. Hắn nhìn Tần Vũ, hư lạnh một tiếng, quanh thân thần lực tràn ngập, khí tức mãnh liệt. Bất quá, ta không lại. Ngươi đường chấm dứt ở đây. Hai tay hắn nhanh chóng tạo thành ấn quyết, giơ tay trong lúc đó đem vũ phiến quăng lên dương mở, lộ ra bô nở cái kim quang lấp lóe đại tự, đại hải vô lượng. Hải dương lĩnh vực. Hắn hét lớn một tiếng, thần lực từ sau đầu hướng trời bay lên trên, trực liên thanh này vũ phiến. Vũ phiến chỉ có tăng vọt, điên cuồng xoay tròn. Bốn chữ lớn kim quang càng lớn, hóa thành một mảnh thần mang quét ngang mà xuống. Đem trọn cái đại điện bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt mãnh liệt quang huy bắn thẳng đến Tần Vũ hai con mắt. Khiến cho hắn không thể không nheo cặp mắt lại. Bốn phía động tĩnh tựa hồ đang biến hóa, Tần Vũ hơi nghiêng đầu, bên hai truyền đến từng trận biển động thanh âm, lỗ chân lông khép mở thời khắc, một chút ẩm ướt không khí nhiễm ở hắn bên ngoài thân bên trên. Cái kia hơi nước dường như vạn quân chi nặng, ép hắn Tần Vũ sắc mặt vừa nhíu, thân thể hơi chìm xuống. Đây là lĩnh vực thực chất hóa. Hắn ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía không biết lúc nào hóa thành một phiến ông dương đại hải, một chút không nhìn thấy bờ. Hắn dường như sâu nà mờ ơ hải để thâm nguyên bên trong, toàn thân thừa nhận không gì sánh kịp dọa người áp lực. Bốn phía nước biển không ngừng đè ép thân thể hắn, cũng không luận hắn cố gắng như thế nào, đều vô pháp đối diện tiền hải nước tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Cái này chính là vũ hoàng cảnh giới lĩnh vực sao, thú vị. Tần Vũ vẻ mặt bất biến, trong ánh mắt quang mang nhưng sáng lên. Lĩnh vực loại vật này, cuối cùng bất quá là người tu hành đối với pháp tắc chi lực ứng dụng. Tu sĩ đến vũ vương cảnh giới, bước đầu tiếp xúc pháp tắc chi lực, thuần thục liền có thể ngưng tụ lĩnh vực hình thức ban đầu. Ở lĩnh vực bên trong, trừ chính mình tu luyện pháp tắc lực lượng, còn lại pháp tắc đều sẽ bị hoàn toàn hút ra. Điều này cũng làm cho mỗi cái tu sĩ tại chính mình lĩnh vực bên trong, chiến lực đều sẽ được bay đồng dạng để bạn. Nhưng này dù sao chỉ là lĩnh vực hình thức ban đầu, vũ vương cảnh giới tu sĩ đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ trùng quy hữu hạn, vô pháp hình thành thực chất hóa lĩnh vực không gian, ở pháp tắc cường độ trên cùng vũ hoàng cảnh giới cường giả có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cùng cảnh giới tu sĩ đối chiến thời gian, lĩnh vực trong lúc đó giao chiến có thể nói là hiểm lại càng hiểm, một khi bị địch nhân công phá phòng tuyến, khiến tự thân rơi vào đối phương lĩnh vực bên trong. Ngăn cách tự thân đối với mình lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng liên hệ, chiến lực đều sẽ bị chặt đi hơn 90%, căn bản là một con đường chết. Chớ nói chi là, bây giờ Lăng Việt so với Tần Vũ cao đâu chỉ một cảnh giới. Song song, cái này Tần thiếu gia tộc trưởng cũng không đáng kể. Làm sao lại trực tiếp bị người kia lĩnh vực cho bao phủ đi vào đâu? Tiến vào người khác trong lĩnh vực tác chiến, thế nhưng là tu hành tối kỵ a. Một đời thiên tiêu, chẳng lẽ muốn táng sinh tại đây? Sở hữu nhìn thấy tình cảnh này người dồn dập che mặt thở dài, không còn dám đến xem. Trong đầu của bọn họ tựa hồ đã sớm xuất hiện Tần Vũ bị vô biên vô tận hải dương lĩnh vực cho nghiền thành mảnh vỡ hình ảnh. Ha ha ha! Cái này chính là ta Trạch Vu tiên đảo thiên tiêu, tuổi còn trẻ liền bước vào vũ hoàng chi cảnh. Chợt vừa vỡ cảnh liền trực tiếp lĩnh ngộ thực chất hóa lĩnh vực ảo diệu, đem hoàn chỉnh phóng xuất ra. Hoang Trạch nhìn tình cảnh này, rốt cục cảm giác được trên mặt có ánh sáng, khó nghe thanh âm tùy ý truyền vào ra. Nào giống các ngươi đại lục những này từ nhỏ nuông chiều từ bé thánh địa công tử, một điểm ý thức nguy cơ cũng sao có, lại chỉ ngây ngốc đứng ở đó tùy ý đối phương lĩnh vực đem hắn thôn phệ. Tựa hồ là bởi vì biết rõ hắn cố này phân thân vô luận như thế nào cũng không giữ được, đơn giản liền không còn vâng vâng thưa dạ. Thậm chí nhìn về phía cao giữ thượng tọa Tần Hạo Nhiên, dương dương tự đắc nói, con trai của ngươi, có thể so với ngươi kém xa. Tần Hạo Nhiên lại không có phản ứng đến hắn, nhìn trong hình mặt không biến sắc, thậm chí khỏe miệng mơ hồ có điểm ý cười Tần Vũ, chậm rãi cúi đầu, lướt qua thanh trà. Cảm giác được mình bị không nhìn, Hoang Trạch vẻ mặt mãnh liệt cứng đờ, quay đầu xem thường oán thầm, để ngươi giả vờ giả vịt, chờ sẽ ngươi cái kia bảo bối nhi tử bị xé thành mảnh nhỏ, ta xem ngươi còn có thể không thể bình tĩnh như vậy. Mấy cái tôn yêu thánh thấy thế hai mặt nhìn nhau, cái này Tần Hạo Nhiên nhi tử lẽ nào thật sự không chịu được như thế? Cái này đánh cuộc thật muốn thắng dễ dàng như vậy à? Bọn họ có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng không có nói cái gì. Dù sao ra tay QNZ không phải là bọn họ trong tộc thiên tiêu, không có gì tốt nghị luận. Chỉ là tiếp tục nhìn chăm chú lên động thiên kính giữa sân cảnh. Tần Vũ tùy ý dừng lại ở nước biển vô tận bên trong, QNZ không phát lực tránh thoát tờ, QNZ không nhìn chung quanh, tìm kiếm thời cơ. Chỉ là cái kia rô nở dê như yên tĩnh lơ lửng, mắt bên trong quang mang lấp lóe, đồng tử không có tiêu cự, tựa hồ nhìn chăm chú lên thâm nguyên. Chẳng lẽ là nhận mệnh? Lăng Việt liếc mắt nhìn Tần Vũ, thầm nghi trong lòng. Mặc kệ, trước tiên kết hắn. Hắn giương tay vồ một cái, bàn tay bỗng nhiên siết chặt. Nước biển nơi sâu xa bỗng nhiên hất lên một trận mãnh liệt cuồng phong, lại đến hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều. Cái này vô cùng cuồng phong bí mật mang theo tràn đầy mùi tanh nước biển dường như đáy biển thương long, dãy rùa thân hình khổng lồ, có kinh người lực phá hoại. Những cái phong bạo thế tới mãnh liệt, tiến lên trong lúc đó, toàn bộ thiên địa dường như tận thế. Còn hơn lũ quét khủng bố nhiều, còn hơn biển động thiên thai càng dọa người. Lọt vào trong tầm mắt, dường như hải dương chi thần cơ hắn phô thiên cái địa xúc tu, hướng về Tần Vũ cái kia nước chảy bèo trôi thân thể, mãnh liệt đánh hạ xuống. Cái này từng đạo khủng bố cuồng phong nếu như lập thực, Tần Vũ tất nhiên muốn rơi vào cái chết không toàn thây hậu quả. Trốn a, làm sao đứng bất động đâu? Vậy Trạch Vu Tiên đảo người đối với mình lĩnh vực có rất cao lực độ trưởng khống, Tần thiếu gia tộc trưởng bước đi liên tục khó khăn, liền giơ tay cũng khó khăn, như thế nào trong đó tránh né cái kia phô thiên cái địa vọt tới cuồng phong đột nhiên sóng? Quả nhiên hay là chênh lệch cảnh giới quá đại. Như Tần thiếu gia tộc trưởng có vũ hoàng cảnh giới, đều có thể triển khai lĩnh vực cùng với đối lập. Nhưng bây giờ, Vũ Vương tầng thứ lĩnh vực, ở Vũ Hoàng trước mặt, căn bản liền triển khai ra cũng không làm được. Mọi người dồn dập lo lắng không ngớt. Chương 74, người nào bị trấn áp? Thôi diễn bắt đầu. Có 10 vạn lần thiên phú. Hai người này chỉ thấy tranh đấu dĩ nhiên không chỉ hạn chế với hai người bọn họ phân tranh, mà là đại lục thiên kiêu cùng hải ngoại dị tộc mặt mũi tranh chấp. Tần Vũ thân là khóa này hóa long đầu bảng, như tại đây rôn nở dê như dễ dàng bại bởi hải ngoại một cái danh tiếng không hiện ra hạng người. Chỉ sơ thiên huyền đại lục các đại thánh địa mặt mũi liền mất hết. Ta đối với pháp tắc lĩnh ngộ, tuyệt đối ở trên hắn. Nhưng vì sao ta lĩnh vực không làm được như vậy thực chất hóa, lẽ nào thật sự là cảnh giới vấn đề? Nguy nan phủ đầu, Tần Vũ lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì phát giác, vẫn cứ từ từ quan sát đến xung quanh nước biển, giống như là muốn đem nhìn thấu. Ẩm. Một đạo cuồng phong nhào tới trước mặt, bà tờ cho y đáy biển sóng lớn, phải đem trước mặt cái này nhỏ bé nhân loại hoàn toàn thôn phệ. Cha cha. Chúng ta thật giống tới chậm, cái này Tần Vũ. Tựa hồ muốn chết. Hai người tranh đấu thời gian, ngoại giới phía trên cung điện, ba đạo thân ảnh chậm rãi buông xuống. Hai nam một nữ, khí thế phi phàm. Một người trên người mặc màu trắng nhung bảo, trên mặt mọc ra giã tính đường vân, ở nước có thể thấy được phía sau một căn mảnh sinh nhật, ánh mắt hung hãn, lại là thiên yêu bạch hổ nhất tộc thiên tiêu, Bạch Khiếu Thiên. Khác một nam tử toàn thân mang theo ở hắc sắc vào đêm trường bảo bên trong, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Dường như dân gian trong truyền thuyết tử thần, chỉ là hắn mở miệng nói chuyện thời gian, như âm phong từng trận, thậm chí có từng tia từng sợi hắc khí từ hắc bào bên trong bô cờ lên, nhìn qua mười phần quỷ dị. Đây là thao thiết nhất tộc thiết tử vô đồng. Cuối cùng tên kia nữ tử, màu da hơi tối, nhưng vóc người ngạo nhân, đùi thon dài, tinh tế vòng eo còn có cái kia như thiên nga rô nở dê như kiêu ngạo cổ, làm người xem qua khó quên. Na nở dê thân mang một thân màu đo tờ hờ ơ mở linh bảo. Mặt mày bên trong mang theo dạ tính ý cười, đầy hứng thú đánh giá giữa trường chiến đấu. Chính là thiên yêu thần hoàng nhất tộc hoàng nữ Viêm Cơ. Ba người chịu đến trong tộc trưởng bối truyền âm, đến đây chém giết Tần Hạo Nhiên con trai, chỉ là không nghĩ tới, lại có thế có người nhanh hơn bọn họ một bước. Xem giữa trường cảnh tượng, thiếu niên mặc áo trắng kia liền sắp không kiên trì được nữa. Bất việc cũng tốt, chỉ là một nhân tộc. Cũng không biết rằng trong tộc những lao già kia làm gì động can qua lớn như vậy, nhất định phải chúng ta cùng một nơi liên thủ lại đây. Thật sự là lãng phí thời gian. Bạch Khiếu Thiên mặt lộ vẻ xem thường nhìn về phía trước lão đảo tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị tách rời Tần Vũ, cười nhạo nói. Chúng ta yêu tộc cùng Tần Thị có nợ máu, nhất là cái kia Tần Hạo Nhiên. Được xưng chấn áp một cái thời đại, tộc của chúng ta bên trong những trưởng bối kia khi còn trẻ cũng bị người này nhục nhã quá. Hoàng nữ Viêm Cơ thanh âm dường như Bạch Linh đồng dạng lanh lảnh, nhưng trong giọng nói cố này hào phóng khí tức thật là khắc vào trong xương làm người khắc sâu ấn tượng. Vậy quần lao già kia. Chính mình đánh không lại người ta, liền muốn chúng ta tới bắt nạt người ta nhi tử, thật sự là mất mặt. Tham ăn. Vô đồng lời nói âm phong từng trận, tựa hồ đối với tộc trưởng những trưởng bối kia không có một chút nào tôn kính. Yêu tộc luật rừng thâm căn cố đế, bọn họ đối với vô địch với một cái thời đại cường giả Tần Hạo Nhiên tựa hồ so với chính mình trong tộc trưởng bối càng làm đầu hơn kính. Trước mắt loại này lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu cử chỉ, bị bọn họ sâu sắc chơ chẽn. Vậy tiểu tử nếu như có thể vượt qua đợt này. Ta liền đi tìm hắn đơn đấu, các ngươi ai cũng không cho hỗ trợ. Bạch Hổ Bạch Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, để hắn quang minh chính đại chết ở trong tay ta, coi như là đối với được lên phụ thân hắn. Bên người hai người nghe vậy cười không nói, hiển nhiên là đối với Bạch Hổ nói rất tán thành. Chỉ sợ hắn không chịu nổi. Cái này cảnh giới, kém quá nhiều a. Bọn họ bên này tán gẫu hòa nhiệt, Lăng Việt Hải Dương trong lĩnh vực lại chỉ quá nháy mắt thời gian. Bốn phương tám hướng cuồng phong áp bách mà đến, Tần Vũ kéo dài thân thể dường như mênh mông trong trời đất một đạo phù du, trong khoảnh khắc liền sẽ diệt vong. Ngay vào lúc này, hắn đồng tử bên trong tuệ quang xoay chuyển, dường như thiên địa chí lý phụng dưỡng linh đài. Ánh mắt rõ ràng một sát na kia, thế gian vạn vật đều ở hắn mắt bên trong hơi đảo qua một chút. Hắn nhìn nghiền ép mà đến biển sâu phong bạo, vầng trán bên trong, một đạo dường như sóng nước đồng dạng viễn cổ ân ký, đang tại vụ sáng chợt nhấp nháy. Nhất định phải. Thanh âm thiếu niên ở sóng biển rít gào bên dưới nhỏ đến mức không nghe thấy được, mọi người chỉ thấy khỏe miệng khẽ nhúc nhích, sau một khắc, tựa như ngôn xuất pháp thủy, bốn phía tất cả đều yên tĩnh lại. Như là thân ở với một chỗ hoàn toàn bất động không gian hư vô bên trong, liền thời gian cũng không lại trôi qua. Tình cảnh này rơi vào mọi người mắt bên trong, đều kinh ngạc không thôi. Chuyện này, Lăng Việt làm sao đột nhiên dừng lại? Hoang Trạch mắt thấy cái kia Tần Vũ liền muốn vẫn lạc với vô tận phong bạo phía dưới, có thể cái kia phong bạo đi tới Tần Vũ trước người, càng im bặt đi. Hắn theo lý thường cần làm cho rằng là Lăng Việt đình chỉ thủ đoạn. Không chỉ là hắn, bao quát thấy cảnh này tất cả mọi người, cũng đối với cái này ngạc nhiên không ngớt, người này. Rõ ràng đòn đánh này có thể mang Tần thị thiếu tộc trưởng đánh chết, vì sao đột nhiên bất động? Chẳng lẽ là muốn nhục nhã trêu chọc một phen? Lẽ nào có lý đó? Lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt, vô số đại năng đầy mắt khí diễm, ma nhờ me nhìn chằm chằm động thiên kính bên trong Lăng Việt thân ảnh, hận không được đem xé thành mảnh nhỏ. Tranh phong quyết đấu, nếu thực lực không đủ, thân tử ngược lại cũng không lạ biết dùng người. Nhưng rõ ràng có thể trực tiếp đánh bại, nhưng lấy phương thức này nhục nhã cùng trêu chọc, quả thực là phạm tu hành giới tối kỵ. Người này, tựa hồ cũng là nhân tộc, dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn vô liêm sỉ nhục nhã cảnh giới so với mình thấp tu sĩ. Hắn không xứng làm một cái chiến sĩ. Bạch Hổ Bạch Khiếu Thiên mắt bên trong ngậm lấy sắc ý, nhìn về phía Lăng Việt, chờ chuyện xảy ra tình kết cột, đem loại này rác rưởi cu nở dê thanh lý đi. Ta không ý kiến. Đồng ý. Lăng Việt nếu là biết rõ giờ khả cờ na y người đứng xem trạng thái, tất nhiên sẽ bất ước đập đầu chết tại đây trên kim điện. Người nào nhục nhã hắn? Người nào trêu chọc hắn? Ta rõ ràng là muốn trực tiếp đem hắn dây được không? Thế nhưng là ta nói ta không khống chế nổi chính mình lĩnh vực, các ngươi tin hay không? Ta cũng không tin. Ai tới nói cho ta biết tại sao? Nội tâm hắn kinh hãi không ngớt, cảm thụ được chính mình lĩnh vực cũng không tiếp tục như từ trước cái kia rôn nở dê như cánh tay sai khỉ hệ nở, thậm chí hoàn toàn khống chế không nửa phần, hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Đây là muốn ra biến cố. Sao lại có thể như thế nhỉ? Động A. Ngươi ngược lại là động A. Hắn giống như điên cuồng, liều mạng khống chế những cái cuồng phong muốn lại tiến lên một bước, đem đạo kia ở vô tận phong bạo trước mặt có vẻ dị thường nhỏ yếu thân ảnh trực tiếp nghiền nát. Cũng không luận hắn dùng thủ đoạn gì, phương này lĩnh vực lại như không phải là hắn đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người chuyện này, lĩnh vực pháp tắc lĩnh ngộ là thật thô ráp a. Tần Vũ đông nhiên nói ra như thế câu không đầu không đuôi, để mọi người hơi sững sờ. Không có chuyện gì. Ta luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, ta giúp ngươi. Hắn mỉm cười, mắt bên trong thần quang long lánh, dường như một đạo thế gian lớn nhất hắc ám thâm uyên, có thể đem tất cả thu nạp vào. Thôi diễn. Bắt đầu. Hải dương màu lam đậm trong lĩnh vực, thiếu niên trong hai tròng mắt chiếu rọi ra một vệ thôn vệ vạn vật đen. Có thể so với vạn cổ đêm trường, lại như thâm uyên vĩnh tồn. Theo hắn lời nói nhàn nhạt hạ xuống, không chỗ nào không có nước biển từ thân thể hắn quanh thân dần dần bốc ra. Mi tâm lôi chữ đạo văn vào đúng lúc này lóng lánh che lấp tất cả quang hoa, dường như sơ sinh thái dương, trong nháy mắt xuyên toa đến vô tận xa xôi bị ngạ. Màu tím đen lôi mang xì ra văn vọng, quấn quanh ở thiếu niên quanh thân. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, vung nhẹ ống tay áo. Nhóm độc giả, 90337717. Chương 75, lĩnh vực phá toái, trường sinh huyết. Có 10 vạn lần thiên phú. Lôi mang thoát thể, trốn vào vô cùng hải thủy chi trùng, hóa thành một vùng biển mênh mông lôi hải. Không, có gì không cho. Lôi ngục. Tần Vũ bộ dạng phục tùng rủ xuống mục đích, trong mỉ hệ NG nhẹ nhàng nỉ non, dường như viễn cổ thần chi khẽ nói, rõ ràng ở tất cả mọi người bên thai vang lên. Xì ra. Thoáng qua trong lúc đó, vô biên hải dương bị lôi mang hoàn toàn bao trùm, từng đạo nhảy lên lấp lóe thô to lôi đỉnh, như là trong truyền thuyết tinh linh, vui vẻ hướng về càng xa xăm tràn ngập. Có thể ở Lăng Việt mắt bên trong, cái này lôi đỉnh mỗi lần nhiều nhất một phần, chính mình lĩnh vực liền càng ngày càng tan vỡ. Tại sao? Ta trong lĩnh vực chỉ có thủy chi pháp tắc, ngươi làm sao có khả năng sử dụng lôi đỉnh thần thông? Hắn hai mắt trừng trừng, hoàn toàn không thể tin được. Ta đều nói, ngươi lĩnh ngộ pháp tắc quá yếu. Thiếu niên khẽ nói, bước ra một bước, giống như ngang qua hư không, lôi mang lấp lóe, xuất hiện ở Lăng Việt phía sau. Ngươi lĩnh vực, căn bản không tha cho ta pháp tắc. Vì lẽ đó chỉ có một kết quả. Lăng Việt bỗng nhiên xoay người, nhìn giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn Tần Vũ, liên tục lùi lại. Nhưng hắn làm sao đi được đi? Tần Vũ cánh tay coi thường, vô tận lôi mang ở phía sau hắn ngưng tụ, hóa thành một con thang nộ thiên nâng chảo, đem hắn lung lay ràng buộc. Diệt! Ẩm! Theo hắn tiếng nói vang lên, đầy trời lôi quang đống nhiên muốn nổ tung lên, nguyên bản vô biên hải vực nhất thời hóa thành một mảnh cấp tốc băng diệt biển lửa. Từng ma nở dê không gian băng diệt, phá toái. Hóa thành thuần túy lôi quang, tự do ở thời gian trường hà bên trong. Phúc! Lĩnh vực băng diệt, Lăng Việt như bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh, khí tức quệ bại. Cảnh giới trong nháy mắt rơi xuống, Vũ Vương đỉnh phong. Vũ Vương lục trọng thiên. Nhất trọng thiên. Vẫn còn ở đi. Lăng Việt. Ngoại giới, Hoang Trạch há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này, cái này kinh người xoay ngược lại ở hắn tu hành nhiều năm như vậy thời gian ở trong chưa bao giờ gặp qua. Rõ ràng đã đem hắn hoàn toàn bao phủ tiến vào tự thân lĩnh vực bên trong, vì sao còn sẽ như vậy? Cha cha. Các ngươi Trạch Vu Tiên Đảo Thiên Kiêu quả nhiên kha cờ nhau, một cái Vũ Vương cảnh giới tu sĩ tùy ý hắn thu vào lĩnh vực bên trong, thậm chí ngay cả lĩnh vực cũng toàn bộ tận diệt. Có người hoan hỉ có người buồn, trước vì là Tần Vũ lo lắng những cái thánh địa trưởng lão đại năng nhìn thấy tình cảnh này, vui sướng trong lòng không ngớt. Dồn dập mở miệng chào phúng, đem những câu nói kia trả lại Hoang Trạch. Hoang Trạch sắc mặt tái xanh, âm trầm nói, các ngươi cao hứng quá sớm. Ta thừa nhận tiểu tử kia quả thật có chút quỷ dị thủ đoạn. Nhưng Lăng Việt cu nở dê đồng dạng không có đem hết toàn lực. Ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa chắc chắn đây. Nhìn cái kia nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, những cái thánh địa trưởng lão dồn dập cười nhạo, lĩnh vực cũng nát, còn khoác lác đâu. Vũ Hoàng cảnh giới thời điểm cũng đánh không lại Tần thiếu gia tộc trưởng, bây giờ lập tức muốn rơi xuống tới Vũ Vương cảnh giới trở xuống, còn có thể đánh được. Hừ. Thử mục thốn quang. Hoang Trạch rên lên một tiếng, sắc mặt tàn nhẫn quay đầu nhìn về phía động thiên kính. Nên dùng cái này đồ vật. Theo Hải Dương lĩnh vực băng diệt sụp đổ, giống như chó chết Lăng Việt liền bị Tần Vũ hoàn toàn nắm ở trong tay. Một bên xem trận chiến Tam Đại yêu tộc Thiên Kiêu ngây ngốc mà nhìn tình cảnh này, mắt bên trong hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Vũ Vương hoàn ngược Vũ Hoàng. Sao có thể có chuyện đó? Bạch Khiếu Thiên lắc đầu, phía sau đuôi cọp vặn vẹo không ngừng, triển hiện hắn bất an. Phải biết, viễn cổ bách tộc thời gian, bất kỳ nhất tộc chủng tộc thiên phú cũng so với người tộc mạnh hơn rất nhiều. Một đôi một lời, bách tộc cường giả có thể chiến thắng cao hơn mấy người bọn hắn cảnh giới nhỏ nhân loại tu sĩ. Đây là chủng tộc thiên phú chênh lệch. Mà bọn họ bạch hổ tộc, cho dù là ở viễn cổ bách tộc bên trong, chiến lực cũng là dựa trước. Hắn thân là bạch hổ tộc trẻ tuổi tối cường thiên tiêu, tự nhận ở Vũ Vương thất trọng thiên chi lúc, có thể chiến thắng nhân loại Vũ Vương cảnh đỉnh phong tu sĩ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là bước vào Vũ Hoàng, trong đó chênh lệch liền không phải là chiến lực có thể bù đắp. Pháp tắc chi đạo, chung quy là đại đạo căn bản nhất đường. Vũ Vương cùng Vũ Hoàng trong lúc đó pháp tắc chênh lệch, không gì bằng danh trời. Hắn không nghĩ tới, cái này làm người nghe kinh hãi việc, lại sẽ ở dưới mí mắt hắn phát sinh. Nếu là hắn biết rõ từ lúc bọn họ đến trước, Tần Vũ liền một quyền đánh cho tàn phế một tôn Vũ Hoàng cảnh giới thể tu, không biết làm sao cảm giác muốn. Bạch Khiếu Thiên mắt bên trong hiện ra nồng đậm chiến ý, hắn nhất định phải cùng Tần Vũ nhất chiến. Tần Vũ thu lại lôi mang, đem Lăng Việt vứt trên mặt đất. Sát nhân đoạt bảo chuyện như vậy, làm nhiều, cũng dễ dàng gặp báo ứng. Tần Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mì hệ nở dê nói, ngươi, còn có trước cái kia người cao to, sinh hoạt là khẳng định không sống. Thừa dịp vẫn còn một hơi, tốt tốt làm cái bạn đi. Hoặc là, lại nhìn thế giới này một lần cuối cùng. Hắn lấy tay một chiêu, xa xa đoạn cột phía dưới, một bộ khí tức vẻ vải cao to thân ảnh bị hắn dẫn dắt lại đây, nện ở Lăng Việt trên thân. Liền xoay người muốn ly khai. Hai người này một cái bị hắn thần lực rót vào cơ thể bên trong, kinh mạch đứt đoạn. Khí hải pha toái, đã là nửa cái người chết, thần tiên đến cũng không thể cứu. Một lĩnh vực khác pha toái, bản nguyên đại thương, cảnh giới kéo dài rơi xuống, lại có thêm nửa chén trà nhỏ thời gian, liền sẽ hóa thành phế nhân. Ở cái này dưới lòng đất cung điện, kết nối với lên một lượt không đi. Chớ nói chi là liệu thương. Bọn họ đê u vì hải ngoại thiên tiêu, tự cao tự đại, thiên phú bất phàm. Cùng với một đao kết bọn họ, cho bọn họ thông khoái, chẳng bằng cho bọn họ tốt tốt cảm thụ tự thân sinh mệnh trôi qua. Cảm thụ thế gian này vinh quang, mỹ hảo một chút cách bọn họ đi xa, cảm thụ một chút loại kia thân là phế nhân, hoàn toàn không có hy vọng thống khổ. Nếu dám động thủ với hắn, liền muốn làm tốt chịu đựng vô tận khó khăn chuẩn bị. Hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì thương hại. Đang lúc này, hắn chú ý tới vài đạo không hề che giấu chút nào ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn tới, ba đạo diêm rúa khí tức rất rõ ràng nói cho hắn biết, cái kia không phải nhân tộc. Nhìn bọn họ ánh mắt, tựa hồ là tìm đến mình đánh nhau. Hắn đang muốn nói chuyện, đông nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một trận cực kỳ bất phàm khí thế. Hắn hơi nhướng mày, xoay người nhìn tới. Liền thấy một đạo khỏe mạnh thân ảnh chính hướng về chính mình bay nhào mà tới. Tần Vũ tay vận thần lực, hướng bên cạnh nhẹ nhàng dẫn một phát, đem cái kia đã không có bất kỳ cái gì khí tức thân thể trực tiếp ném tới xa xăm nhất. Lộ ra sau đó mà đến một con bị dô y ra ho thần lực bao vây lấy bàn tay. Ẩm. Tần Vũ mắt bên trong tinh mang đại tác phẩm, phía sau tinh hải lưu quang lấp lóe không thôi, bước ra một bước, hóa thành mênh mông tinh không. Một trường đẩy ngang, phía sau một viên khổng lồ tinh thần hóa thành lưu quang ma nhờ mẹ đánh tới. Kịch liệt thần lực chập trùng bao phủ ra, cao to hoàng kim cổ điện nhất thời ầm ầm vang vọng, lảo đà lảo đảo. Cắt bay đá chạy tàn phá bừa bãi, từng trận sóng khí hóa thành cuồng phong gào thét, dưới chân kiên cố huyền kim cục gạch tầng tầng vỡ vụn, nước toát tứ tán. Ngươi lại còn có thể đứng lên. Tần Vũ thu trưởng đứng yên, nhìn mặt lúc trước đạo quần áo rách nát, nhưng khí tức cường thịnh bóng người, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Người này chính là Lang Việt. Chẳng biết vì sao hắn không chỉ có không có cảnh giới hoàn toàn rơi xuống, trái lại một đường chạy trở về, trở lại Vũ Hoàng. Hơn nữa nhìn hắn cơ thể bên trong cái kia áp chế không nổi sóng thần lực, rõ ràng hắn bây giờ lực lượng, so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn nhiều. Là bí pháp. Hắn không khỏi suy đoán. Loại này làm cho đèn cạn dầu người khởi tử hồi sinh thủ đoạn, trừ bí pháp, hắn rất khó nghĩ đến những vật khác. Đáng chết ta. Lăng Việt khỏe miệng vết máu chưa khô, tóc tai bù xù, hoàn toàn không nhìn ra trước nho nhã dáng dấp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng nhìn chăm chú lên Tần Vũ. Thiếu đế ban tặng ta trường sinh huyết, lại lãng phí ở một cái vũ vương cảnh giới xú tiểu tử trên thân. Tiểu tử, người chết cu nở dê vinh hạnh. Chương 76, chí tôn thánh thể, tinh vẫn diệt thần, có 10 vạn lần thiên phú. Tần Vũ nghe vậy, hai mắt híp lại, trường sinh huyết, cái kia là vật gì? Ngươi liên trưởng sinh huyết cũng không biết. Cũng đúng, các ngươi đại lục tu sĩ kiến thức nông cạn, nơi nào sẽ biết loại này chí cao vô thượng thần vật? Chỉ có chúng ta Trạch Vu Tiên đảo người có thiên đạo quan tâm, ban xuống thiếu đế, mới có phần này vinh hạnh, thưởng thụ cái này cả thế gian vô song cơ duyên. Lăng Việt trong con ngươi lộ ra không hề che giấu chút nào vẻ điên cuồng. Tần Vũ chú ý tới, hắn nói lên thiếu đế hai chữ này lúc, trong ánh mắt tràn đầy trung thành cùng cuồng nhiệt. Loại kia điên cuồng, làm người không khỏi sởn cả tóc gáy. Chúng ta đại lục tu sĩ kiến thức nông cạn. Nói thật giống như hai chúng ta mới là bị khu trục một dạng. Tần Vũ không khỏi nết miệng nở nụ cười. Ta mặc kệ ngươi kia cái gì thiếu đế rốt cuộc là cái gì ý tứ, ngươi bây giờ là không phải là có thể đánh. Mau mau đi, ta không có thời gian. Tần Vũ thiếu kiên nhẫn bày xua tay. Lớn mật, dám đối với thiếu đế bất kính. Lăng Việt điên cuồng rít đảo. Tần Vũ phỏng chừng hắn cha mẹ bị làm cũng không nhất định có phản ứng lớn như vậy. Thật đúng là bị tẩy não. Xì nhục thiếu đế, muốn bắt mệnh đến thường. Dứt tiếng, Lăng Việt giống như điên cuồng, dưới chân mãnh liệt đạp xuống, thần lực bao trùm toàn thân, xông vào lại đây. Bọn họ không biết là, theo Lăng Việt cái kia lời nói ra khỏi miệng, giao quang thánh địa động thiên kính trước, vô số người hoàn toàn biến sắc. Đều là bởi vì ba chữ kia, trường sinh huyết. Một đám thánh địa đại năng nghe thấy Lăng Việt trong mỉ hệ NG nói tới trường sinh huyết, mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Thậm chí ngay cả giao quang thánh chủ liên tâm trong đôi mắt đẹp cu NG né qua một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Là trường sinh huyết. Không nghe lầm chứ. Đây chính là trong truyền thuyết thời viễn cổ mới có thần vật. Trong truyền thuyết trường sinh huyết có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, dù cho thần hồn pha thoái, thân thể câu diệt, chỉ cần có một giọt trường sinh huyết, liền có thể tích huyết trọng sinh, có thể nói nghịch thiên thần vật. Thế nhưng là loại đồ vật này không phải là chỉ có trường sinh cốt sở hữu giả có thể ngưng tụ à? Trường sinh cốt A. Không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe nói. Một ít tuổi tác khá dài thánh địa lão nhân trong miệng nỉ non những lời nói này, đục ngầu hai mắt tràn đầy ngơ ngác. Trường sinh cốt, lại xưng bất diệt thánh thể. Được xưng vạn bản thánh thể bên trong, duy nhất chí tôn thánh thể. Không có nguyên nhân khác, đều bởi vì nó có thể không nhìn thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy là thiên đạo giao cho mỗi một vị tu sĩ điếm cụ ổ y, bất luận tu hành đến cảnh giới gì, một ngày không siêu thoát, không vào đại đế cảnh giới, liền sẽ vẫn lạc với thiên nhân ngũ suy bên dưới. Không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Nhưng này trường sinh cốt, nắm giữ vạn cổ bất diệt nghịch thiên khả năng, dù cho chỉ có một tia bọt máu trên đời, cũng có thể tái tạo thân thể thần hồn, trở về đỉnh phong. Đây là chỉ có trong truyền thuyết mới có thể chất. Ha 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 ha. Coi như các ngươi có kiến thức, bộ tộc ta xác thực ra một vị có trường sinh cốt chí tôn thiên kiêu. Hoang Trạch nhìn đang ngồi mọi người sắc mặt ngơ ngác dáng dấp, nội tâm mừng thầm không ngớt. Phảng phất trước chịu đến ngột ngạt cùng ngất ức, đều vào đúng lúc này được biểu đạt. Lăng Việt trong tay trường sinh huyết, chính là hắn ban tặng. Soạn. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập ồ lên. Không nghĩ tới, cái kia xa so với trước kia bị khu trục ra đại lục nhân tộc phản đồ, lại thật ra một vị độc nhất vô nhị chí tôn thiên tiêu. Khó trách bọn hắn lần này dám như thế danh mục cái đảm ngưng tụ hóa thân đến đây giao quang thánh địa thị uy, nghĩ đến là sớm có mưu đồ. Bọn họ sắc mặt khó coi không ngớt, có lẽ là trong truyền thuyết liên quan với trường sinh cốt miêu tả quá mức khủng bố. Để bọn hắn tâm tình trầm trọng, nhìn về phía động thiên kính ánh mắt QNZ có chút u ám, không còn giống như trước chờ mong. Dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là bị các tộc thiên kiêu coi là hạch tâm mục tiêu Tần Vũ, bây giờ lại nhiều không thể chiến thắng địch nhân, kết cục đã được quyết định từ lâu. Truyền tin tức về thánh địa, chuẩn bị sớm. Hải ngoại nhân tộc kinh hãi hiện trường sinh quốc, trở lại đại lục tư thế đã thành định cục, cần nhanh chóng làm mưu đồ. Tần thị thiếu tộc trưởng lần này tất nhiên phải bỏ mạng ở bí cảnh bên trong, mà xem Tần Hạo Nhiên là thái độ gì. Như vậy cái này rô nở dê như lén lút truyền âm nối liền không dứt, chỉ là thủ tọa bên trên Tần Hạo Nhiên sắc mặt không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên. Tựa hồ hoàn toàn không nghe cái kia liên quan với trường sinh quốc nghị luận, hay hoặc là nói, nghe được, cũng không lưu ý. Chí tôn thánh thể. Ta Tần thị 49 vị thánh tổ thánh thể Ca Y Na Ho không phải là chí tôn thánh thể. Cùng con ta so với thể chất. Ha ha. Tần Vũ nhìn mặt trước tóc dài phất phới, giống như điên cuồng Lăng Việt, tâm niệm nhất động, phía sau tinh thần lưu chuyển, hóa thành nguyên một mảnh tinh hà, chấn áp mà xuống. Ầm ầm ầm. Khí thế bàng bạc cuồn cuộn mà đến, toàn bộ đại điện mặt đất bị ép tới miễn cưỡng chìm xuống 3 trượng. Phệ Lăng Quyết. Lăng Việt hai mắt đỏ ngầu, trong tay không biết lúc nào xuất hiện trôi này vũ phiến, bên trên phủ văn lượn lờ, chuyến ra trận trận so nở dê lớn vô bờ thanh âm. Mãnh liệt ném đến đỉnh đầu, ấn quyết biến ảo, trong nháy mắt ở quanh thân hình thành khí thế kinh người thao thiên cự lãng. Đi ngược dòng nước, hướng về hạ xuống tinh hà ma nhờ mẹ đánh tới. Ta cũng không tin, ngươi một cái vũ vương, thần lực có thể hùng hậu quá ta. Vụ. Tinh hà cùng sóng lớn va chạm, dường như chơi y long đờ ơ tờ lơ, cuồn cuộn sóng thần lực xem thủy triều rô nở dê như chậm rãi lan tràn ra. Một bên xem trận chiến 3 vị yêu tộc thiên kiêu biến sắc, kinh hãi không thôi, thân hình lui nhanh. Nay cố va cha mở thần lực dư âm, dĩ nhiên đủ để xúc phạm tới bọn họ. Vậy Lăng Việt dĩ nhiên đa tờ tơ y vũ hoàng chi cảnh. Có loại này thần lực tích chứ không khó tưởng tượng, nhưng này Tần Vũ rõ ràng chỉ có Vũ Vương thất trọng thiên, vì sao cũng có như vậy hùng hồn thần lực. Hoàng nữ Viêm Cơ Anh khí lông mày cau lại, trong lời nói tràn đầy không rõ. Tần Vũ bày ra thực lực kinh người, dĩ nhiên vượt qua bọn họ đối với Vũ Vương cảnh giới này lý giải. Cùng bọn họ so với, Lang Việt trong lòng ngơ ngác càng lớn, hắn vốn tưởng rằng Tần Vũ chỉ là ở pháp tắc lĩnh ngộ bên trên thiên phú dị bẩm, mới khiến cho hắn nhất thời không tra, bị phá lĩnh vực. Vì vậy lần này hắn trực tiếp dùng võ hoàng cảnh giới thần lực nghiền ép mà đi, dù sao hai người trên lệnh cảnh giới là tỏ rõ, điểm ấy không thể sai. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái kia từ trên trời giáng xuống tinh hà lực lượng, khủng bố như vậy. Lăng Việt không chỉ có không thể xem trước hắn dự đoán như vậy bẻ gãy nghiền nát đánh bại Tần Vũ, trái lại. Có loại bị áp chế vô pháp phản kháng cảm giác. Làm sao có khả năng? Hắn hai mắt trừng trừng, ngươi tại sao sẽ có mạnh như vậy thần lực? Tần Vũ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Con kiến hôi sao có thể biết rõ thiên chi cao? Tinh vẫn, diệt thần. Dứt tiếng, tinh hà xoay chuyển, vốn là cực kỳ bàng bạc tinh thần đại thế lần thứ 2 tăng vọt. Đầy dây hủy diệt khí tức tinh hải thần quang hóa thành vô số trôi kiên trì không ngã thần kiếm từ trời rơi xuống, lướt qua Lăng Việt đỉnh đầu vô tận thủy triều, ma nhờ mẹ đâm xuyên mà xuống. Phốc phốc phốc. Liên miên bất tuyệt nhập vào cơ thể tiếng liên tiếp, ánh sao đầy trời đem Lăng Việt hoàn toàn bao trùm, nhấn chìm. Mọi người qua loa liếc một chút, chỉ có thể ẩn ước nhìn thấy, cái kia bị tinh hải mai táng thân ảnh, sớm đã bị đánh thành cái sảng. Tần Vũ cao cao đứng ở trên cung điện khoảng không, chân về sau, tràn đầy vô tận tinh không, dường như tinh hà đại đế, tan tác thiên hạ. Kết thúc. Xa xa Bạch Khiếu Thiên sớm đã bị trước mắt tình cảnh này sâu sắc kinh hãi. Chương 77, luyện hóa trường sinh huyết, đạo thứ 3 văn. Có 10 vạn lần thiên phú. Vừa mới cái kia một thức khủng bố công kích vững vàng khắc vào trong óc hắn. Hắn tự nghĩ nếu như bị đánh trúng là mình, chỉ sơ cu nở dê rất khó sống sót. Loại thần thông này, thật sự là một cái vũ vương sử đi ra à? Thiết tử vô đồng đen nhánh trường bào bên dưới khẽ run, triển hiện nội tâm không bình tĩnh. Chỉ có Viêm Cơ, nhìn về phía đạo kia áo trắng như tuyết một mực thân ảnh, mắt bên trong tinh mang rạng rỡ. Luôn luôn kính phục cường giả Na Nở Dê, bình sinh lần thứ nhất cảm thấy cái này John NG như vóc người gầy gò kéo dài nam nhân nhìn cu NG rất hợp mắt. Tần Vũ nhất kích mai táng Lăng Việt, vẫn chưa rời đi. Mắt bên trong tuệ quang lấp lóe, xuyên thấu hư vọng, nhìn thẳng đại đạo bổn nguyên. Dưới chân Lăng Việt cái kia quẩy từ lâu không nhận rõ cái nào khối thị thuộc về cao y na o bộ phận thi thể bên trong, loáng thoáng lại dị động phát sinh. Ở hắn mắt bên trong, đầy huyết nhục mảnh vỡ bên trong, một đạo mịt mờ đặc thù pháp tắc đang tại chậm rãi vận hành. Nó đem Lăng Việt còn chưa hoàn toàn tiêu tan tinh khí hội tụ đến, từng man nở dê huyết nhục lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ ngưng tụ ở cùng một nơi, trong thiên địa linh khí chạy cuồn cuộn, như muốn tái tạo nhục thân của hắn. Sâu xa thăm thẳm bên trong có một trận tử khí nồng nặc ba động lưu chuyển, đó là Lăng Việt sắp tán chưa tán thần hồn. Cái này đều không chết. Tần Vũ hai mắt híp lại, trên mặt hiện lên một vẻ thú vị vẻ mặt. Hắn hàng hình, đi tới đống kia thịt giữa cạnh, dưới chân thần lực bao phủ, không dính máu dấu vết. Mắt bên trong thần quang toa xa nở dê, tầm mắt hóa thành nhi nở ra thiên cơ lợi kiếm, ma nhở mẹ càn quét mà đi. Cái kia bôi lóe lên một cái rồi biến mất pháp tắc tựa hồ là nhận ra được Tần Vũ nhóm nó, lại bắt đầu ẩn tàng, tạm dừng đối với Lăng Việt thi thể tái tạo. Muốn chạy. Hắn nhếch miệng lên, lấy tay nhấn một cái, một mảnh lôi đỉnh lĩnh vực bao phủ ra. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm quần quận dường như thiên cổ, có chấn nhiếp thế gian sinh linh cực lớn uy thế. Đạo kia mịt mở pháp tắc chi lực rõ ràng cứng đờ, vướng víu không được. Sắc á. Tần Vũ tay mắt lanh lẹ, chập chỉ thành kiếm, hai đạo thật nhỏ từ điện hóa thành xiềng xích từ ngón tay đâm ra, tinh chuẩn mà đem bắt dư. Hút ra. A. Theo tử điện đem đạo kia thật nhỏ pháp tắc một chút từ Lăng Việt bọt máu bên trong hút ra đi ra, trống trải trong không gian bỗng nhiên vang lên một trận cực kỳ thê thảm có tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này du dương kéo dài, xa xa truyền vang ra ngoài. Sở Hữu nghe được thanh âm này trong lòng người hoảng hốt, chau mày. Dường như cửu u địa ngục bên trong ác quỷ lúc bị tra tấn rít gào, tựa hồ ở chịu đựng cực kỳ kịch liệt đau đớn. Tần Vũ không hề bị lay động, tử điện mãnh liệt thô to một phần, cổ tay chuyển một cái, trực tiếp đem triệt để bóc ra tới. Trong thiên địa nhất thời nhất thanh, thanh âm kia cu nở dê tiêu tan không gặp, lại là Lăng Việt cuối cùng một tia thần hồn ba động cu nở dê không tồn tại ở thế gian. Lúc này, người đáng chết thấu đi. Tần Vũ nhìn trong lòng bàn tay bị tử điện bao vây lấy sự vật, mắt bên trong hiếu kỳ. Cái này đúng là một đạo máu tươi. Một đạo kim sắc máu tươi, cũng không biết là người phương nào lưu lại, lại có quỷ dị như thế khó lường uy năng. Cái kia Lăng Việt bị chính mình tinh hải thần quang đánh thành cái sảng, một khối hoàn chỉnh thịt đều không, lại còn có thể tiến hành tái tạo. Đại thiên thế giới quả nhiên là không thiếu cái lạ. Hắn trong con ngươi quang mang lấp lóe, thử nghiệm phân tích trong đó áo nghĩa. Đồng nhiên, một đạo thần trung mộ cổ rô nở dê như thanh âm vang vọng ở trong óc hắn, hắn ngưng thần nhìn tới. Tựa hồ đi tới một mảnh hoàn toàn do kim quang đầy dây thế giới bên trong. Đầy trời nổi lơ lửng, đều là vô cùng vô tận dòng máu vàng, có cái kia tích huyết trọng sinh thần kỳ lực lượng. Đây là... Tần Vũ hơi nhướng mày, lại đến triển khai mở, cười nói, là cái kia huyết dịch ngọn nguồn sinh chi địa. Trong lòng hắn mừng rỡ, cảm thụ được bốn phía không chỗ nào không có pháp tắc khí tức, nội tâm dần dần hiểu rõ. Xưa nay chưa từng có thôi diễn lực lượng, vào đúng lúc này, lần thứ hai phát huy được tác dụng. Thì ra là như vậy. Một lúc lâu, đai hắn trợn mở hai mắt, nội tâm đối với điều này pháp tắc chi lực đã nhưng mà tại tâm. Đang lúc này, một đạo thân mang vân ngống mảnh cẩm y liề, đầu đội thông thiên quan cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Người là ai? Vì sao sẽ ở ta thể ẩn giấu bên trong? Người kia nhìn thấy Tần Vũ, sắc mặt đại biến, lạnh giọng hỏi. Tần Vũ nghe vậy, còn chưa chờ trả lời, liền như vừa tỉnh giấc chiêm bao, biến mất tại chỗ cũ. Tỉnh lại, nhìn về phía trong tay dòng máu vàng, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Vụ. Cái kia huyết dịch nhập thể, dường như cá vào đại hải, bước lên không thôi, muốn tìm một chỗ hẻo lánh chi, ẩn trốn đi. Tiến vào ta bụng, sao có thể tùy vào ngươi sang bậy. Tần Vũ nhếch miệng lên, đứng yên nhắm mắt, trong lòng ý niệm khẽ nhúc đích, mi tâm biến ảo đạo văn bên trong, loang thoáng hiện ra một cái chưa bao giờ từng xuất hiện ấn ký. Ấn ký kia lúc đầu lấp lóe phập phù, như trong gió tơ liễu, lơ lửng không cố định. Tiện đa dần dần ổn định lại, tản ra dạng rỡ quan huy, khí tức gan la nhở nhàn hạ. Làm người mê muội. Như có người tinh thông viễn cổ đạo văn, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này ấn ký, là một sinh chữ. Cái kia huyết dịch lực lượng, dĩ nhiên tối được sinh mệnh pháp tắc bản nguyên chân lý, khiến Tần Vũ có thể nhờ vào đó thôi diễn ra sinh chữ đạo văn. Đây là vừa tinh lôi, Tần Vũ thôi diễn ra cái thứ ba đạo văn. Trước hai người uy năng Tần Vũ cũng đã nhưng mà tại tầm, đại diện cho một cái pháp tắc chi lộ thành tiểu tối cao. Huyết dịch này có thể vì, Tần Vũ dĩ nhiên từng trải qua. Bây giờ nhờ vào đó thôi diễn ra càng thêm huyền ảo đạo văn, càng làm Tần Vũ trong lòng đại hỷ. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, đem cái kia huyết dịch dùng thần lực bao phủ, sau đó mãnh liệt thôi phát ra, muốn đem hắn luyện hóa thành nhỏ nhất tiểu pháp tắc, tiêu tan ở hắn bên trong thân thể. Cái kia huyết dịch tựa hồ là cảm giác được nguy cơ, rung động không ngớt, muốn tránh thoát. Có thể lại trốn chỗ nào được, sinh chữ đạo văn tỏa chấn, hạ xuống thần quang bao phủ trong đó, khiến cái kia huyết dịch không nhúc nhích được. Tần Vũ thần lực chỗ đi qua, cái kia huyết dịch hóa thành nhất thời hóa thành một mảnh kim sắc vũ khí, chậm rãi tán lạc tại thân thể hắn mỗi cái bộ phận. Chỉ thấy cái này kim sắc vũ khí hạ xuống, Tần Vũ cốt nhục, kinh mạch, chu thiên chư huyệt đều bị dắt lên một tầng kim hoàng, dạng ngời rực rỡ, dường như trong truyền thuyết thần chi. Người nào dám luyện hóa ta trường sinh huyết? Đang lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ ở Tần Vũ bên tai vang lên. Tần Vũ khẽ nhíu mày, thanh âm này rất là quen thuộc, tựa hồ cùng lúc trước ở cái kia kim sắc không gian bên trong gặp phải bóng người giống như lúc. Một đạo mờ mịt thần thức chi lực từ trong hư vô truyền tới, tựa hồ muốn mượn cái kia dòng máu vàng còn sót lại, xác định Tần Vũ vị trí. Tần Vũ hai mắt trợn mở, trong con ngươi kim quang chợt lóe lên. Không cần biết ngươi là người nào, cũng chết chắc. Thanh âm kia bình thản bên trong ẩn chứa nộ khí, dường như viễn cổ đế vương đồng dạng không thể hoài nghi. A, Tần Vũ cười khẽ, tự cho là đúng người luôn là nhiều như vậy. Mọi việc hỏi một chút chính mình xứng hay không xứng. Dứt tiếng, thần thức đảo qua, dường như một mảnh phong bạo tán mở, đem đạo thần thức kia trực tiếp xua tan. Bắc Minh giới, một cái nào đó không ai biết trong sơn động. Một tên xếp bằng ở nam tử từ từ mở mắt. Mỗ bên trong đồng tử dường như sơ sinh thái dương, tỏa ra kim sắc thần quang, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn sắc mặt lạnh lùng, mi tâm có khắc một đạo thẳng tắp huyết ấn, càng cho thêm một phần yêu dị. Quanh thân xa u người cung kính cúi đầu, buông xuống ánh mắt bên trong tràn đầy cung nhiệt, như là đối mặt tín ngưỡng bên trong thần chi. Lang Việt đi đâu? Hắn lãnh đạm mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm.